Chương 28, uy hiếp chương 28, uy hiếp không biết là ảo giác hay là cái gì. Hắn cảm giác trong tay Phương Thiên Họa kích tại dần dần thu nhỏ, giống như một người sinh mệnh ngay tại sói mòn bình thường. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Phương Thiên Họa kích làm sao lại dạng này? Diệp Phong, ngươi làm cái gì, đến cùng làm cái gì? Hắn tức giận giống to, cảm thấy quá quỷ dị, vô ý thức liền muốn lui lại. Nhưng chợt phát hiện, trong tay chiến binh vậy mà không cách nào na gì, bị Nịch Lân kiếm ngạnh sinh sinh hút lại. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, Nịch Lân kiếm kịch liệt vù vù đứng lên, phát ra một chút kỳ quái mà thanh âm ấm lãnh, giống như có người đang thì thầm nói chuyện bình thường, tại tất cả mọi người bên tai du đãng. Mà trước đó người người trong miệng phàm cấp vũ phẩm, Phương Thiên Họa kích, vào thời khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt nhỏ lại, trực tiếp dung nhập vào Diệp Phong trong tay Nịch Lân kiếm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. T. Gần như trong nháy mắt, trong đám người vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh dị biểu lộ. Trương Bá Châu Phương Thiên Họa kích, thế mà bị Diệp Phong trường kiếm trong tay hấp thu hết. Thật hay giả, ta sẽ không ở nằm mơ đi. Không ít người còn chưa tin một màn này. Dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, chưa từng có ai từng thấy binh khí còn có thể bị hấp thu. Không có khả năng. Trương Bá Châu một bộ dáng vẻ thấy quỷ, bước chân bạch 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 lui lại. Phương Thiên Họa kích là hắn chinh chiến thần binh, nương theo hắn nhiều năm, không biết chém giết bao nhiêu cường giả, lây dính bao nhiêu huyết dịch, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo biểu tượng. Mà bây giờ, thế mà trơ mắt nhìn Âu Yếm chiến binh ở trước mắt biến mất, vẫn là bị khắc binh khí vô tình thôn phệ, cái này đột nhiên một màn, đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn không rõ đây là vì cái gì, vượt quá nhận biết. Tê lạc. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Nịch Lân kiếm vung giết mà đến. Phong mang sắc bén, sát nộ giáng lâm, thanh mang lóe lên, máu me tung tóe. A Trương Bá Châu kêu đau đớn một tiếng, lùi về phía sau. Mặc dù hắn vừa rồi gấp lúc kịp phản ứng, nhưng vẫn là chậm một chút. Nịch Lân kiếm từ hắn lồng ngực lướt qua, một đạo vết thương máu chảy rầm rề xuất hiện tại cái kia. Tiểu tử, ngươi vậy mà bị thương ta, ngươi hưu. Trương Bá Châu lửa giận ngập trời, muốn chính mình bắt trọng cường giả, thế mà bị một cái ngũ trọng tiểu quỷ chém giết, chuyện này với hắn tới nói là trần trụi nhục nhã. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong một bước bay lượn, trong tay Nịch Lân tử quang quanh quẩn, mắt trần có thể thấy, từng đầu thần long tại du tẩu gào thét, lần nữa đảo hướng Trương Bá Châu. Trương Bá Châu thần sắc khẽ biến, không dám kinh thường, hắn tại Nịch Lân kiếm bên trên cảm nhận được một cố vẻ bất an, bắt trọng lực lượng ngưng tụ nơi cánh tay phía trên, đem hắn buộc lại, đấm ra một quyền, cứng đôi cứng. Phanh. Sau một khắc, song phương đụng vào nhau, đều không cùng nhau lui. Trương Bá Châu trên nắm tay có chân cương thủ hộ, Nịch Lân kiếm bị ngăn cản chắc chắn. Ngay tại Trương Bá Châu lộ ra tàn nhẫn nụ cười lúc, Diệp Phong trong tay Nịch Lân đột nhiên vụ vụ đứng lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ quán thâu tại Nịch Lân kiếm bên trên. Diệp Phong thể nội chân khí màu tím điên cuồng vận chuyển, hóa thành từng đầu thần long từ thể nội xông ra. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn thấy, Nịch Lân kiếm ánh tím bút lên trời, quang mang vạn trượng. Kinh khủng đại lực vậy mà kích thích Trương Bá Châu nắm đấm, khí cương một chút xíu sụp đổ. Trương Bá Châu thần sắc lại biến, vận chuyển lực lượng không ngừng gia trì, nhưng hắn vô luận như thế nào gia trì, Nịch Lân kiếm bên trên lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Giang giác, cánh tay của hắn truyền đến đau đớn một hồi. Là Nịch Lân kiếm xé rách chân cương, đâm tới trên nắm đấm của hắn, lực lượng cường đại xông vào trong cánh tay của hắn, phá hủy lấy hắn xương cốt kinh mạch. Hắn phát ra gào thét, bước chân lại lùi. Diệp Phong, ngươi Trương Bá Châu chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhìn xem Diệp Phong, vừa giận lại sợ. Lực lượng của mình thế mà không phải Diệp Phong đối thủ, liên tiếp mấy lần đều bị hắn đánh lui, cho dù hắn chỉ là sử xuất bảy thành lực lượng, nhưng đối với một tên phá phàm bắt trọng cường giả tới nói, vẫn như cũng là trần trụi mà làm mất mặt. Nên kết thúc. Trương Bá Châu bị bước lui, Diệp Phong có thời cơ lợi dụng. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi tới Trương Thiên Long bên người. Nịch Lân kiếm như lần thứ nhất như thế, đặt ở người sau cổ chỗ. A, Diệp Phong ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Trương Thiên Long giống to. Diệp Phong, ngươi không có khả năng giết ta, ta là Trương gia người, Trương Khải Sơn cháu trai, ngươi giết ta, ngươi cũng muốn xong đời. Trương Thiên Long sắp chết đến nơi, còn uy hiếp lấy Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lùng nói ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn trở. Vừa rồi ta nói rất rõ ràng, Trương gia người sẽ giết ta, nhưng ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết tại trước mặt của ta. Mắt thấy Trương Thiên Long đầu người rơi xuống đất, Trương Bá Châu gầm thét một tiếng. Diệp Phong, ngươi dám giết con ta, ngươi cũng đã biết nếu như ngươi giết con ta, ngươi không chỉ có muốn chết, Diệp gia tất cả mọi người muốn chết, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không, các ngươi Diệp gia tất cả mọi người muốn vì con ta chôn cùng. Trương Bá Châu không dám lên trước, bởi vì không có nắm chắc. Tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có Diệp Phong kiếm nhanh, liền mở miệng cảnh cáo nói. Diệp Phong cũng không có tuấn sát Trương Thiên Long, ngược lại nhìn xem Trương Bá Châu, giật mình cười nói như vậy lời nói, ta giết con trai của ngươi, ta Diệp gia tất cả đều phải xong đời. Trương Bá Châu nghiêm nghị quát đó là đương nhiên, thức thời mau thả con ta, ta hôm nay có thể không giết ngươi, nhưng nếu dám giết con ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Cuối cùng hắn còn nói bổ sung ngươi tại Thiên Thủy Thành hẳn phải biết, con ta tiểu cô là ai đi, Trương Uyển Như, Huyền Thiên Tông tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ đến lớn, thương yêu nhất con ta, ngươi dám giết con ta, liền đợi đến tiếp nhận Trương Uyển Như lửa giận đi. Bốn phía đám người đại khí không dám thở cái trước. Trương Uyển Như là Trương Thiên Long tiểu cô. Cái này ai cũng biết. Diệp Phong nếu như giết Trương Thiên Long, khẳng định đụng phải Trương Uyển Như lửa giận. Người ta Trương Uyển Như là bậc nào tồn tại, Huyền Thiên Tông tuyệt thế thiên tài, 3 năm trước đây thực lực liền đạt đến phá phàm cửu trọng. Hiện tại lại không biết đến kinh khủng bực nào tình trạng, chỉ là một cái Diệp gia, làm sao có thể là Trương Uyển Như đối thủ? Diệp Phong khẳng định sợ, hắn lại không phải người ngu, Trương Uyển Như hắn đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội, Trương Thiên Long không có lo lắng tính mạng. Rất nhiều người suy đoán nói, Trương Uyển Như. Diệp Phong không có khiếp đảm thần sắc, ngược lại quỷ dị cười nói, ta đương nhiên biết nàng, chỉ là không nghĩ tới Trương Thiên Long là nàng thương yêu nhất người, bởi như vậy lời nói, nếu như ta giết Trương Thiên Long, Trương Uyển Như nhất định sẽ không bỏ qua ta, ta nhìn, hay là đem Trương Thiên Long trả lại cho người đi. Quả nhiên như đám người sở liệu, Diệp Phong hay là sợ. Rất tốt, dạng này là được rồi, chỉ cần ngươi thả con ta, ta cam đoan không giết ngươi, hừ hừ. Trương Bá Châu nở nụ cười âm u, hắn đương nhiên sẽ không giết Diệp Phong, hắn muốn tra tấn Diệp Phong, sống không bằng chết. Mặc dù Diệp Phong thực lực để hắn có chút sợ sợ, nhưng hắn cũng không có sử xuất toàn lực, át chủ bài cũng không có vận dụng, thật muốn hợp lại, hắn có lòng tin trấn áp Diệp Phong. Cho ngươi. Diệp Phong đem Trương Thiên Long đá hướng Trương Bá Châu. Ngay tại Trương Bá Châu muốn tiếp được Trương Thiên Long thời điểm, Diệp Phong khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Nghịch Lân huy động, thử mang lóe lên. Phốc phốc. Tất cả mọi người liền thấy, giữa không trung Trương Thiên Long đầu người bay lên. Diệp Phong giết Trương Thiên Long. Chương 29, Long uy quần quận, trấn sát tứ phương. Chương 29, Long uy quần quận, trấn sát tứ phương. Bởi vì Trương Uyển Như nguyên nhân, tất cả mọi người biết Diệp Phong không dám giết Trương Thiên Long. Thậm chí Diệp Phong cũng mở miệng đem Trương Thiên Long còn cho Trương Bá Châu. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong thế mà ra tay giết Trương Thiên Long, hoàn toàn không e ngại Trương gia uy hiếp. Nhìn xem rớt xuống đất đầu người, tất cả mọi người toàn thân run rẩy một chút. Diệp Phong gan lớn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, bọn hắn đã chết lặng, không biết thiếu niên này sẽ còn làm ra cỡ nào dọa người sự tình. A a a, ngươi giết con ta, xuất sinh, ngươi giết con ta, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết ta. Trương Bá Châu kịp phản ứng, gào thét trùng thiên. Sát ý cường đại ở trên người bộc phát, hắn hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, như là một cái mất đi khống chế mãnh thú, đối với Diệp Phong oanh sát mà đến. Ta nói qua, Trương Thiên Long sẽ chết, hắn liền nhất định sẽ chết, không ai có thể ngăn trở, coi như Trương Uyển Như biết thì như thế nào, nàng bây giờ ta không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, tương lai ta làm theo đưa nàng đạp ở dưới chân. Diệp Phong không có chút nào e ngại, ngược lại tỉnh táo dị thường, hoàn toàn không giống một thiếu niên nên có thâm trầm. Từ khi trong đầu thêm ra cái kia cố lạ lẫm lại quen thuộc ký ức đằng sau, hắn trong cõi u minh tựa hồ kế thừa bất diệt vĩnh hằng long đế ý chí, đối với tất cả sự tình, đáy lòng cũng không có dâng lên bao lớn ba động, giống như hết thảy trong mắt hắn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Duy nhất nghi ngờ là, hiện tại Diệp Phong còn không hiểu rõ bất diệt vĩnh hằng long đế vì cái gì bất lạc, là gặp chuyện gì, vẫn là bị ai giết chết. Ông ngong ngong. Trong tay Nghịch Lân vung lên, điều động toàn thân cao thấp tất cả chi lực, ngưng tụ tại Nghịch Lân phía trên. Một kiếm này, Diệp Phong có lòng tin chém giết Trương Bá Châu. Trước đó hắn chậm chạp không có chém giết Trương Bá Châu, chính là muốn nhìn một chút thực lực bản thân, đến cùng cùng phá phàm bắt trọng có bao nhiêu chênh lệch, trải qua một phen đánh nhau, trong lòng của hắn đã có đáp án. Ầm ầm. Diệp Phong một kiếm chi lực, liền muốn chém ra. Đột nhiên, một bóng người rơi vào trước người hắn. Đối với nổi giận gào thét Trương Bá Châu, chính là một quyền đánh ra. Oanh. Hai người cùng nhau phanh, riêng phần mình lùi ra phía sau, khó phân trên dưới. Phụ thân. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, Diệp Phong kêu một tiếng. Không sai, trước người nam nhân không phải người khác, chính là Diệp Hiếu. Chân Hữu Tài vừa đi vừa về chạy mau, rốt cục đem Diệp Khiếu dẫn tới nơi đây, nhìn thấy Diệp Phong còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên này, Chân Hữu Tài xem như thở phào một hơi. Có lẽ Diệp thúc thúc không đến, Diệp lão đại cũng không có việc gì. Bàn tử hay là một bộ đờ đẫn biểu lộ. Diệp Phong mang cho hắn chân kinh, bây giờ còn không có có triệt để tiêu hóa, mỗi một lần coi là Diệp Phong đại nạn lâm đầu lúc, Diệp Phong luôn có thể như kỳ tích đứng tại đó, lần lượt cho hắn chân kinh, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hắn cũng không biết chưa phát giác cho là, Trương Bá Châu căn bản giết không được Diệp Phong, ngược lại sẽ bị Diệp Phong giết chết. Tiểu Phong, không có sao chứ? Diệp Khiếu nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng, càng có chấn kinh. Hắn thấy được Trương Thiên Long thi thể, cứ việc không tin là Diệp Phong giết hắn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, Diệp Phong hoàn toàn chính xác giết Trương Thiên Long. Trương Thiên Long giết cũng liền giết, nhưng lại là Diệp Phong giết. Diệp Khiếu là chấn kinh Diệp Phong ở đâu ra thực lực. Mặc dù hắn phát giác Diệp Phong khí tức đạt đến phá phàm ngũ trọng, có thể cho dù dạng này, cũng không thể nào là phá phàm thất trọng Trương Thiên Long đối thủ a. Không có việc gì phụ thân, nếu như ngươi tới chậm một bước, Trương Bá Châu đầu người, ta cũng cùng nhau chém. Diệp Phong khí thế thu liễm, nhún vai một cái nói, không có chút nào cảm thấy lời này phách lối. Tốt tốt tốt, tiểu xuất sinh, còn chém chúng ta đầu, ngươi con mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Trương Bá Châu tức đến run rẩy cả người, thở không ra hơi, nhìn về phía Diệp Khiếu nói, Diệp Khiếu, ngươi dám quản ta Trương Bá Châu sự tình, cũng được, ngươi nếu đã tới, liền đem con của ngươi giao cho ta, tại ngươi Diệp gia hủy diệt thời điểm, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Trương Bá Châu sát khí dày đặc nói, đem Tiểu Phong giao cho ngươi, còn tha ta một cái mạng chó. Diệp Khiếu lạnh lùng quát Trương Bá Châu, ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ, thắng bại chính là chuyện thường ngày, huống chi nơi này là sinh tử lôi đài, con của ngươi thực lực không đủ, bị con ta giết chết, đó là hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, mà ngươi không biết xấu hổ, thế mà lên đài đến đây còn muốn giết con ta, thật sự là vô sỉ tới cực điểm, ngươi liền không sợ Tiên Thủy Thành người chê cười sao? Trương Bá Châu bị tức ra mặt run mạnh, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Diệp Khiếu phụ tử chết bao nhiêu lần. Trương Bá Châu sắc mặt không gì sánh được căm trầm, giữ tận nói, Diệp Hiếu, nói ít những thứ vô dụng này, còn cho cười ta, ai dám cho cười ta, ta Trương gia chính là đứng đầu một thành, ai cho cười ta ta liền làm thì hay, cũng được, đã ngươi không giao ra con của ngươi, ta liền chính mình tới lấy. Ầm ầm. Trương Bá Châu nộ khí trung tiên, đang khi nói chuyện lần nữa hướng Diệp Phong đánh tới. Chỉ bằng ngươi? Diệp Hiếu lạnh lùng hừ một cái, thân ảnh nhoáng một cái, cùng Trương Bá Châu đại chiến ở cùng nhau. Dầm dầm dầm. Trên chiến đài quyền ảnh trung điệp, oanh minh không ngừng. Cả hai thực lực đều tại phá phàm bắt trọng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đám người không biết cuối cùng có thể ai thắng ai thua. Nhưng Diệp Phong có thể thấy rõ ràng, Trương Bá Châu thực lực so với hắn phụ thân còn muốn kém hơn một chút. Nhìn trên người của phụ thân khí thế, đã bước vào bắt trọng đỉnh phong, ngược lại Trương Bá Châu trên thân, bắt trọng khí tức không phải rất mãnh liệt, hẳn là vừa bước vào bắt trọng không lâu. Phốc phốc. Quả nhiên, song phương đối chiến thập bát chiêu đằng sau, Trương Bá Châu liền bị Diệp Khiếu đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu, sau khi hạ xuống, kêu thảm một tiếng. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, giết ngươi đều cảm thấy lãng phí chân khí của ta, ít ngày nữa đằng sau, ta liền muốn đột phá cửu trọng, Trương Khải Sơn mới là ta muốn khiêu chiến mục tiêu, Tiểu Phong, chúng ta đi. Nhìn cũng không nhìn Trương Bá Châu một chút, Diệp Khiếu mang theo Diệp Khiếu cùng một chỗ rời đi. Chạy đi đâu, giết ta Long Nhi, lại trọng thương tại ta, ta muốn các ngươi chết, tất cả đều chết. Trương Bá Châu đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Khiếu hai người rời đi. Tại nhiều như vậy con mắt trước mặt, ăn lớn như thế thua thiệt, nếu như thả Diệp Khiếu hai người rời đi, không chỉ có hắn mất mặt, Trương gia càng không có mặt mũi. Ầm ầm. Hắn giận dữ đứng dậy, vậy mà không tiếc hết thảy thiêu đốt khí huyết. Khí tức của hắn bắt đầu biến cuồng bạo, tại bốn phía nổi lên gió lốc, như một đầu nổi giận hùng sư bình thường, hướng Diệp Khiếu hai người đánh giết mà đến. Diệp Khiếu mày nhăn lại, Trương Bá Châu khí tức trên thân để hắn cảm nhận được uy hiếp, điều động toàn lực, muốn xuất thủ lần nữa, lại không muốn, Diệp Phong thế mà xuất hắn một bước. Hắn bước ra một bước, quanh thân kiếm khí tung hành, hư hư thật thật. Đối mặt Trương Bá Châu thiêu đốt khí huyết oanh kích, Diệp Phong không dám chút nào chủ quan. Chân khí toàn thân, sôi trào gào thét, cuồn cuộn bộc phát, không ngừng từ toàn thân bên trong rút ra đi ra, tụ tập tại Nịch Lân kiếm phía trên. Lần này Nịch Lân, khí thế so trước đó càng thêm cường đại. Là Diệp Phong ngưng tụ toàn thân tất cả chân khí, nghiền ép không còn. Lúc này, tất cả mọi người liền thấy Nịch Lân kiếm tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, đám người chỉ cảm thấy con mắt không mở ra được, một khi mở ra, hai mắt liền đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Từng đầu tử sắc thần long tại trên thân kiếm du tẩu, thậm chí tại Diệp Phong đỉnh đầu, đều có lít nha lít nhít tử long tại bốn lượn gào thét. Long uy giáng lâm, chấn sát tứ phương. Tất cả mọi người sâu trong linh hồn đều dâng lên nhỏ bé cảm giác, tại thần long trước mặt, muốn nằm rạp trên mặt đất, cùng bái thần linh. Chương 30, Diệp Hải trở về tin tức chương 30, Diệp Hải trở về tin tức, con mắt của ta. Trương Bá Châu tự nhiên tránh không được. Ánh mắt của hắn nhận cường quang kích thích, theo bản năng nhắm lại, nhưng hắn lực lượng hay là đã hình thành thì không thay đổi. Phương hướng đã đánh phía Diệp Khiếu hai người chỗ. Bá, ngay một khắc này, tất cả mọi người nhìn không thấy tình huống dưới. Diệp Phong trong tay Nghịch Lân đã ngưng tụ hoàn tất, khí tức đạt đến mức trước đó chưa từng có. Một kiếm vung ra, có long ngâm phát ra. Trong vòng phương viên trăm dặm, hết thể yêu thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Trương Bá Châu căn bản không biết hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ cực nồng cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, lực lượng của hắn cùng kiếm khí va nhau, nổ thật to vang động trời lên. Đám người chỉ nghe được một tiếng hét thảm, liền rốt cuộc nghe không được. Trên chiến đài khôi phục bình tĩnh, quang mang chói mắt cũng là biến mất. Khi tất cả người mở mắt ra, nhìn thấy trên chiến đài tình huống lúc, đều là từng cái trừng lớn mắt, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Người đâu? Trương Bá Châu người đâu? Làm sao trong nháy mắt, Trương Bá Châu không thấy bóng dáng? Trên chiến đài, trống rỗng, chỉ có Diệp Khiếu hai cha con tại cái kia, Trương Bá Châu thế mà không thấy bóng dáng. Không phải Trương Bá Châu không thấy, là hắn đã chết, tại Diệp Phong một kiếm bên dưới, bốc hơi khỏi nhân gian. Không biết là ai, hét dầm lên. Không có khả năng, Trương Bá Châu phá phàm bắt trọng, dù cho bại, cũng hẳn là có cái thi thể, làm sao có thể không thấy? Không ít người không thể tin được đây hết thảy là thật. Tiểu Phong, ngươi, giết hắn. Diệp Khiếu nhìn trước mắt như tử, rung động thật sâu lấy. Mặc dù hắn không nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn, nhưng hắn biết, Trương Bá Châu xác thực chết, bị Diệp Phong giết chết, mà lại là hải cốt không còn. Đây là cần như thế nào lực lượng, có thể đem phá phàm bắt trọng võ giả bốc hơi khỏi nhân gian. Phụ thân, chẳng lẽ người này không nên giết sao? Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một kiếm kia, để toàn thân hắn chân khí biến không còn sót lại chút gì, khí tức yếu ớt, nhưng đối với Trương Bá Châu chết, hắn không có chút nào đồng tình, ngươi tốt bụng thả hắn một cái mạng, hắn không biết tiến thối, còn muốn tới giết chúng ta, là hắn muốn chết thôi. Lại nói, dù cho ta không giết hắn, hắn về sau cũng sẽ giết chúng ta, dù sao đã đến không đội trời chung tình trạng, còn không bằng hiện tại giết hắn. Diệp Phong có một viên sát phạt quyết đoán phía dưới, người đáng chết, tất phải giết. Hắn quét về phía đám người, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Không thấy. Diệp Phong mày nhăn lại. Thần thức bao trùm tất cả, thế mà không có phát hiện Triệu Mật Lam bóng dáng, xem ra là chạy trốn. Vừa rồi một lòng đại chiến Trương Bá Châu, thế mà không để ý đến Triệu Mật Lam tiện nhân này. Diệp Phong có chút không cam lòng. Hắn nhảy xuống chiến đài, rời đi nơi đây. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Diệp Phong đã không thấy bóng dáng. Nhi tử trưởng thành A Diệp Khiếu thật dài thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vui mừng cùng tự hào, đội vàng đuổi theo. Bàn tử ba người thấy thế, cũng là đuổi theo. Chỉ có nơi đây đám người, còn tại vừa rồi to lớn trong rung động, không cách nào lắng lại tới. Lúc đầu hôm nay, Diệp Phong khiêu chiến Trương Thiên Long, tất cả mọi người cho là Diệp Phong sẽ bị Trương Thiên Long giết chết. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản, Diệp Phong bình yên vô sự, Trương Thiên Long bị chém rụng tứ chi. Thậm chí đột nhiên giết ra Trương Bá Châu, đều không thể đánh giết Diệp Phong, ngược lại cuối cùng bị Diệp Phong một kiếm giết chết, thi thể đều không có lưu lại. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Diệp Phong đại danh, tất tại trận chiến ngày hôm nay sau, vang vọng Thiên Thủy Thành. Thậm chí không khó tưởng tượng, Diệp Phong thực lực ngay cả Trương Bá Châu đều có thể chém giết, đã có cùng Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tài Lý Thuần Cương có lực đánh một trận. Diệp lão đại, ngươi giấu giếm chúng ta thật đáng a. Một đoàn người đi trên đường, Ban Tử đối với Diệp Phong cười khổ nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, Diệp lão đại lại là thâm tàng bất lộ người, quả thực là sáng mù mắt của chúng ta. Cao Tử Tiễn cùng Chân Hữu Tài hai người cũng là lập tức nói ra. Diệp Phong cười cười, bất đắc dĩ nói chuyện này không phải cố ý giấu giếm các ngươi, chỉ là nghĩ, có một số việc các ngươi không nên biết thì tốt hơn, đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Tóm lại mặc kệ như thế nào, ta Diệp Phong tương lai như thế nào, các ngươi mãi mãi cũng là của ta hảo huynh đệ. Bàn Tử ba người biết Diệp Phong không có đem bí mật nói cho bọn hắn, là đối với bọn hắn tốt, liền không dùng truy vấn. Ngược lại là một đường tùy hành Diệp Khiếu, sắc mặt nghiêm túc không thôi. Phụ thân đang lo lắng Trương Khải Sơn trả thù. Diệp Phong đoán được Diệp Khiếu tâm sự. Tiểu Phong, ngươi giết Trương Bá Châu phụ tử, sau đó làm sao bây giờ? Diệp Khiếu lo lắng. Lấy hắn đối với Trương Khải Sơn nhận biết, việc này chắc chắn điên cuồng trả thù, không giết Diệp Phong, thế không bỏ qua. Đúng vậy a Diệp lão đại, ngươi giết các nàng phụ tử, Trương Khải Sơn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có chạy không, có bao xa trốn bao xa. Bàn Tử ba người thần sắc đọc lại, cũng là tràn đầy lo lắng. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, cười nhạt một cái nói yên tâm đi, Trương Khải Sơn muốn giết ta, ta cũng không phải không có lực đánh một trận, nếu như ngay cả điểm ấy nguy cơ ta đều muốn sợ sệt, vậy ta sau này võ đạo chi tâm, còn nói thế nào cường đại. Diệp Phong lời nói, để Diệp Khiếu mười phần im lặng. Chính mình cái này nhi tử, từ nhỏ chuyện gì còn không sợ, nhưng bây giờ tình huống cũng không đồng dạng. Trước kia vô luận việc bao lớn, hắn còn có thể là Diệp Khiếu bãi bình, nhưng bây giờ thế nhưng là Trương gia người, nhất là Trương Khải Sơn tu vi đạt tới phá phàm cửu trọng, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng tuy là như vậy, trong lòng của hắn lại dâng lên nồng đậm kiêu ngạo. Đối mặt như vậy nguy cơ, Diệp Phong còn có như vậy tâm tính cùng hùng tâm, hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Mặc kệ như thế nào, Trương Khải Sơn muốn giết người, làm phụ thân cái thứ nhất cùng hắn làm, bất quá, chính là hy vọng một ngày này muộn một chút đến, hiện tại vi phụ thực lực đã đạt đến bắt trọng đỉnh phong, lại cho vi phụ mấy ngày thời gian, nhất định có thể đột phá cửu trọng, đến lúc đó vi phụ liền có thể cùng Trương Khải Sơn có lực đánh một trận. Diệp Khiếu chỉnh trọng nói, nhưng đấy lòng lại có một loại vẻ bất an, nhất là nghĩ đến, lần trước tại Diệp gia đại điện, hắn tự tay phế bỏ Lý Vô Kỵ đan điền, chém dụng Lý Quỷ cánh tay sau, việc này đã qua mấy ngày, vì sao Lý gia không hề có động tĩnh gì, cái này rất không tầm thường. Đúng rồi, Chân Hữu Tài đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Diệp lão đại, vừa rồi ta chạy về Diệp gia một chuyến, phát hiện Diệp gia người ta tấp nập, giống như rất náo nhiệt à. A. Diệp Phong lông mày nhíu lại, chẳng lẽ lại Diệp gia có chuyện phát sinh? Là như thế này, Diệp Khiếu nghĩ tới, nói, hôm nay là Diệp gia ngày đại hỷ, Tiểu Phong, ngươi còn không biết đi, Diệp Hải đã từ Phong Tuyết đảo trở về, mà lại thực lực của hắn đến phá phàm cảnh giới bắt trọng đỉnh phong, nghe nói liền muốn đột phá đến cửu trọng cảnh, bởi vậy, hôm nay Diệp gia mở tiệc chiêu đãi Thiên Thủy Thành các đại thế lực, chính là vì chúc mừng Diệp Hải trở về. Ngắn ngủi 3 năm, hắn đã đến bắt trọng đỉnh phong, loại tốc độ này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Diệp Phong ngược lại nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào. Chỉ cần Diệp Hải không có đến cửu trọng chi cảnh, hắn cũng không có cái gì áp lực, đương nhiên, lấy hiện tại Diệp Hải tới nói, bắt trọng đỉnh phong tu vi là rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải không có nắm chắc, theo chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Chương 31, Trương Khải Sơn giận chương 31, Trương Khải Sơn giận ha ha. Thiên hữu ta Lý gia, tiểu tử kia giết Trương Bá Châu phụ tử, Trương Khải Sơn lão nhi kia tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp gia. Cùng một thời gian, Thiên Thủy Thành Lý gia phủ đệ, chỗ sâu trong một gian phòng, một lão giả chính tàn phá bừa bãi cười lớn. Tên lão giả này, thân thể gầy gò, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, đứng ở nơi đó như một bộ xương khô bình thường, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ âm lệ chi khí. Người này chính là Lý gia gia chủ, Lý Bá Tiên, phá phàm cảnh bắt trọng cường giả. Gia gia, Diệp Phong chém giết Trương Bá Châu phụ tử, triệt để đắc tội Trương gia, lần này thời cơ đã thành thủ, nhất định để bọn hắn Diệp gia máu chảy thành sông không thể. Tại lão giả trước người hai bên, còn phân biệt ngồi Lý gia cao tầng nòng cốt, chừng hai thập bát người. Những người này khí tức cường hành, từng cái đều đạt đến phá phàm cảnh thất trọng tà hữu. Nhưng mà, tại trong bọn họ, lại có một vị tuổi tác không lớn, người mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử, tu vi mạnh nhất. Người này chính là Lý Vô Kỵ đại ca, Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tài, phá phàm bắt trọng Lý Thuần Cương. Ngày đó, khi biết được Diệp Khiếu chém dụng Lý Quỷ cánh tay, đem Lý Vô Kỵ đan điền phế bỏ đằng sau, Lý Thuần Cương liền muốn dẫn người thẳng hướng Diệp gia, vì mình phụ thân cùng đệ đệ ra một hơi. Nhưng bị Lý Ba Thiên ngăn cản lại, không phải Lý Ba Thiên không muốn báo thủ, mà là thời cơ chưa tới. Huống hồ, Diệp gia cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, tùy tiện tiến đến, chỉ có phần bị chém giết. Bởi vậy, hắn mới chịu đục chờ đến hôm nay. Không sai, hiện tại thời cơ đã đến, Diệp gia cũng nên từ Thiên Thủy Thành biến mất. Lý Ba Thiên âm trầm cười nói, Diệp Khiếu phụ tử một cái so một cái cuồng, đợi một thời gian chắc chắn trở thành ta diệt sát Diệp gia trở ngại, hiện tại tốt, bọn hắn lại cuồng, cũng lập tức liền phải chết, ha ha. Chỉ có chính hắn biết, hắn không chỉ là muốn giết Diệp Khiếu phụ tử, còn muốn đạt được Diệp gia một dạng bí bảo. Bí bảo này mới là Lý Ba Thiên thời thời khắc khắc nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật. Làm sao hắn thực lực để ở chỗ này, tăng thêm Trương gia nhìn chằm chằm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, hắn có đầy đủ kiên nhẫn các loại. Bởi vì Diệp gia phần này bí bảo, chỉ có hắn Lý gia biết, Trương gia căn bản không biết rõ tình hình. Một khi hắn đột phá phá phàm cửu trọng, chính là hắn thẳng hướng Diệp gia thời điểm. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Diệp Phong hôm nay tại sinh tử lôi đài thế mà chém giết Trương Bá Châu phụ tử. Mặc dù không biết Diệp gia phế vật ở đâu ra thực lực, nhưng có một chút hắn là rõ ràng, Trương gia tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Phong, thậm chí theo Trương Khải Sơn tính tình, toàn bộ Diệp gia đều sẽ biến thành chôn cùng. Lúc này, Lý Bá Châu cảm thấy thời cơ đã đến. Đêm dài lắm mộng, căn bản không cần chờ đến chính mình đột phá đến phá phàm cửu trọng. Hoàn toàn có thể mượn nhờ Trương gia tay diệt trừ Diệp gia, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Tam Thông a Diệp Tam Thông, chúng ta hai nhà mặc dù đời trước có một chút nguồn gốc, nhưng cũng chỉ là đời trước mà thôi, vì ngươi Diệp gia bí mật kia, ta Lý Bá Thiên tuyệt không nương tay.
Cái gì?
Bá Châu cùng Thiên Long chết, vẫn là bị Diệp gia phế vật giết chết, giang giác. Cùng một thời gian, Thiên Thủy thành Trương gia thành chủ phủ. Trương Bá Châu phụ tử chết rất nhanh truyền đến. Tại vàng son lộng lẫy trong đại điện, lập tức buộc phát ra một tiếng lôi đình giống to. Toàn bộ Trương gia người toàn bộ giật nảy mình, hách hách phát run, nằm rạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám cái trước. Chỉ gặp, tại trên đại điện thủ, một thân đỏ thẫm cẩm bào lão giả đột nhiên đứng lên, một quyền nện ở trước người trên mặt bàn, lập tức phá toái thành bụi phấn. Lão giả này, mặt chữ quốc, tóc hoa râm, nhưng hùng phong không giảm, thân thể khôi ngô cao lớn, một thân phá phàm cảnh cựu trọng khí tức từ thể nội phát ra, uy trấn đại điện, chính là Thiên Thủy thành đệ nhất cường giả. Hắn chính là Trương Khải Sơn. Tại hắn hai bên, phân biệt ngồi Trương gia nhân vật trọng yếu, chừng 47 người, trừ Trương Uyển Như, hắn hai đứa con trai, Trương Phong, Trương Vân cũng ở trong đó. Hai người này đều là Trương Khải Sơn phụ tá đắc lực, tu vi đều tại phá phàm bắt trọng, những người còn lại mặc dù không có đạt tới phá phàm bắt trọng, nhưng cũng tại thất trọng tả hữu, thế mà tại Trương Khải Sơn dưới một tiếng hống, toàn bộ chấn té xuống đất, phun ra máu, có thể thấy được Trương Khải Sơn tu vi đã đạt tới phá phàm cửu trọng cấp độ cực cao. Diệp Phong, tốt một cái Diệp Phong à, lại dám giết ta Trương Khải Sơn nhi tử cùng cháu trai, quả thực là muốn chết à. Trương Khải Sơn đau lòng nhức óc, hô hô thở hổn hển, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ, giữ tận cùng bố. Trương gia chính là Thiên Thủy thành phủ thành chủ, lại có thể có người dám giết người của hắn, hay là thân nhân, khẩu khí này, Trương Khải Sơn có thể nào nuốt xuống? Phụ thân, nhất định phải thay đại ca cùng Tiên Long báo thù, tại Thiên Thủy thành chỉ có ta Trương gia khi dễ người khác, há có người khác khi dễ chúng ta đạo lý, nho nhỏ một cái Diệp gia, thế mà thật là lớn gan chó, dám trắng trợn giết ta Trương gia binh sĩ, Diệp gia nên giết, tất cả đều đáng chết, phụ thân, phát binh Diệp gia. Trương Phong lau khóe miệng máu tươi, tức giận bất bình đứng lên thân, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Đối với phát binh Diệp gia, Trương gia nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Diệp gia người, một cái không có khả năng lưu. Toàn bộ giết. Đang ngồi tất cả mọi người là có thù tất báo người, từng cái sát cơ xâm nhiên, một khác cũng không muốn các loại, chỉ cần Trương Khải Sơn ra lệnh một tiếng, trong chốc lát liền sẽ huyết đổ Diệp gia. Trương Khải Sơn phẫn nộ khó tiêu, chỉ có máu tươi mới có thể dẹp điên tức giận trong lòng. Diệp gia a Diệp gia, hôm nay nếu không thể đem bọn ngươi nổ tận gốc, ta Trương gia về sau còn như thế nào dựng nên uy tín, thống trị Thiên Thủy thành? Hôm nay, Diệp gia người, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều muốn là Bá Châu Thiên Long cho cùng, giết. Trương Khải Sơn phẫn nộ khó tiêu, chỉ có máu tươi mới có thể tắm rửa trong lòng tử hận. Phất ống tay áo một cái, dẫn đầu Trương gia cao thủ, rất nhanh tập kết binh sĩ, võ trang đầy đủ, chừng hơn 1000 người, từng cái sát khí vội vàng hướng Diệp gia mà đi. Lúc này Diệp gia, răng đèn kết hoa, thì nhạc vinh vinh, hoàn toàn không biết, một trận huyết tinh đổ sát đối diện nó quần quần mà đến. Tại Diệp gia tiền viện, quảng trường khổng lồ phía trên, đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người. Những người này đều là Thiên Thủy thành lớn nhỏ thế lực, có là được mời mà đến, có là chủ động mà đến. Bây giờ Diệp Hải trở về, đã sớm bị Diệp Thương Sơn lấy tối đại hóa trình độ truyền bá ra ngoài. Nếu biết, hiện nay Diệp gia ra một cái phá phàm bắt trọng đỉnh phong thiên tài tiểu bối. Phá phàm bắt trọng đỉnh phong là khái niệm gì? Đó là Thiên Thủy thành tiểu bối bên trong tuyệt đối thứ nhất, cùng Lý Thuần Cương đứng tại trên cùng một cấp độ. Cái này chẳng phải là biểu thị, tại nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông chiêu mới trên đại điện, Diệp Hải cùng Lý Thuần Cương hai người chắc chắn có một người gia nhập đại tông, trở thành đại tông tử đệ. Một khi Diệp Hải trở thành đại tông tử đệ, thân phận kia lập tức không giống với lúc trước. Thiên Thủy thành lớn nhỏ thế lực nghĩ đến loại khả năng này, cái nào không muốn cùng Diệp gia nhờ và chút quan hệ. Điều này sẽ đưa đến, có chút thế lực đến đây, muốn quấn lấy cùng Diệp Thương Sơn thông gia, muốn đem chính mình nữ tử gả cho Diệp Hải, dính một chút chịu phục, cho dù Diệp Hải không thành được đại tông tử đệ, bằng thiên phú này, tương lai cũng tuyệt đối là rồng trong loài người, cũng không ăn thiệt thòi. Thương Sơn huynh à, tiểu nữ nhà ta đây chính là tiểu thư khuê các, thập bát năm qua thủ thân như ngọc, không cùng bất kỳ nam tử nào phát sinh qua quan hệ, hoàn toàn thuần thiên nhiên, ngươi nhìn chương 32, trang bức đồ chơi chương 32, trang bức đồ chơi dẹp đi đi. Liền nhà ngươi nữ như kia, dáng dấp cùng heo mẹ giống như, ai nguyện ý ủi à, Thương Sơn huynh, hay là nhà ta khuê nữ tốt, tiểu nữ xuân xanh 23, thở nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, sẽ còn giặt quần áo nấu cơm. Bóp chân đấm lưng, Diệp Hải thiếu gia tuyệt đối sẽ ưa thích đi đi đi, mặt hàng này, cũng dám để Hải thiếu gia ưa thích, Hải thiếu gia là ai, sau này đại tông tử đệ, ưa thích hẳn là tiểu nữ nhà ta, Thương Sơn huynh, ngươi là không biết, tiểu nữ nhà ta, không chỉ có dáng dấp dáng vẻ thức tha mềm mại, xinh đẹp động lòng người, hắc hắc, phương diện kia công phu cũng là nhất lưu, Hải thiếu gia khẳng định ưa thích đây bớm. Ngồi tại quảng trường vị trí trung ương nhất bên trên Diệp Thương Sơn, nghe bên tai truyền đến liên tiếp định nọt chi tử, trên mặt gọi là một cái đắc ý, lâng lâng. Trước kia hắn vẫn là dùng con mắt nhìn người, hiện tại trực tiếp mũi vểnh lên trời, cảm giác mình thật sự là sinh một đứa con trai tốt, đáy lòng đã tưởng tượng lấy Diệp Hải sau nửa tháng, sẽ tại dưới vạn chúng chú mục chiến thắng Lý Thuần Cương, trở thành Huyền Thiên Tông tử đệ, làm dạng rỡ tổ tông. Lúc này, tại Diệp Thương Sơn bên cạnh, còn ngồi 7 cái quyền cao chức trọng lão giả. Những lão giả này đều là Diệp gia người, thuộc về trưởng lão đoàn. Những nhân vật này đều là Diệp gia lão tổ một đời kiêm người. Từng cái tuổi tác đều là vượt qua trăm tuổi, khí tức cường đại, đều là phá phàm bắt trọng tồn tại. Lại muốn không đến, luôn luôn bất quá hỏi chuyện gia tộc trưởng lão đoàn, lại bởi vì Diệp Hải trở về tới Diệp gia, có thể thấy được trong lòng đối với Diệp Hải coi trọng, mau nhìn, Diệp Hải đi ra thật sự là Hải công tử, Hải công tử rất đẹp, Hải công tử chúng ta yêu ngươi. Tại quảng trường một phía khác, Diệp Hải tại một đám nha hoàn nô tài chen chúc bên dưới đi ra. Hôm nay Diệp Hải tử quan áo bào đỏ, ăn mặc mười phần đẹp đẽ, thân thể thẳng tắp, phối hợp với hắn khuôn mặt anh tuấn kia, nhìn qua mười phần lóa mắt. Hắn biết hôm nay hắn mới là nhân vật chính, thụ toàn trường chú mục, mà hắn cũng ưa thích loại này bị chú ý cảm giác. Mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Thậm chí một chút nữ tử, càng là khàn giọng thét lên, nhìn xem Diệp Hải, mắt lộ ra si mê cùng sùng bái, hận không thể hiện tại đi lên đem Diệp Hải giải quyết tại chỗ. Trang bức đồ chơi. Một màn này, vừa bạn bị đi vào Diệp gia quảng trường Diệp Phong một đoàn người nhìn thấy. Bà tử nhìn xem cái kia vạn chúng chú mục Diệp Hải, hừ một tiếng, một mặt xem thường, mười phần không quen nhìn Diệp Hải cái này trang bức hàng. Chư vị, chỉ gặp Diệp Hải đi đến quảng trường trung ương nhất, tại nguyên cớ chú mục bên dưới, phá phàm bắt trọng đỉnh phong khí tức từ thể nội phát ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn sát thực bước vào bắt trọng đỉnh phong chi cảnh. Hôm nay chính là ta Diệp Hải từ Phong Tuyết đảo tới thời gian, 3 năm không thấy, mọi người còn có thể vào xem Diệp gia, là hoàn toàn để mắt ta Diệp Hải. Đến tận đây, ta Diệp Hải tại cái này cam đoan, đợi ta gia nhập vào Huyền Thiên Tông, chư vị ngồi ở đây, ta Diệp Hải tuyệt sẽ không quên. Diệp Hải hưởng thụ lấy đám người sùng bái ánh mắt, chậm rãi mà nói, thậm chí đáy lòng đã cho là mình chính là Huyền Thiên Tông tử đệ, hăng hái. Ánh mắt của hắn quét mắt phía dưới đám người, trong lúc lơ đãng, thấy được Diệp Phong một đoàn người, dưới sự sững sờ, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong. Đương nhiên, mọi người cũng biết, ta Diệp Hải chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là thiên phú năng lực vẫn còn đều là không thể nghi ngờ, Diệp gia tiểu bối ở trong, không người là đối thủ của ta, nhưng là, đoạn thời gian trước ta lại nghe nói một sự kiện, Diệp gia một tên phế vật, thế mà hướng ta khởi xướng khiêu chiến, các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Lúc đầu ta Diệp Hải là chẳng thèm ngó tới, nhưng nếu hắn xách ra, ta liền miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn chơi một chút. Diệp Hải ở phía trên nói, phía dưới mọi người đã nghị luận ầm ĩ, đoán được là ai? Diệp Phong, Diệp gia một tên phế vật. Hừ, hắn thật đúng là không biết xấu hổ, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao, dám khiêu chiến Hải công tử. Bất quá nghe nói Diệp Phong đã xưa đâu bằng này, một tuần trước không chỉ có đem Lý Vô Kỵ nghiền ép một lần, còn hướng Trương Thiên Long khởi xướng khiêu chiến, đúng rồi, hôm nay đúng là hắn cùng Trương Thiên Long quyết đấu thời gian, chính là không biết kết quả thế nào. Còn có thể thế nào, Diệp Phong phế vật kia, tự cho là chiến thắng Lý Vô Kỵ, liền không biết trời cao đất rộng, còn muốn khiêu chiến Trương Thiên Long, quả thực là muốn chết, hiện tại đoán chừng đã bị Trương Thiên Long đánh chết. Diệp gia quảng trường những người này, tự nhiên không biết Diệp Phong chém giết Trương Thiên Long sự tình, nếu như bọn hắn biết, cũng không phải là bộ dáng này. Lão đại, cái này trang bức hàng đoán chừng muốn tìm làm phiền ngươi. Lách qua đám người, một đoàn người hướng về Diệp Phong sân nhỏ mà đi, trên đường nghe được Diệp Hải lời nói, bản tử nhịn không được nói câu. Diệp Phong không có phản ứng chút nào, bước chân không ngừng, chỉ là cười nhạt nói hắn yêu trang liền để hắn trang thôi, chúng ta cần gì phải chấp nhặt với hắn, đi thôi, về phòng trước lại nói. Diệp Phong một đoàn người tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy Diệp Phong thở ơ, trên đài Diệp Hải hơi nhướng mày. Bàn tay vung lên, một đạo chân khí hướng phía Diệp Phong kích xạ mà đến. Tốc độ quá nhanh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bản tử cùng Diệp Khiếu bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, đạo chân khí kia đã đánh vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong liền đứng ở nơi đó bất động, tựa hồ không có cảm thấy được nguy hiểm tiến đến. Chân khí đánh vào trên người hắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Diệp Hải dáng tươi cười im bặt mà dừng. Hắn coi là Diệp Phong sẽ ở chân khí phía dưới đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong thế mà động đều không có động, giống như vừa rồi công kích đối với Diệp Phong không tạo được ảnh hưởng chút nào. Cái này sao có thể? Làm càn. Diệp Khiếu trước hết nhất kịp phản ứng, lôi đỉnh giống to gào thét mà ra. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên vừa hô, giật nảy mình. Nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Diệp Khiếu chỗ. Là Diệp Phong bọn hắn. Không đối, Diệp Phong hôm nay không phải khiêu chiến Trương Thiên Long sao, làm sao tại cái này, chẳng lẽ lại khiêu chiến kết thúc. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Diệp Phong thân ảnh, đám người nghị luận ở Mỹ, kinh nghi không ngừng. Chỉ có bàn tử cùng Diệp Khiếu bọn hắn, một mặt nộ khí. Bọn hắn nghĩ không ra, Diệp Hải thế mà tại trước mắt bao người, không có chút nào lý do hướng Diệp Phong động thủ. May mắn Diệp Phong nhục thân cường đại, nếu không, nhất định thụ thương không nhẹ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà sống tiếp được. Diệp Thương Sơn đám người đứng phía sau bên trong, Diệp Mị Hương đứng ở nơi đó. Khi nàng nhìn thấy Diệp Phong thân ảnh lúc, gương mặt quyến rũ phía trên hiện ra nồng đậm chấn kinh. Bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Phong sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ngày đó, Diệp Phong tại Lý Nham trong tay cứu các nàng, Diệp Mị Hương coi là đó là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Diệp Phong, cho dù hôm nay chính là Diệp Phong cùng Trương Tiên Long quyết đấu ngày, nàng đều không có đi nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong căn bản không phải Lý Nham đối thủ, đã chết tại Man Hoang Sơn Mạch, lại thế nào khả năng trở về cùng Trương Tiên Long vân cao thấp đâu. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Nàng thế mà nhìn thấy Diệp Phong bình an vô sự trở về, điều này nói rõ cái gì? Diệp Phong, nếu đã tới, liền lên đến một trận chiến đi. Diệp Hải coi là Diệp Phong mặc trên người loại nào hộ thể pháp bảo, mới ngăn trở công kích của hắn, dù sao vừa rồi một kích, chỉ là hắn ba thành công lực, một khi vận dụng toàn lực, hắn có tự tin, Diệp Phong trên người pháp bảo chắc chắn vỡ thành một phấn. Chương 33, đánh vô ích 10 lần chương 33, đánh vô ích 10 lần hắn lạnh lùng cười nói 3 năm không thấy, ngươi cũng coi như là đến đột phá cảnh giới, nghe nói ngươi gần đây biến hóa không nhỏ, ta rất hiếu kỳ, tới đi, ngươi không phải nói muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại ta trở về, liền đứng tại cái này đương nhiên, ta phá phàm bắt trọng, thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người khi dễ ngươi, ta sẽ để cho ngươi mời chiêu, như thế nào? Hắn nhìn xem Diệp Phong, một mặt nghiền ngẫm, kỳ thực là muốn ở trước mặt mọi người đục nhã Diệp Phong. Cao Tử Kiện xì một tiếng kinh miệt, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, thấp giọng chửi mẹ nói cái này không biết xấu hổ đồ chơi, ba năm không thấy, hay là cái này đức hạnh, lấy lớn hiếp nhỏ, còn nói như thế đường hoàng, nếu như Diệp lão đại không phải chân khí tiêu hao nghiêm trọng, một chiêu liền có thể giết chết ngươi. Hắn thực sự không quen nhìn Diệp Hải trang bức bộ dáng, nhưng hắn nghĩ như vậy, người khác không cho rằng như vậy. Nghe được Diệp Hải muốn để Diệp Phong mời chiêu, nhao nhao có người tán dương đứng lên. Ha ha, Hải công tử đại gia phong phạm, chính là không giống mới, đối phó một tên phế vật cũng có thể làm đến đối xử như nhau, phần này lòng dạ quả thực để cho chúng ta bội phục a. Đúng vậy đúng vậy, Hải công tử đức mới gồm nhiều mặt, cao sơn lưu thủy, căn bản không phải phạm nhân có thể đánh đồng. Hải công tử bí vũ, Hải công tử ngưu bức. Bốn phía liên tiếp lời nói đều đem Diệp Hải thổi lên trời. Không thể không nói, những người này ta mông ngựa công phu mười phần cao minh. Diệp Phong nhìn xem trên đài một mặt đắc ý Diệp Hải, cảm thấy mười phần buồn cười. Chính mình còn không có tìm hắn để gây sự, hắn lại chạy đến tìm phiền phức của ta, cái này đuổi theo cửa để cho ta đánh khác nhau ở chỗ nào, nhất là vừa rồi đạo kia chân khí công kích, để Diệp Phong mười phần khó chịu. Hắn không làm cho người ta, người khác cũng đừng hòng chọc hắn, một khi chọc, hối hận cũng không kịp. Phong ca ca. Đúng lúc này, nơi xa chạy tới một đạo tiêm lệ thân ảnh, chính là Diệp Linh Nhi. Nàng chạy đến Diệp Phong trước mặt, phủi một chút trên đài Diệp Hải, thở phì phò nói, Phong ca ca không cần để ý hắn, loại người này ghét nhất, tự nhận là cảnh giới cao liền thần khí không gì sánh được, Phong ca ca mới không bằng hắn chấp nhận đâu. Dù sao tại Diệp Linh Nhi trong mắt, Diệp Phong không thể nào là Diệp Hải đối thủ, một khi xúc động đi lên, vậy liền lấy Diệp Hải đạo. Đúng a lão đại, đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái nghệ tôn. Bạn tử ba người cũng ở một bên nói ra. Tiểu Phong, chúng ta đi thôi. Diệp Khiếu cũng không hy vọng Diệp Phong lên đài. Dù sao Diệp Phong tình huống hiện tại khác biệt. Nếu như là Diệp Phong thời kỳ đỉnh phong, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Phong, nhưng bây giờ Diệp Phong chân khí tiêu hao nghiêm trọng, cùng Diệp Hải một trận chiến, căn bản không thắng được. Diệp Phong tựa hồ không có nghe được lời của bọn hắn, bước chân mở ra, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hướng phía Diệp Hải từng bước một đi đến. Tiểu Phong, ngươi Diệp Khiếu muốn ngăn cản, nhưng một đạo truyền âm tiến vào trong đầu của hắn phụ thân, tin tưởng ta. Năm chữ này lại để Diệp Khiếu có một loại không hiểu an lòng cảm giác. Vừa rồi tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt buông ra, giống như trong cõi u minh có một loại lực lượng để hắn tin tưởng Diệp Phong. Cuối cùng hắn không có tiến lên, thuận thế cũng đem bản tử ba người cùng Diệp Linh Nhi chặn lại xuống tới. Tin tưởng hắn, chỉ gặp tầm mắt mọi người bên dưới. Diệp Phong chậm rãi đi, trên mặt không có tự ti, không có khiếp đảm, càng không có sợ hãi. Có, chỉ là một mảnh yên tĩnh. Hắn hai tay chống trơn, Lịch Lân kiếm bị hắn bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Ở trên đường trở về, Diệp Khiếu đưa cho hắn một viên nhẫn chữ vật, không gian bên trong có 35 mét vuông, tại Thiên Thủy Thành bán ra giá cả tại phẩm cấp bát phẩm linh tinh. Linh tinh phẩm cấp càng cao, tại linh tinh phía trên, linh văn cũng liền càng cao, nhất phẩm phẩm cấp linh tinh, phía trên có một đạo linh văn, nhị phẩm có hai đạo, theo thứ tự đi lên, bát phẩm dĩ nhiên chính là bát văn. Phẩm cấp bát phẩm linh tinh đối với Diệp Khiếu tới nói không tính là gì, chỉ là nhìn thấy Diệp Phong trên tay Lịch Lân, nhất định không phải phàm vật, liền thuận tay đưa cho Diệp Phong một viên nhẫn chữ vật, được không như vậy dễ thấy. Ngươi nói, để cho ta mời chiêu. Đi đến trên này, Diệp Phong nhìn xem đối diện Diệp Hải, hỏi ngược một câu, hắn chỉ là muốn lần nữa xác nhận một chút. Không sai, ta để cho ngươi mời chiêu, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu đem ta đánh ngã, ta Diệp Hải nhận thua. Nhìn xem Diệp Phong lấy đạo của chính mình, Diệp Hải một mặt đắc ý, mặc dù hắn biết gần đoạn thời gian đến nay, Diệp Phong một ít chuyện, nhưng với hắn mà nói, Diệp Phong lại là thực lực tăng nhiều, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc đầu hắn còn muốn để Diệp Phong 20 chiêu, nhưng hắn không muốn tại một tên phế vật trên thân chậm trễ thời gian, liền quyết định 10 chiêu đằng sau, một chiêu giải quyết Diệp Phong, hung hăng nhục nhã một phen, thậm chí đem chém giết. Thì ra là như vậy. Diệp Phong không có bởi vì hắn khinh thị mà tức giận, ngược lại nở nụ cười đường đường Diệp gia kỳ lân con, thế mà để cho ta trắng đánh 10 lần, quả nhiên là không giống bình thường, nếu như ta không tiếp nhận điều kiện của ngươi, chẳng phải là thiên lý bất dung. Diệp Phong lời nói để Diệp Hải sắc mặt trầm xuống. Lời giống vậy, làm sao từ Diệp Phong trong miệng nói ra, là một loại cảm giác khác. Cái gì gọi là trắng đánh 10 lần, đó là để cho ngươi 10 lần được không? Diệp Phong, liền để ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, 10 chiêu qua đi, nhìn ngươi đùng. Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt nhoáng một cái, một bóng người liền vọt tới trước mặt của hắn, nâng bàn tay lên, trực tiếp phiến tại trên khuôn mặt của hắn. Thanh thúy bàn tay văng lên, nương theo người Diệp Hải kêu đau đớn, trực tiếp bị đập bay. Dưới trận đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là phá phàm bắt trọng đỉnh phong Diệp gia kỳ lân, thế mà bị Diệp Phong quật một bạt hai. Đây là chiêu thứ nhất. Trở lại nguyên địa bên trên Diệp Phong, nhàn nhạt một câu. Ngươi, đáng chết, làm sao có thể? Diệp Hải bù mặt, tức giận kêu to. Tại dưới một tát này, hắn cả khuôn mặt đã sưng đỏ đứng lên, năm cái thủ ấn màu đỏ rõ ràng khắc ở trên mặt hắn, xấu xí vô cùng. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn sỉ nhục xa xa muốn so đau đớn trên mặt càng thêm mãnh liệt. Hắn gắt gao nhìn xem Diệp Phong, trong mắt hai nhiên tràn đầy không cách nào tin. Mặc dù vừa rồi hắn có chủ quan khinh địch thành phần ở trong đó, nhưng làm sao cũng sẽ không bị Diệp Phong phiến một bàn tay. Hắn đã nhìn ra, Diệp Phong tốc độ thật nhanh, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không phải ngươi nói để cho ta đánh vô ích 10 lần sao? Lúc này mới lần thứ nhất mà thôi. Diệp Phong một bộ dáng vẻ vô tội. Lần thứ nhất, mẹ nó Diệp Phong, một tát này ta sẽ nhớ kỹ, lập tức ta sẽ để cho ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần trả lại. Diệp Hải trong miệng còn tê tê quất lấy hơi lạnh, hung nộ không gì sánh được. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã động sát cơ. Nếu như không phải trở ngại lời nói vừa rồi, hắn hiện tại đi lên liền muốn đem Diệp Phong chém giết. Có đúng không? vậy phải xem ngươi có hay không cơ hội này. Bá. Lời còn chưa dứt, Diệp Phong lần nữa hướng hắn quát tới. Diệp Hải sắc mặt biến hóa, bất quá lần này hắn có chỗ phòng bị. Một bàn tay ngăn cản trước người, hắn có lòng tin phá diệt Diệp Phong công kích. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, Diệp Phong lực lượng tương đương bá đạo. Tại hắn tiếp xúc đến cánh tay người sau thời điểm, một cỗ kinh khủng đại lực cuốn tới. Tại dưới nguồn lực lượng này, hắn toàn thân dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Chương 34, tin dữ chương 34, tin dữ giống như đập ở trên người hắn không phải người lực lượng, mà là một toàn núi lớn. Áp bách, ngạt thở, chính là loại cảm giác này. Không có chân khí ba động, thuần túy nhục thân chi lực. Làm sao lại? Hắn đương nhiên không biết. Mặc dù Diệp Phong chân khí không đủ, nhưng nhục thân chi lực tương đương cường hãn. Một trường này, Diệp Phong muốn lợi dụng Diệp Hải ý nghĩ khinh địch, một kích đem hắn ép vượt qua. Hắn hoàn toàn điều động toàn thân ba thập bát hỏa long lần hỏa lạc. Những hạt tròn này tương đương với ba thập bát tôn thần long chi lực, mặc dù lực đạo không biết đạt tới bao nhiêu cân, nhưng đối phó với phá phàm bắt trọng Diệp Hải, đó là dư xài. Tại tiếp xúc đạo Diệp Hải cánh tay sát na, toàn thân thần long chi lực trong nháy mắt bạo. Giang giác. Phúc. Tất cả mọi người nghe được xương mặt thanh âm vỡ tan. Diệp Hải chỗ nào hay là đối thủ, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, lần nữa hất bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người con mắt trừng lớn, từng cái hét dầm lên. Phá phàm bắt trọng Diệp Hải, thế mà hai lần bị đập bay. Hơn nữa còn là tại có chỗ phòng bị tình huống. Một màn này, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin. Phải biết, phá phàm bắt trọng là khái niệm gì, làm sao có thể bị Diệp Phong một trường dung chuyển. Nhất là, Diệp Hải lần này bị quất bay, thế mà trên mặt đất không đứng lên nổi. Dựa vào, thật hay giả, Hải công tử không bỏ dậy nổi. Tầm mắt mọi người bên dưới, Diệp Hải nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy, thật vất vả là người, diện mục đã toàn không phải. Máu thịt bé bét, máu tươi dính đầy đầu của hắn, đột nhiên xem xét, nơi nào có mảy may công tử văn nhã bộ dáng. Hắn kêu thảm nhìn xem Diệp Phong, hai mắt ác độc, tràn ngập phẫn nộ. Trước mắt bao người, hắn thế mà bị Diệp gia phế vật quạt hai đại miệng, chuyện này với hắn tới nói, là cả một đời đều không cho phép chuyện phát sinh, bây giờ lại tại dưới nhiều ánh mắt như vậy, phát sinh. Hắn muốn đứng lên, nhưng toàn thân đau đớn không gì sánh được, vừa rồi nguồn lực lượng kia từ trên mặt lan tràn đến toàn thân xương cốt đều đã tan ra thành từng mảnh, hơi động đậy, liền sẽ xé rách bình thường đau. Biển mà, dưới đài Diệp Thương Sơn đột nhiên đứng lên, nhìn xem Diệp Phong, sát cơ tại trong mắt phun trào, thân ảnh cấp động, muốn lên đài mà đi. Lúc này, Diệp Khiếu ngăn tại trước mặt hắn. Làm sao, cái này ngồi không yên, muốn lên đi giết con của ta. Không phải xem thường ngươi, con của ta nếu không phải chân khí hao tổn, một đầu ngón tay liền có thể giết chết ngươi, còn phong tuyết đảo trở về thiên tài, ta nhìn chính là một cái chủ nghĩa hình thức, ngay cả ta nhi tử một bàn tay cũng đỡ không nổi, vẫn xứng nói thiên tài, đến cùng ai là thiên tài. Câu nói này nhìn như đối với Diệp Thương Sơn lại nói, kỳ thực là nhằm vào đại trưởng lão, nơi đây tất cả mọi người. Một mực đến một lần, Diệp gia trên dưới đều đối với Diệp Phong mang theo phế vật một tử, các loại không coi trọng. Bây giờ lại đem Diệp gia công nhận thiên tài, một bàn tay đánh đứng không dậy nổi, cái này mỉa mai một màn, không thể nghi ngờ không phải rút đại trưởng lão bọn hắn một cái bạt tai mạnh, đau rát. Diệp Khiếu, ngươi Diệp Thương Sơn bị Diệp Khiếu nói hai đỏ mặt lên, không nói chuyện phản bác. Nhìn xem nằm ở trên đài Diệp Hải, thực sự không rõ vì cái gì ngay cả Diệp Phong một bàn tay cũng đỡ không nổi, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Mà vốn đang là Diệp Phong lo lắng Diệp Linh Nhi, bàn tử bọn người, rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bàn tử ba người còn tốt, Diệp Phong cường đại bọn hắn là được chứng kiến, không có bao nhiêu kinh ngạc, Diệp Linh Nhi lại khác biệt. Hôm nay chính là Diệp Hải trở về thời gian, trưởng bối trong nhà không cho phép bọn hắn chạy loạn, bởi vì nàng cũng không biết Diệp Phong cùng Trương Thiên Long quyết đấu kết quả như thế nào. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong hẳn không phải là Trương Thiên Long đối tượng, cho dù đánh thắng Trương Thiên Long, cũng tuyệt đối không phải Diệp Hải đối thủ. Hắn đối với Diệp Phong nhận biết còn dừng lại trước kia ấn tượng, mà bây giờ nhìn thấy trên bệ đứng, không cần tốn nhiều sức liền đem Diệp Hải phiến đứng không dậy nổi thiếu niên kia, nàng đột nhiên cảm giác được trở nên hoảng hốt. Bởi vì có thể đem phá phàm bắt trọng Diệp Hải trọng thương thành loại tình trạng này, cũng không phải mưu lợi đơn giản như vậy, mà là tuyệt đối lực lượng, nhưng Diệp Phong tại sao có thể có loại lực lượng này? Diệp Phong đi đến Diệp Hải trước mặt, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, một cước đạp ở trên mặt của hắn, khảm nạm trên sàn nhà, phát ra ô thanh âm ô ô, còn Diệp gia kỳ lân con, còn từ phong tuyết đảo trở về, còn để cho ta 10 chiêu, Diệp đại thiên tài, ta muốn hỏi ngươi, ngươi ngay cả ta một bàn tay cũng đỡ không nổi, ta thật không biết sự kiêu ngạo của ngươi từ đâu mà đến. A a a, Diệp Hải cuồng loạn, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, vẫn là bị một cái công nhận phế vật giẫm tại dưới chân, loại cảm giác này so giết hắn còn khó chịu hơn. Lúc này hắn hai mắt đỏ như máu, muốn dãy rủa, nhưng trên mặt chân to thế đại lực trầm, như một tòa núi lớn bình thường gắt gao đem hắn chấn áp. Hắn dãy rủa không ra, đáy lòng có phẫn nộ, gào thét, dữ tợn, còn có sợ hãi. Giờ khắc này, niềm kiêu ngạo của hắn, tôn nghiêm đều bị Diệp Phong một cước này ầm vang đập nát. Hắn không rõ, rõ ràng là Diệp gia phế vật, làm sao khí lực kinh người như vậy, từ đầu tới đuôi, hắn còn không có xuất thủ, liền bị Diệp Phong hai bàn tay phiến đứng không dậy nổi. Lúc đầu ta còn không nghĩ là nhanh như thế tìm ngươi, là ngươi phạm tiện kích ta, biết cái này kêu cái gì sao, đáng đời. Phanh, một cước đá ra. Diệp Hải trên không trung vòng vo thập bát vòng, mới là rơi xuống đất, đã hôn mê. Biển mà. Diệp Thương Sơn quát to một tiếng, đi vào Diệp Hải bên người, một đạo chân khí đánh vào người sau thể nội, lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Diệp Thương Sơn nhìn chằm chằm trên đài Diệp Phong, gầm thét mà lên. Con của mình bị ngược thành cái dạng này, làm phụ thân, dưới mặt mũi không được là một chuyện, càng quan trọng hơn là hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thật là lòng dạ độc ác. Diệp Phong bị chọc phát cười nhiều như vậy con mắt nhìn xem, rõ ràng là con của ngươi kích ta độc thủ, ta chỉ bất quá thuận ý của hắn thôi, làm sao bây giờ bại, đổ thành lỗi của ta. Chẳng lẽ con của ngươi là người, người khác cũng không phải là người, nhất định phải nhìn thấy con của ngươi đem ta giết chết, ngươi mới phát giác được đương nhiên sao? Ngươi Diệp Phong lời nói, đem Diệp Thương Sơn khí không phản bắt được, đầu ngón tay bóp á đi rung động, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Mặc dù không biết ngươi ở đâu ra lực lượng, nhưng hôm nay, ta nhất định phải làm thịt ngươi không thể. Diệp Thương Sơn nhảy lên trên đài, sắc ý tràn ngập, rất có một loại cùng Diệp Phong quyết nhất tử chiến tư thế. Gia chủ, không xong. Vào thời khắc này, thanh âm của một tên thị vệ bỗng nổ vang, hấp dẫn tất cả mọi người thái mắt. Bọn hắn hướng phía thanh âm xuất xứ nhìn lại, chỉ gặp một tên thị vệ vội vội vàng vàng chạy đến Diệp Thương Sơn trước mặt, thần sắc bối rối nói, gia chủ, không xong, Trương Khải Sơn chính dẫn người hướng ta Diệp gia đánh tới. Cái gì? Đột nhiên tới tin tức, trong nháy mắt tại bốn phía nổ tung, gây nên hoành động. Trương Khải Sơn thẳng hướng Diệp gia. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi dáng vẻ, không rõ đang yên đang lành Trương gia tại sao muốn cùng Diệp gia liều mạng. Chẳng lẽ Trương Khải Sơn không cho phép Diệp gia tiểu bối có phá phàm bắt trọng tồn tại? Có ít người nghĩ như vậy. Người xác định là Trương Khải Sơn tự mình dẫn người mà đến. Diệp Thương Sơn không thể tin được đây là sự thực, bởi vì hắn biết Trương gia đối với Diệp gia khai chiến đem ý vị như thế nào. Chương 35, một người làm việc một người gánh. Chương 35, một người làm việc một người gánh gia chủ. Việc này thiên chân vạn xác, Trương gia nhân mã khí thế hùng hùng, chừng hơn 1000 người, đoán chừng hiện tại đã đến cửa chính. Bị Diệp Thương Sơn khí thế áp bách, thị vệ bị hù run như cầy sấy, nào dám nói láo. Mặc kệ bởi vì cái gì sự tình, ra ngoài xem xét liền biết, Thương Sơn nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chỉnh đốn binh mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại trưởng lão bọn người vẻ mặt nghiêm túc, phân phó Diệp Thương Sơn một tiếng, đứng dậy mang theo đám người đi ra cửa. Tiểu Phong, thừa dịp hiện tại Trương gia còn không có trắng trợn vây quét, ngươi mau trốn đi, hết thảy hậu quả vi phụ thay ngươi gánh chịu. Diệp Khiếu tự nhiên biết Trương gia tới chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đánh tới. Hắn đi vào Diệp Phong trước mặt, một mặt lo lắng nói ra. Lấy bây giờ Diệp Phong tình huống, căn bản không phải Trương Khải Sơn đối thủ, đợi tại Diệp gia, hạ chẳng chỉ có chết. Phụ thân, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do ta kết thúc, Trương Khải Sơn muốn là ta mặc cho bọn hắn xử trí, yên tâm, Trương Bá Châu phụ tử là ta chém giết, việc này ta tuyệt sẽ không liên lụy Diệp gia. Diệp Phong biết làm như vậy hậu quả là cái gì, nhưng hắn hay là làm như vậy, hắn không phải lâm trận bỏ chạy người, huống hồ việc này hay là do hắn mà ra, hắn càng sẽ không trốn tránh, hắn hướng phía cửa lớn đi đến. Tiểu Phong, mẫu thân ngươi trên trời có linh, nhất định sẽ vì ngươi tự hào, yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, không ai có thể động tới ngươi, bởi vì ngươi là ta Diệp Khiếu nhi tử. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Diệp Khiếu đáy lòng một trận tự hào, âm thầm thề, tuyệt không thể để Diệp Phong nhận chút nào tổn thương. A, phanh! Đại trưởng lão đám người đi tới cửa chính, còn không có tới gần, cửa lớn liền vang một tiếng phá toái. Diệp gia hộ vệ bị người dùng trường mâu bắn thủng đầu lâu, ngã tiến đến. Diệp Tam Thông đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo giống to gào thét mà đến. Giờ phút này, tại Diệp gia trước đại môn, một cái có thể dung nạp ngàn người trên quảng trường khổng lồ, đã tụ họp lít nha lít nhít binh sĩ, từng cái khí thế cường đại, đều tại phá phàm cảnh tam trọng tả hữu, cầm trong tay trường cung trường kiếm, đem Diệp gia vây chật như nêm cối. Trương Khải Sơn đứng tại phía trước nhất vị trí, ở sau lưng nó là hắn hai đứa con trai cùng một đám cao tầng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ đại sát đi vào, một đồ thiên lý. Trương Khải Sơn, các ngươi đây là ý gì? Tại ta Diệp gia ngày đại hỷ dòng binh đến đây, là muốn tranh cái ngươi chết ta sống sao? Đại trưởng lao xuất lĩnh Diệp gia cao thủ đi ra, ở tại hai bên, từng cái Diệp gia binh sĩ người mặc áo giáp, quyết đoán chạy trước đi ra, chừng 300-400 người, từng cái long mã tinh thần, khôi ngô cao lớn, kết thành đội hình, cùng Trương gia nhân mã rằng co lấy. Hừ, Diệp Tam Thông, ngươi Diệp gia thật là lớn gan, dám giết con ta cùng cháu trai, hôm nay các ngươi Diệp gia, một cái cũng không thể sống. Trương Khải Sơn nổi giận đùng đùng, phá phàm cảnh cửu trọng tu vi tàng ra, bao phủ toàn trường, tất cả mọi người tại dưới cố uy thế này, hách hách phát run, cảm thấy đại nạn lâm đầu. Trương Khải Sơn, ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng ra, con của ngươi cùng cháu trai như thế nào là ta Diệp gia người giết? Đại trưởng lão không rõ đây là chuyện gì xảy ra, chịu đựng áp bách, chất vấn lên. Không nói là hắn, Diệp gia trên dưới, thậm chí tại Diệp gia trong trận doanh tiên thủy thành lớn nhỏ thế lực đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, Diệp Phong tại sinh tử lôi đài chém giết Trương Bá Châu phụ tử, như thế manh động sự tình, Diệp Tam Thông bọn hắn thế mà không biết. Nghe nói hôm nay là Diệp Hải Khánh điện này, bọn hắn làm sao chú ý Diệp Phong sự tình? Nói cũng đúng, bất quá Diệp gia mới xuất hiện một cái phá phàm bắt trọng tiểu bối, bây giờ liền muốn tại Trương Khải Sơn lửa giận bên dưới, toàn bộ diệt sát. Diệp Phong yêu nghiệt như vậy thiên tài, cũng tránh không khỏi. Tại Diệp gia bốn phía, đã lục tục ngo ngoe vây lang không ít đám người. Những người này đều là thiên thủy thành các nơi bình dân. Bây giờ Trương Khải Sơn dẫn binh diệt sát Diệp gia, nó thanh thế to lớn, tự nhiên kinh động đến toàn bộ thiên thủy thành, bọn hắn đều là chạy tới xem kịch, nghị luận với nhau. Ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ. Trương Khải Sơn nhìn về phía Diệp gia đám người, đột nhiên hàn quang ngưng tụ, như ngừng lại cái kia rất tốt tiểu xuất sinh, còn muốn lá gan đứng tại đó, hôm nay ta nhất định phải sống sờ sờ mà lột ra ngươi, là Bá Châu Thiên Long báo thủ. Đại trưởng lão bọn người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sắc mặt thình lình biến đổi. Chẳng lẽ nhìn xem Diệp Phong, đại trưởng lão bọn hắn đoán được cái gì, nhưng cảm giác được không có khả năng. Hắn nói là sự thật. Diệp Phong nói chuyện, thanh âm bình tĩnh, Trương Bá Châu phụ tử đúng là ta giết chết. Vâng. Lời này vừa nói ra, như là một viên kinh lôi từ trên trời giáng xuống, đem đại trưởng lão sắc mặt của bọn hắn cùng nhau nổ tung. Diệp Thương Sơn còn không dám hiện tại lỗ tai của mình, hét dầm lên cái gì, Diệp Phong, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi giết Trương Bá Châu phụ tử. Hắn không tin đây là Diệp Phong chỗ làm, hoặc là nói không tin Diệp Phong có thực lực như vậy. Không nói là hắn, đại trưởng lão cùng Diệp Mị Hương bọn tiểu bối kia cũng đều là một mặt kinh nghi. Phải biết, Trương Tiên Long thế nhưng là phá phàm thất trọng tồn tại, phụ thân của hắn Trương Bá Châu càng là phá phàm bắt trọng, mà Diệp Phong chỉ là Diệp gia phế vật, làm sao có thể giết bọn hắn. Việc này cũng chỉ có các ngươi còn không biết thôi, Diệp Phong đắng chát cười một tiếng. Cứ việc trong lòng không đồng ý Diệp gia, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho Diệp gia thảm tao diệt tộc. Trương Tiên Long, ta chém hắn tứ chi, cắt đầu của hắn. Trương Bá Châu, ta cùng hắn có ba chiêu đụng nhau, cuối cùng một kiếm bị ta chém giết. Sự tình chính là cái này, yên tâm, ta làm những này cùng Diệp gia không quan hệ, Trương Khải Sơn muốn là ta tùy bọn hắn xử trí. Diệp Phong không sợ chết, một người làm việc một người gánh. Mẹ nó, giết chết tên tiểu xuất sinh này. Thật sự là thật là lòng dạ độc ác, là Trương Bá Châu phụ tử báo thù. Trương gia trong trận doanh, lập tức buộc phát ra người người đoán trách thanh âm. Mặc dù biết Diệp Phong giết Trương Bá Châu phụ tử, nhưng tự mình từ trong miệng hắn nói ra lúc, bọn hắn hay là phẫn nộ khó nhịn, sát khí ngút trời. Nhất là Trương Khải Sơn, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Một tên tiểu bối ở ngay trước mặt hắn, nói ra chém giết con của hắn cùng cháu trai, hay là một bộ không sợ chết dáng vẻ, để trong mắt của hắn sát khí càng đậm, giận tím mặt hôm nay Diệp gia, một tên cũng không để lại, giết. Hắn ra lệnh, muốn đem toàn bộ Diệp gia máu chảy thành sông. Trương thành chủ, chấm đã. Bước mặt nguy hiểm, Diệp Thương Sơn đứng ra, vội vàng khuyên giải. Mặc dù không biết Diệp Phong là thế nào giết Trương Bá Châu phụ tử, nhưng hắn biết, lần này tai họa hoàn toàn là do Diệp Phong gây nên, dựa vào cái gì Diệp Phong giết người, mà để Diệp gia chôn cùng. Hắn ước gì Diệp Phong đi chết, làm tốt Diệp Hải gia một hơi. Trương thành chủ, ngài bất giận, giết Trương Bá Châu phụ tử chỉ có Diệp Phong một người, giết hắn là xong, vì sao muốn cùng ta toàn bộ Diệp gia đối nghịch nhà, từ giờ trở đi, ta Diệp gia quyết định, đem Diệp Phong đá ra Diệp gia, từ nay về sau, không phải ta Diệp gia người. Thanh âm hắn rất lớn, nơi đây tất cả mọi người nghe hiểu. Mặc dù cách làm có chút thích kỷ, nhưng vì gia tộc tự vệ, chỉ có như vậy. Diệp gia không thể là vì Diệp Phong mà đắc tội Trương gia, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Phong, cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể bảo đảm lớn bước bỏ nhỏ, đem Diệp Phong đá ra Diệp gia. Nhưng hắn trong lòng thở dài, trăm vị sẽ lẫn. Chương 36, nhục thân chống lại phá phàm cửu trọng. Chương 36, nhục thân chống lại phá phàm cửu trọng. Hôm nay trên chiến đài, Diệp Phong đem Diệp Hải chiến bại, hắn vốn là có nghi hoặc. Diệp Hải thế nhưng là phá phàm bất trọng, cho dù là khinh địch chủ quan, cũng không có khả năng bị hai bàn tay phiến đứng không dậy nổi. Hiện tại hắn minh bạch, hắn xem thường Diệp Phong, hoặc là nói, hắn căn bản không hiểu rõ thiếu niên này. Có thể đem Trương Bá Châu phụ tử chém giết người, làm sao có thể là phế vật, là tuyệt thế thiên tài, Diệp Hải cũng không thể bằng được. Tiếc nuối duy nhất là, thiên tài như vậy hắn phát hiện quá muộn, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn từ trước mặt sói mòn, hắn lại bất lực. Ta xem ai dám. Diệp Khiếu ngăn tại Diệp Phong trước mặt, nhìn tất cả mọi người ta Diệp Khiếu nhi tử, ai cũng không có khả năng mang đi. Mặc dù đối với Diệp gia thái độ rất thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, coi như tất cả mọi người cô lập Diệp Phong, hắn cũng sẽ không, cho dù chết, cũng không thể để bất luận kẻ nào tổn thương Diệp Phong. Diệp Hiếu, ngươi đây là làm gì? Đại trưởng lão than khổ một tiếng. Hừ, thân là phụ thân, nếu như ngay cả con trai mình đều không bảo vệ được, vậy còn sống làm gì? Chỉ là hy vọng, tại cha con ta sau khi chết, các ngươi có thể đem chúng ta mai táng cùng một chỗ, ta liền chết cũng không tiếc. Diệp Hiếu thấy chết không sợ, như một tòa núi lớn bình thường thủ hộ lấy Diệp Phong. Nhìn xem trước người thân ảnh vĩ ngạn, Diệp Phong trong lòng dòng nước ấm sẽ qua, đây chính là hắn phụ thân, nơi này thân nhân duy nhất, coi như tất cả mọi người đứng đối diện với hắn, phụ thân của hắn hay là sẽ ngăn tại trước mặt của hắn, đối mặt tất cả mọi người. Ha ha ha, Trương Khải Sơn đột nhiên cười ha hả. Diệp Hiếu, đừng nói ngươi không giao ra con của ngươi, dù cho giao ra, ngươi cho là ta liền sẽ buông tha Diệp gia, quá ngây thơ rồi, nói cho ngươi, hôm nay ngươi muốn chết, con của ngươi muốn chết, toàn bộ Diệp gia trên dưới tất cả đều muốn chết. Trương Khải Sơn này tấm tư thế, hoàn toàn là muốn đem Diệp gia như vậy diệt tộc. Đều biết Diệp gia hôm nay khẳng định tại Thiên Thủy Thành biến mất. Lúc đầu đứng tại Diệp gia trong trận doanh lớn nhỏ thế lực, trông thấy tình huống không đúng, lập tức thay đổi đầu mâu, đi vào Trương gia trận doanh, phản qua mặt đến đối với Diệp gia bỏ đá xuống giếng. Đây chính là lòng người, một giây trước hay là một mặt định bợ dáng vẻ, đảo mắt liền đổi một bộ sắc mặt. Diệp gia đám người như rơi vào hầm băng, đều cảm thấy Diệp gia không cứu nổi. Nhưng bọn hắn không muốn chết, lại biết chạy không khỏi một kiếp, liền đối với Diệp Phong chửi mắng đứng lên. Tai họa, đều là ngươi cái tai họa này, giết Trương Bá Châu phụ tử, vì sao còn muốn kéo lên chúng ta chôn cùng? Phi, Diệp gia tại sao có thể có ngươi bọn này? Thật sự là hối hận lúc trước từ trong bụng mẹ đi ra, không có đem ngươi bóc chết. Những người này nói một cái so một cái khó nghe. Diệp Thương Sơn cũng tại chửi ầm lên, nhưng hắn hay là không buông bỏ nói, Trương thành chủ, Diệp Phong phụ tử đã không thuộc về ta Diệp gia, hoàn toàn cùng Diệp gia không có bất cứ quan hệ nào, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta chấp nhận, buông tha chúng ta đi. Buông tha các ngươi. Trương Khải Sơn ngược lại là rất có kiên nhẫn, không có vội vã độc thủ, ngược lại nhìn xem Diệp gia đám người từng cái sợ chết bộ dáng, trong lòng một trận quái cảm, cười to mà lên. Diệp Thương Sơn ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng ta có kẻ mà cả. Nói cho các ngươi biết, ta Trương Khải Sơn hôm nay chính là muốn diệt ngươi Diệp gia, đã sớm nhìn các ngươi Diệp gia không vừa mắt, vừa vặn nhân cơ hội này đem bọn ngươi nổ tận gốc, vĩnh viễn biến mất. Đây là trần trụi lấy lớn hiếp nhỏ, nhục nhã Diệp gia, lúc này Diệp Thương Sơn bọn hắn, một tia tâm lý may mắn cũng không có. Hừ, đại trưởng lao khí thế bộc phát, rốt cục không thể nhịn được nữa. Trương Khải Sơn, ngươi coi chân ngã Diệp gia dễ khi dễ sao? Diệp Phong đã không thuộc về Diệp gia, ngươi còn tại hùng hổ do người, cũng được, lao phu nói cho ngươi, Diệp Phong chúng ta không giao, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai? Đại trưởng lao không thèm đếm xỉa, giao ra Diệp Phong là chết, không giao cũng là chết, vậy tại sao còn muốn giao? Có Diệp Phong một cái thiên tài như vậy tại, vạn nhất sống sót, cũng là hắn Diệp gia hy vọng. Hùng hổ, hắn Diệp gia còn có một cái lớn nhất át chủ bài không dùng, thọ chết tay người nào, hết thảy đều là không biết. A, có đúng không? Trương Hải Sơn mỉa mai đứng lên, ta ngược lại muốn xem ngươi Diệp gia bản sự lớn bao nhiêu, không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng lao phu một người, đơn đấu toàn bộ các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, phá phàm cựu trọng lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Trương Hải Sơn lại không chần chờ, xuất thủ trước. Phá phàm cựu trọng lực lượng mãnh liệt mà ra. Một trường bộ ra, hướng đại trưởng lão vênh sát mà đi. Đại trưởng lão không dám kinh thường, bắt trọng lực lượng toàn bộ điều động, đấm ra một quyền. Răng rắc. Xương cốt vỡ tan tiếng vang lên. Tất cả mọi người trông thấy, đại trưởng lão phun ra một búng máu, hất bay ra ngoài. Quá cường đại. Bắt trọng cùng cựu trọng võ giả, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, một chiêu đều không tiếp nổi. Cơn gió, Vân Nhi, các ngươi trước không nên động, hôm nay vi phụ liền để tất cả mọi người nhìn xem, Diệp gia cao thủ là như thế nào không chịu nổi một kích. Trương Hải Sơn hoàn toàn đem cái này trở thành một mình hắn lò sát sinh. Một người đại chiến Diệp gia cao thủ. Bá. Chỉ gặp Trương Khải Sơn bật lên mà lên, như đại điểu bình thường bay ra, giữa trời đập xuống. Trong chốc lát, hữu trưởng của hắn ngưng tụ ra một viên linh lực quang cầu xoay tròn, vang lên kẹt kẹt, mang theo một cỗ khí tức cuồng bạo, hướng về phía dưới Diệp Tam Thông bọn người, đánh tới. Đây là phá phàm cựu trọng lực lượng, không chút nào giữ lại. Tất cả mọi người rõ ràng, dưới một trường này, phía dưới Diệp gia cao thủ sẽ toàn bộ diệt sát. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên biết một trường này uy lực, tránh là tránh không khỏi, chỉ có cùng Diệp Khiếu bọn người liên hợp cùng một chỗ, phóng thích lực lượng tạo thành một đạo lực lượng bình chướng, cộng đồng ngăn cản. Không biết tự lượng sức mình. Trương Khải Sơn nghe răng cười mà lên, căn bản khinh thường Diệp Khiếu đám người phòng ngự, trong mắt hắn, phía dưới Diệp Khiếu bọn người đã là cái người chết, phá phàm cựu trọng lực lượng là ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, ngay tại một trường sắp đánh xuống sát na, một bóng người đột nhiên đi ngang qua mà đến. Hắn một cước đạp đất, vượt lực mà lên, tại tầm mắt mọi người bên dưới, xông vào song phương và chạm tiêu điểm. Cái này đột nhiên một màn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trương Khải Sơn cũng không nghĩ ra, lại dám có người trực tiếp đối mặt hắn lực lượng. Phanh. Sau một khắc, Trương Khải Sơn một trường liền rắn rắn chắc chắc đánh vào đạo nhân ảnh kia trên thân. Phá phàm cựu trọng lực lượng, trong nháy mắt bạo. Ken. Vốn cho rằng tại chính mình lực lượng bên dưới, bóng người này sẽ bị đập hôi phi yên diệt, nhưng dự đoán đến tình huống cũng không có phát sinh. Một trường vỗ tại bóng người trên thân, bạo phát ra một đạo như kim loại giao minh, bàn tay của hắn lại bị chấn run lên. Giống như vỗ chúng không phải người, mà là một khối sắt thép. Bóng người kia bị đánh bay ra ngoài, hắn một trường cũng bị hóa giải, lại mãng xoay người, cả người sau khi hạ xuống, liên tiếp lùi 8 bước. Làm sao có thể? Bốn phía trong đám người bộc phát ra từng đạo kinh hô. Thiên Thủy Thành Trương Khải Sơn mạnh nhất, có thể hóa giải lực lượng của hắn, người kia là ai? Bọn hắn hướng phía bóng người đánh bay địa phương nhìn lại, lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bóng người kia không phải người khác, chính là Diệp Phong. Không có khả năng. Diệp Phong làm sao có thể ngăn trở phá phàm cựu trọng một trường? Rất nhiều người còn không tin. Chương 37, nô lão. Phá phàm cựu trọng chương 37, nô lão. Phá phàm cựu trọng liền ngay cả đại trưởng lão, Diệp Thương Sơn bọn hắn đều là hai mắt trừng lớn, mặt sợ hãi bộ dáng. Ra tay trợ giúp bọn hắn lại là Diệp Phong, đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Không có tưởng tượng, vừa rồi một trường kia nếu như bổ vào trên người bọn họ, không chết cũng là trọng thương, nhưng bây giờ tình huống là, Diệp Phong không chỉ có ngăn trở một trường kia không có chết, còn đem Trương Khải Sơn đẩy lui 8 bước, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phong. Tại mọi người kinh hô bên trong, Diệp Khiếu đã chạy đi qua, đỡ dậy Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong, sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, vì ngăn cản Trương Khải Sơn một trường kia, hắn lựa chọn dùng nhục thân chống lại. Vốn cho rằng nhục thân chi lực có thể chống lại một trường kia, nhưng vẫn là đánh giá thấp phá phàm cựu trọng lực lượng, 10 phần bá đạo, nhục thân màng mỏng ngăn cản 7 thành lực lượng, còn thừa cái kia 3 phần sức mạnh trực tiếp xé rách tiến Diệp Phong thân thể, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, xương cốt kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, khí tức yếu ớt. "Tiểu Phong, ngươi làm cái gì vậy, không muốn sống nữa?" Diệp Khiếu đâu để ý cái khác, xuất ra mấy quả đan dược, một mạch toàn bộ nhét vào Diệp Phong trong miệng, có đan dược trợ giúp, Diệp Phong sắc mặt tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn xem Diệp Khiếu, lộ ra một vòng dáng tươi cười phụ thân, từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi một mực bảo hộ ta, hôm nay liền để nhi tử bảo hộ ngươi một lần đi. Diệp Khiếu cảm giác đến hai mắt có ướt át, hắn cố gắng áp lực, không để cho mình một mặt này bị Diệp Phong nhìn thấy. Xem ra tiểu tử này trên thân ẩn giấu đi cỡ nào bất phàm chi bí. Cảm thụ được trên cánh tay trận trận nhức mỏi, Trương Khải Sơn mày nhăn lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này, vừa rồi một trưởng kia 10 thành lực lượng, thế mà không thể đem Diệp Phong chém giết, duy nhất nói thông chính là Diệp Phong thân thể có đại bí mật. Hừ, ngăn cản được ta một trưởng, cái kia trưởng thứ hai đâu? Diệp Khiếu bọn hắn vẫn là phải chết, tránh không xong. Trương Khải Sơn cười lạnh nói, chuẩn bị phát động trưởng thứ hai. Ngay tại sát na này, một giọng dàn mua xa xa truyền đến. Có đúng không, Trương Khải Sơn? Thoại âm rơi xuống, Diệp gia trận doanh nào đó một chỗ, một cô mênh mông khí thế tản ra. Một bóng người phóng lên tận trời, thời gian một hơi thở, liền rơi vào Trương Khải Sơn trước mặt. Đó là một tên lão giả, tóc hoa râm, xuất hiện vào lúc đó, tất cả Diệp gia tử đệ đều là tán thành đi ra. Làng nô lão, Không sai, chính là trông coi Diệp gia võ kỹ các nô lão, không thuộc về Diệp gia, nhưng cam nguyện tại Diệp gia sinh hoạt cả một đời. Nô lão, phiền phức ngài xuất thủ. Đại trưởng lão sắc mặt vui mừng, hắn biết nô lão xuất thủ Diệp gia được cứu rồi. Không chỉ có là nô lão thân phận, hay là nô lão thực lực. Cái này bình thường tại Diệp gia, làm người địa thấp, coi trọng lên một mặt hiền lành, như là người bình thường nô lão, giờ phút này phát ra khí tức đúng là phá phàm cửu trọng. Không sai, là phá phàm cảnh cửu trọng. Phá phàm cảnh cửu trọng là khái niệm gì? Thiên thủy thành tuyệt đối thứ nhất. Trương Khải Sơn chính là phá phàm cửu trọng, bây giờ Diệp gia trong trận doanh, nô lão tu vi cũng là phá phàm cửu trọng, chẳng phải là nói lúc này Diệp gia cùng Trương gia có lực đánh một trận. Diệp gia ẩn tàng thật sâu, lại có một cái phá phàm cửu trọng tồn tại. Trương Khải Sơn có phiền toái. Rất nhiều người thổn thức sợ hãi thán phục. Liền ngay cả Diệp Hiếu, Diệp Thương Sơn bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình, có thể nói, toàn bộ Diệp gia chỉ có đại trưởng lão một người biết được. Làm sao có thể là phá phàm cửu trọng? Trương Khải Sơn sắc mặt cứng ở cái kia, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nô lão, tâm thần không cách nào lắng lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp gia bên trong lại có phá phàm cửu trọng tồn tại, lừa tất cả mọi người. Nếu như không phải đến trước mắt sinh tử tồn vong, lão hủ là tuyệt đối sẽ không nhận thân. Nô lão đứng tại đó, không người nào có thể khinh thị. Vừa rồi Trương Khải Sơn trưởng thứ nhất, hắn vốn là muốn xuất thủ, bởi vì Diệp Phong nguyên nhân hắn mới không có động. Bây giờ nhìn xem Trương Khải Sơn xuất thủ lần nữa, hắn biết mình không thể không xuất thủ. Hắn nhìn xem Trương Khải Sơn, hai cái phá phàm cửu trọng cường giả tại lẫn nhau đối mặt. Diệp gia lão tổ đối với ta có ân, vì báo đáp ân đức của hắn, ta cam nguyện thủ hộ Diệp gia cả một đời tại Diệp gia, mỗi một thời đại đều có một cái thủ hộ giả, bọn hắn tuân theo Diệp gia tiên tổ di truyền, thân ở Diệp gia mỗi một hẻo lánh, có rất ít người biết, chỉ có tại Diệp gia đứng trước trọng đại thời điểm tai nạn, bọn hắn mới có thể đứng ra, mà ta chính là thế hệ này thủ hộ giả, cam nguyện vì Diệp gia cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Âm vang chữ, truyền vang trong tai của mọi người. Diệp gia tử đệ từng cái thể xác tinh thần cực chấn. Bây giờ không có nghĩ đến, Diệp gia thế mà còn có thủ hộ giả, hơn nữa còn là tuân theo Diệp gia tiên tổ, đời đời truyền lại xuống, đây là cần bao lớn chân thành có thể làm được, tương đương với Diệp gia ẩn hình chuẩn bị ở sau. Trương Khải Sơn giờ khắc này, giật mình tỉnh ngộ. Hắn chợt nhớ tới, Diệp gia chính là 300 năm trước, Thiên Thủy Thành mạnh nhất tồn tại, Diệp gia tiên tổ tu vi đều là phá phàm cửu trọng đỉnh phong, nghe nói còn được đến qua một loại lực lượng thần bí, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, hóa hư cảnh. Nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, đột nhiên mất tích, đến tận đây Diệp gia nhiều đời sụp dốc, mới có về sau Trương gia quật khởi. Vốn cho rằng thế hệ này Diệp gia kéo dài hơi tàn, không nổi lên được bao lớn vận sóng, không nghĩ tới, Diệp gia tiên tổ thế mà còn vì Diệp gia lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Tốt một cái đời đời truyền lại, tốt một cái thủ hộ giả. Trương Khải Sơn chợt cười to, dáng tươi cười âm lãnh không gì sánh được ngươi phá phàm cửu trọng, nhìn khí tức cùng ta không sai biệt nhiều, nhiều lắm là đánh cái ngang tay, ta Trương gia thực lực hùng hậu, phá phàm bắt trọng chừng 13 người, các ngươi có mấy người, nghiền ép ngươi Diệp gia, làm theo không cần tốn nhiều sức. Ngươi ngược lại thật sự là không xấu hổ. Nô lão cười lạnh nói ta Diệp gia mặc dù không địch lại ngươi Trương gia, nhưng cũng không giống ngươi nói không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết, dù cho hôm nay ta Diệp gia diệt vong, cũng muốn để cho ngươi Trương gia nguyên khí đại thương, lột một tầng ra, đến lúc đó, thế lực khác tham gia nơi này, ngươi cho rằng ngươi Trương gia còn có sức tự vệ. Nô lão một câu hai ý nghĩa, mang theo rất rõ ràng ý tứ. Chính là ta Diệp gia diệt vong, ngươi Trương gia cũng lấy không lên cái gì tốt, đến lúc đó, Thiên Thủy Thành Lý gia, hoặc là tới gần thành trì một chút thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nguyên khí đại thương Trương gia tự nhiên không phải là đối thủ. Phải biết, Thiên Thủy Thành động tĩnh luôn luôn thụ lấy ngoại thành thế lực chú ý. Một khi biết được Trương gia thành chủ phụ xảy ra bất chắc, bọn hắn sẽ không chút do dự xâm cướp mà đến. Long cổ đại lục vốn là mạnh được yếu thua chi đạo, hơn bạn tòa thành thị, hơn ngàn quốc gia, nuốt thành chiếm đất, mỗi ngày đều đang phát sinh. Làm Long cổ đại lục học phủ cao nhất, Huyền Tiên Tông tự nhiên mặc kệ những này. Bọn hắn muốn, chỉ là muốn những thành trì này quốc gia mỗi năm dâng lễ liền có thể. Về phần thành trì nào hủy diệt, cái nào quật khởi, bọn hắn mặc kệ. Hừ, ít tại cái này nói chuyện giật gân, lão phu hôm nay diệt định ngươi Diệp gia. Trương Khải Sơn là ai? Sao lại bị Ngô lão hủ sợ? Lại nói, Trương gia xuất binh. Nào có không công mà lui đạo lý, chuyến đi, há không bị người trò cười. Động thủ. Chương 38, thức tỉnh thứ 39 khỏa long lần khỏa lạp chương 38, thức tỉnh thứ 39 khỏa long lần khỏa lạp Trương Khải Sơn ra lệnh, sau lưng Trương gia cao thủ, lít nha lít nhít binh sĩ lập tức bạo động, đó Diệp gia, bắt đầu đổ sát đọ sức. Hừ, muốn diệt vong Diệp gia, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp gia binh sĩ, cho lão hủ chiến. Ầm ầm. Nô lão dẫn đầu phát động công kích, thấy chết không sờn khí thế, lây nhiễm Diệp gia đám người, lúc đầu một số người còn lòng có thoái ý. Nhưng nghe đến Ngô lão một phen, trong lòng cái kia cố không chịu thua khí cho kích phát đi ra, nhao nhao nhìn xem Trương gia nhân mã, giống giận gào thét, cũng là chém giết đi lên. Phanh! Cơ hội trong nháy mắt, hai cái phá phàm cửu trọng cao thủ dẫn đầu chiến ở cùng nhau. Bọn hắn vừa ra tay, trong vòng trăm bước lại không người thứ ba. Hai đại cao thủ quyết đấu, có thể xương cùng bố, riêng là khí thế liền có thể rào sát bất luận cái gì phá phàm bắt trọng tồn tại. Diệp Khiếu, để mạng lại. Trương Phong, Trương Vân các cao thủ cũng hướng Diệp Khiếu đánh tới. Diệp Khiếu thủ hộ lấy Diệp Phong không cách nào phân thần, may mắn Diệp Mị Hương đám tiểu bối kịp thời đổi tới, bảo vệ lại Diệp Phong. Bảo vệ tốt Tiểu Phong, ta cầu các ngươi rồi. Có Diệp Mị Hương đám người trợ giúp, Diệp Khiếu có chút thở dài một hơi, thân ảnh lóe lên, đón Trương gia cao thủ đại chiến mà đi. Đại trưởng lão, Diệp Thương Sơn bọn hắn cũng nhao nhao gia nhập trận doanh, trợ trận Diệp Khiếu, hai nhà cao thủ bắt đầu chính diện chém giết. Nhưng, không thể không nói, Trương gia thế lực cường đại, riêng là phá phàm bắt trọng cường giả liền có 13 người, trái lại Diệp gia, bởi vì Diệp Hải bản thân bị trọng thương, chiến lực đại giảm, Diệp gia trên dưới tăng thêm Diệp Hiếu, tổng cộng mới có 8 người. Lực lượng cách xa, làm bọn hắn đánh nhau, rất nhanh liền phân ra cao thấp. 13 cái Trương gia cao thủ, chân khí cuồng bạo, chiêu chiêu tử thủ, mấy hơi thở, liền có 2 tên Diệp gia trưởng lão thân bị thương nặng, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Thái hư càn khôn lô, cho ta cháy lên đi. Nhưng mà, song phương đại chiến, Diệp Phong như thế nào lại ngồi chờ chết, thực lực của hắn như thế nào lại cần Diệp Mị Hương đám người bảo hộ? Hắn một người giết tới Trương gia trong trận doanh, lấy hắn làm trung tâm, một tòa hỏa diễm lò luyện chống rông xuất hiện. Trương gia trong trận doanh lập tức buộc phát ra từng đạo hoảng sợ đến cực điểm thanh âm, giống như gặp mánh quỷ lấy mạng bình thường. Không biết chuyện gì xảy ra, Trương Khải Sơn bọn người là vô ý thức nhìn sang. Chỉ gặp Trương gia trong trận doanh ủy dị giấy lên từng đạo hỏa diễm, Trương gia binh sĩ tại hỏa diễm phía dưới đang bị từng cái đốt cháy, mà bọn hắn bị đốt cháy đằng sau, thế mà hóa thành từng viên màu lửa đỏ kim đan, chính toàn bộ tiến vào Diệp Phong thể nội. Làm sao có thể? Trương Khải Sơn đám người sắc mặt đại biến, đây là thần thông gì, vậy mà có thể đem người luyện hóa? Diệp Phong lúc này bị ngọn lửa bao khỏa, đi tới chỗ nào, nơi nào binh sĩ liền sẽ bị đốt cháy, truyền ra từng tiếng thê lương gào thét. Một màn này rung động tất cả mọi người. Diệp Phong thần thông rõ ràng là tại luyện hóa người khác lực lượng, loại này thần kỳ thần thông ai cũng chưa từng gặp qua, quỷ dị vừa kinh khủng. Diệp Hiếu, Diệp Mị Hương bọn người vốn đang tại vì Diệp Phong lo lắng, nhưng trông thấy một màn này, bọn hắn mới phát hiện Diệp Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không cần bọn hắn lo lắng. Lão đại Ngưu Bức, lão đại Bì Vũ, bàn tử ba người lúc đầu cũng phải lên trận giết địch, nhưng bị Diệp Phong cưỡng chế tính quát lớn đến một bên. Bằng bàn tử ba người phá phàm nhị trọng tu vi, ra trận giết địch chỉ có chịu chết phần, bọn hắn đành phải ở tại đám người chung quanh bên trong, là Diệp Phong ủng hộ độc viên. Đáng chết. Bây giờ, nhìn xem Trương gia binh sĩ từng cái tử vong, Trương Khải Sơn trái tim đều đang chảy máu. Trương gia bồi dưỡng binh sĩ đều là tinh binh lương tướng, mỗi một cái đều hao phí Trương gia không nhỏ tài nguyên, bây giờ tại Diệp Phong thần thông bên dưới, từng cái mất đi, hắn lập tức giận dữ. Tiểu xuất sinh, giết ta Trương gia binh sĩ, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Hừ, muốn đối phó Phong Nhi, đối thủ của ngươi là ta. Mắt thấy Trương Khải Sơn hướng Diệp Phong đánh tới, nô lão lần nữa ngăn tại trước mặt của hắn. Bởi vì song phương tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, khí Trương Khải Sơn toàn thân đều đang run rẩy. Mau giết hắn. Trương Khải Sơn không tránh thoát, gấp giống to một tiếng. Chiếu Diệp Phong tiếp tục như vậy, hắn không hoài nghi chút nào ta, toàn bộ Trương gia binh sĩ đều muốn bị toàn bộ chém giết. Trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở, Trương gia cao thủ đã giết tới. Danh con, giết ta Trương gia tử đệ, lão phu muốn ngươi chết. Người đến là một lão giả, tên là Trương Chiến, phá phàm bắt trọng tu vi. Diệp Khiếu muốn ngăn cản, nhưng bị đông đảo Trương gia cao thủ dây dưa, không cách nào thoát thân. Trương Chiến một tay chân khí, tu khí thành lưỡi đao, quanh thân tràn ngập tầng tầng khí cương, thẳng hướng Thái hư càn khôn lô bên trong. Dù cho có khí cương phòng hộ, tại hắn tiến vào Thái hư càn khôn lô bên trong hay là cảm thấy một loại nóng rực bỏng cảm giác. Hắn tốc chiến tốc thắng, nhất nhận bung xuống, nhắm ngay Diệp Phong đầu lâu chính là bổ xuống. Nhưng mà giờ khắc này, bởi vì đã hấp thu không ít binh sĩ năng lượng tinh hoa, để Diệp Phong trước đó thụ thương thân thể đạt được khôi phục. Nhìn xem bổ xuống một kiếm, Diệp Phong nét miệng lên một vòng đường cong, một cánh tay duỗi ra, lại muốn tay không tiếp kiếm. Nếu như là trước đó, Diệp Phong hành vi đơn thuần là muốn chết. Nhưng từ khi trông thấy hắn ngăn trở Trương Khải Sơn công kích sau, tất cả mọi người không nghĩ như vậy. Hừ, lão phu cũng không tin tà. Nhưng mà, Trương Chiến hết lần này tới lần khác không tin Diệp Phong có thể tay không tiếp được hắn một kiếm. Tại bổ xuống dưới sát na, lực lượng lại là tăng gấp bội, phá phàm bắt trọng toàn bộ thực lực ngưng tụ ở cùng nhau, thế muốn đem Diệp Phong đánh chết tại chỗ. Ken. Nhưng hắn tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Ngược lại một kiếm bổ vào Diệp Phong trên tay, truyền đến như kim loại oanh minh. Làm sao có thể? Trương Chiến không thể tin được một màn trước mắt. Ngay tại hắn ngây người sát na, Diệp Phong động, bàn tay dùng sức, đột nhiên bóp, phá phàm bắt trọng lưỡi kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, Nghịch Lân kiếm xuất hiện ở trong tay, toàn thân ba thập bát hỏa thần long chi lực, gia trì tại Nghịch Lân kiếm phía trên, ầm vang một phát. Nghịch Lân kiếm bạo phát ra trước này chưa có khí thế. Một kiếm, thế đại lực trầm, như thần long ra biển, phá xuyên thương khung. Trương Chiến kịp phản ứng lúc, thần sắc đại biến, khẩn cấp phía dưới muốn rút lui. Nhưng kiếm quang lóe lên, một đạo tử mang xẹt qua đám người đôi mắt, chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trương Chiến đầu lâu đã rơi xuống đất, nhưng này ánh mắt hay là mở thật to, tràn đầy chết không nhắm mắt, không biết vì cái gì Diệp Phong cường đại như vậy, một kiếm liền chém giết hắn phá phàm bắt trọng tồn tại. A a a. Trương trưởng lão chết. Trương trưởng lão bị Diệp Phong một kiếm giết. Lúc này, trong đám người mới bạo phát ra từng tiếng thét lên. Trương gia tử đệ nhìn xem Diệp Phong, từng cái gào thét gầm rú, sát khí dày đặc, cũng bất kể có phải hay không là Diệp Phong đối thủ, đều không cần mệnh lao đến. Các ngươi đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Diệp Phong hấp thu xong Trương Chiến lực lượng, toàn thân chân khí lại lần nữa bộc phát, Long Lân Khỏa Lạp lần nữa thức tỉnh một viên. Thừa dịp Trương Khải Sơn bọn người không cách nào bước ra, thân ảnh lóe lên, cùng Trương gia tử đệ đại chiến ở cùng nhau. Phốc phốc phốc. Những cái kia Trương gia tử đệ đều tại phá phàm lục trọng tà hữu, tại Diệp Phong dưới một kiếm, căn bản không có sức hoàn thủ, toàn bộ diệt sát. Chương 39, phàm cấp bát phẩm, Bá Vương cung. Chương 39, phàm cấp bát phẩm, Bá Vương cung. Giờ khắc này Diệp Phong, khí tức càng ngày càng mạnh, chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, như khát máu sắt thần bình thường, cầm trong tay Nghịch Lân kiếm, chém giết tất cả. Hắn có phải hay không người, là ma quỷ a? Rốt cuộc, Diệp Phong dũng mãnh, giết Trương gia tử đệ run như cầy sấy. Nhìn xem Diệp Phong, như chuột thấy mèo bình thường, bị hù kinh hoàng mà chạy. A a a, lão phu xé ngươi. Trương Khải Sơn hai mắt đỏ như máu, triệt để gấp mắt. Trương gia tiểu bối đều là Trương gia mà mới, so binh sĩ bồi dưỡng còn muốn hao phí tài nguyên, bây giờ tại Diệp Phong trước mặt, từng cái bị chém giết, hắn phổi đều muốn tức điên. Hắn hét lớn một tiếng, lại thiêu đốt khí huyết, ra chỉ trên nắm tay, đấm ra một quyền, đem Ngô Lao đẩy lui, phun ra một bùn máu. Bá vương cung. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều hơn một tấm màu thủy lam trường cung. Trường cung nóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài có thủy tinh đang ngưng tụ, sau đó phát toái, mới vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ đều là giảm xuống một chút. Không nghĩ tới, Trương Khải Sơn thế mà vận dụng Trương gia trấn gia chi bảo. Diệp Phong xong đời, đây chính là phàm cấp bát phẩm chiến binh, thiên thủy thành đệ nhất thần binh, uy lực vô tận, không cách nào tưởng tượng. Bốn phía rời khỏi rất xa vây xem đám người, nhìn thấy Trương Khải Sơn vận dụng bá vương cung, đều là từng cái nghẹn ngào gào lên. Bá vương cung, cung vô hư phát, một khi phát động, tất phải thấy máu. Diệp Phong là vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi thần binh chi uy. Không tốt. Diệp Hiếu, đại trưởng lão bọn hắn cũng đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết bá vương cung cường đại, cho dù Diệp Phong nhục thân có thể ngăn cản Trương Khải Sơn lực lượng, nhưng ở bá vương cung phía dưới vẫn chưa được, đây chính là phàm cấp bát phẩm chiến binh. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng bản thân có Trương gia cao thủ dây dưa, căn bản không thể phân thân. Đi chết đi. Trương Khải Sơn kéo động dây cung, một cây màu thủy lam cung tiễn tùy theo xuất hiện. Đây là Trương Khải Sơn thông qua đặc thù kinh mạch vận hành, chỗ ngưng kết đi ra cung kiếm, phi thường cường đại, lấy công lực của hắn, cũng chỉ có thể ngưng kết ra một cây mà thôi. Thế nhưng là, ngay tại ngón tay hắn buông lỏng, cung tiễn xông ra sát na. Trương Khải Sơn náo hải đột nhiên đau đớn một hồi, giống như vô số đao chui vào trong đầu của hắn, tại linh hồn hắn chỗ sâu xé rách. A a a, đây là có chuyện gì? Hắn phát ra thê lương gào thét. Bởi vì linh hồn nhận cực lớn thương tích, khiến cho hắn lực lượng yếu bớt, tại cung tiễn bay ra ngoài sát na, khí thế so trước đó yếu đi ba thành. Phanh. Ngay lúc này, Ngô lão lần nữa giết tới đây, thừa dịp Trương Khải Sơn không rảnh bận tâm thời khắc, một trường vỗ tại lồng ngực của hắn chỗ. Phốc. Trương Khải Sơn phun ra một búng máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phụ thân. Thành chủ. Trương Khải Sơn thụ thương, để Trương gia cao thủ sắc mặt đại biến. Hiu. Mà lúc này đây, Bá Vương cung mũi tên đã cách Diệp Phong không đến một mét. Tốc độ nó quá nhanh. Dù cho bị Diệp Phong dùng linh hồn chi lực công kích, khí thế yếu đi ba thành, cái kia uy lực cũng là khá cường đại. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc. Tại cung tiễn phía trên, hắn cảm nhận được một loại tử vong chi ý, hắn vô ý thức né tránh, không muốn cùng nó cứng đối cứng. Hiu. Cung tiễn hay là từ hắn đột nhiên nơi cổ gần mà qua, xé rách ra một vết thương. Diệp Phong coi là tránh thoát cung tiễn công kích, đột nhiên nơi cổ vết thương vốn không có để ý, nhưng mà tại miệng vết thương của hắn chỗ, một cỗ hàn băng chi khí lan tràn mà đến, xuyên thấu qua dưới da nhục thân màng mỏng, hướng về trong cơ thể của hắn kinh mạch khí quan đóng băng mà đi. Trong nháy mắt công phu, hắn cảm thấy toàn thân cao thấp sinh ra xé rách bình thường đau đớn, thậm chí trên làn da đều ngưng kết ra băng tinh bông tuyết. Cái này giật mình không thể coi thường. Hàn băng chi khí có thể thẩm thấu nhục thân màng mỏng, cái này bá vương cũng quả nhiên bất phàm. Nếu như là võ giả tầm thường, chắc chắn bị hàn băng khí tức băng cương mà chết. Nhưng Diệp Phong là ai, thể nội chân khí màu tím trấn áp hết thể tồn tại, từng đầu thần long xuyên qua tại tứ chi bách hợp ở giữa, đem hàn băng chi khí nuốt ăn hóa giải, lúc này mới miễn bị một khó. Hiu. Thế nhưng là nguy cơ còn không có giải trừ. Tiếng xe gió lại nổi lên. Diệp Phong hơi nhướng mày, thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Nguyên bản địa phương lại bị bá vương cung mũi tên lần nữa xé rách mà qua. Không nghĩ tới, cung tiễn này thế mà đối với linh hồn có khóa chặt chi ý, Diệp Phong hay là xem thường phạm cấp bát phẩm chiến binh. Nếu tránh không khỏi, vậy liền chính diện một trận chiến. Mặc kệ Diệp Phong như thế nào né tránh, bá vương cung đều đối với hắn đuổi sát không ngừng. Dưới cơn nóng giận, thân ảnh đứng vững. Hiu. Bá vương cung hướng bộ ngực hắn xé rách mà đến. Không ít người thấy cảnh này đều là kinh hô mà lên. Diệp Phong thế mà chính diện chống lại bát phẩm chiến binh, muốn chết sao? Cung tiễn tốc độ rất nhanh, khoảng cách Diệp Phong không đến 5 tấc, thiểm điện một khắc, hắn tay không rối ra, lại một phát bắt được cung tiễn. Chi chi chi. Cung tiễn đang dây rủa, phản phất có được sinh mệnh. Kinh cùng đại lực từ trên cung tiễn truyền đến, vậy mà ma sát Diệp Phong bàn tay, một chút xíu hướng vào phía trong tới gần, mà Diệp Phong thân thể cũng tại dưới nguồn lực lượng này, không ngừng lui về phía sau. Phải biết, lấy Diệp Phong khí lực, toàn lực phía dưới, bắt trọng cao thủ đều có thể một trường phiến chết, bây giờ vậy mà không chấn áp được một cái cung tiễn. Bàn tay hắn dùng sức, muốn bóp nát bà vương cung mũi tên, nhưng dưới bóp một cái, phát hiện cung tiễn không gì sánh được cứng rắn, khẩn cấp phía dưới long lân chi lực bộc phát, cung tiễn xuất hiện từng đầu vết rạn. Phúc. Có thể lúc này, cung tiễn đã tiếp xúc đến lồng ngực của hắn, xé rách tiến vào trong cơ thể của hắn, đụng vào tại nhục thân màng mỏng phía trên, tại lẫn nhau ma sát, màng mỏng phát sinh rung động, chấn Diệp Phong khí huyết sôi trào, xương cốt đau nhức kịch liệt. Răng rắc răng rắc. Lúc này cung tiễn bắt đầu sụp đổ, nhưng dư lực hay là nắm kéo hắn ầm ầm lui lại, sau lưng liên tiếp phòng ốc phát sinh bạo tạc. Ha ha, chết đi, đi chết đi. Trương Khải Sơn tóc thai bù xù, nhe răng cười liên tục. Diệp Phong linh hồn lực số lượng đối với hắn tạo thành không nhỏ bệnh thương hàn, nhưng coi như thần trí thanh tỉnh, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong tại Bá Vương cung dưới tên không chịu được như thế, vô ý thức coi là Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao thất phu, giết ta Diệp gia hạt giống, nhận lấy cái chết. Ngô lão một bước đánh tới, hiển nhiên cho là Diệp Phong không có mạng sống cơ hội, một thiên tài như vậy vẫn lạc, hắn đau lòng muốn tuyệt. Phu thân, gia chủ. Trương Vân bọn người hét lớn mà lên. Nhìn thấy Trương Khải Sơn bị thương thật nặng, nghĩ đến không phải Ngô lão đối thủ. Bọn hắn từ bỏ chém giết Diệp Khiếu bọn người, hướng về Trương Khải Sơn viện trợ mà đến. Nhưng bọn hắn đã chậm một bước. Trương Khải Sơn cùng Ngô lão đã hoàn thành một chiêu đụng nhau. Trương Khải Sơn trực tiếp bị đẩy lui hai thập bát bước, thương thế tăng thêm, một ngụm máu phun tới, mà Ngô lão chỉ là lui 12 bước. Cũng ngay tại sau này, Ngô lão hai tay đẩy, chiêu thức lại biến, phá phàm cựu trọng lực lượng, mãnh liệt mà ra, đánh vào Trương Vân trên người bọn họ, từng cái phun ra máu, vén lui mà đi. Tiểu Phong, không có Trương Vân đám người dây dưa, Diệp Khiếu hướng về phế tích chi địa điên cuồng chạy đi. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người có 11 chỗ vết thương đều đang chảy máu, hiển nhiên tại vừa rồi đối chiến bên trong, bị thương không nhẹ. Nhưng những thương thế này tính là gì, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ muốn Diệp Phong an nguy. Cứ việc tất cả mọi người cho là Diệp Phong không có mạng sống cơ hội, nhưng hắn không buông bỏ. Phế tích chi địa, cho bụi dần dần tan đi. Giờ phút này, tại trong phế tích kia ương, lại có một bóng người đứng ở nơi đó. Chương 40, làm phản chương 40, làm phản Diệp Khiếu bước chân đống nhiên dừng lại. Đó là không ít người nhìn sang, khi thấy rõ đạo nhân ảnh kia lúc, nhao nhao kinh hô lên, cũng không tin cặp mắt của mình. Không có khả năng. Trương Khải Sơn hai mắt trừng lớn, gầm hét lên. Bá Vương cung mũi tên thế nhưng là phàm cấp bát phẩm, tại Thiên Thủy Thành không ai có thể ngăn trở, cho dù là hắn phá phàm cửu trọng đều khó có khả năng, làm sao một cái Diệp Phong thế mà ngăn trở? Còn có chuyện như thế? Ngô lão, đại trưởng lão, thậm chí Mập Mạp, Diệp Mị Hương mấy người cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, nhao nhao hoài nghi, Diệp Phong sức chống cự đến cùng có hay không cực hạn. Chỉ là một đầu phá cung, cũng muốn giết ta, quá để mắt chính ngươi. Diệp Phong một bước đi ra, mặc dù khoe miệng, ngực còn có máu tươi tràn ra, nhưng không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, may mắn mà có nhục thân màng mỏng, nếu như không phải nó, thời khắc này Diệp Phong nhất định bản thân bị trọng thương. Quá tốt rồi, Tiểu Phong. Diệp Khiếu dẫn đầu kịp phản ứng, đi vào Dã Phong trước mặt, một phen xem xét, xác định không có thương tổn cùng yếu hại, lúc này mới thở dài một hơi. Ha ha, không nghĩ tới đi Trương Khải Sơn, bát phẩm chiến binh đều giết không chết Phong Nhi, có phải hay không cảm giác mình đặc biệt không dùng? Thử, ngươi cái lao bất tử đồ vật, hôm nay ai sinh ai diệt, còn nói không nhất định đâu. Nô lão thu hồi ánh mắt, đem mọi người bảo hộ tại sau lưng, đối với Trương Khải Sơn lạnh lùng trầm trọng. Lão thất phu, ngươi đừng muốn đắc ý, nếu như lại thêm ta Lý ra đâu. Ngay tại Diệp gia ẩn ẩn chiếm thượng phong thời điểm, bên ngoài sân một đạo thanh âm hùng hậu cuồn cuộn mà đến. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người biết ai muốn tới. Quả nhiên, tại mọi người dưới tầm mắt, Lý Bá Thiên mang theo Lý Thuần Cường, Lý Quỷ các cao thủ hướng bên này đi tới. Trương thành chủ, Lý Mộ biết ngươi muốn đồ diệt Diệp gia, hôm nay ta Lý Mộ xuất lĩnh Lý gia cao thủ, nguyện trợ Trương thành chủ một chút sức lực. Lý Bá Thiên đám người đi tới nơi đây đằng sau, thế mà đứng ở Trương Khải Sơn trong trận doanh, xem ra lại để cho liên thủ đối kháng Diệp gia. Xong, Diệp gia triệt để xong. Lý gia tham gia việc này, Trương Lý hai nhà liên thủ, thực lực tổng hợp lại tăng lên một mảng lớn, Diệp gia lấy cái gì chống lại? Bốn phía mọi người thấy một màn này, đáy lòng đã đối với Diệp gia phán quyết tử hình. Lúc đầu bọn hắn coi là Diệp gia ra một cái yêu nghiệt Diệp Phong, tăng thêm một cái cựu trọng nô lão, làm Diệp Trương hai nhà chém giết, kết quả cuối cùng hay là một cái không biết. Nhưng người nào nghĩ đến, tại loại thời khắc mấu chốt này, Lý gia bỗng nhiên gia nhập tiền đến, một chút liền cải biến chiến cuộc, kể từ đó, Diệp gia xong đời. Điều kiện của ngươi là cái gì? Trương Khải Sơn mặc dù hưng phấn Lý Bá Thiên cùng hắn liên thủ, nhưng còn có chút không tin người sau lời nói. Dựa vào cái gì Lý Bá Thiên trợ giúp hắn, hơn nữa còn là tại loại thời khắc mấu chốt này. Thậm chí hắn thấy, Lý Bá Thiên hoàn toàn có thể tại hắn cùng Diệp gia đánh nhau chết sống thời điểm, đứng ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ thật Trương thành chủ cũng biết Lý Bá Thiên cười cười, ôn bình nói, ta Lý gia cùng Diệp gia tổ sơn rất có nguồn gốc, nhưng này đều là hơn mấy đời sự tình, tại ta chỗ này căn bản không làm được. Ngươi đại khái nghe nói đi, trước đó vài ngày, Diệp Khiếu phế đi tôn nhi ta Lý Vô Kỵ tu vi, việc này mọi người đều biết, ta Lý gia cùng Diệp gia không đội trời chung, hôm nay, Diệp Khiếu nhi tử Diệp Phong lại công nhiên chém giết Trương Thiên Long cùng Trương Bá Châu, có thể nói, chúng ta hai nhà mục đích giống nhau, đều là báo thù, nói gì điều kiện nói chuyện. Lý Bá Thiên lòng đầy căm phẫn, ra vẻ phẫn nộ. Trước đó, hắn không có phát binh Diệp gia, chính là biết Ngô lão tồn tại, vốn là muốn đợi Trương Diệp hai nhà lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại đứng ra ngồi thu ngư ông, nhưng vừa rồi một phen sống mái với nhau, Diệp gia lại có ẩn ẩn chiếm thượng phong chi ý, vì lý do an toàn, hắn không có khả năng lại ngồi chờ chết, cho nên mới ngay tại lúc này đứng ra. Trương Khải Sơn nghe vậy, trong lòng châm trước. Lý Bá Thiên nói như vậy, cũng không phải không có lý. Mượn hắn Trương ra tay, trả thù Diệp gia, cũng nói đi qua, huống hồ, lúc này Trương gia cũng cần Lý gia gia nhập liên minh. Lý Bá Thiên, con mẹ ngươi cái tiểu nhân, tại ta Diệp gia nguy nan kế sách, chẳng ngang một đao, ngươi quả thực là xuất sinh, ta thao ngươi thập bát bối tổ tông. Đối với Lý Bá Thiên vừa rồi một phen, đại trưởng lão khí nhịn không được chửi ầm lên. Nô lão, Diệp Khiếu mấy người cũng đều là lòng đầy căm phẫn, trong lòng không biết suy nghĩ nhiều chém giết Lý Bá Thiên. Có thể nói, thúc đẩy Diệp gia hủy diệt kẻ cầm đầu chính là Lý Bá Thiên. Hừ hừ, Diệp Tam Thông, ngươi liền mắng, dù sao ngươi cũng muốn chết, ta như thế nào lại cùng ngươi một người chết so đo. Lý Bá Thiên không để ý chút nào. Đương nhiên, các ngươi sau khi chết, Diệp gia bí mật chính là của ta, ta sẽ khống chế bí mật này, đem Lý gia phát dương quang đại, đến lúc đó, cái gì cầu thí Trương gia, tính là gì đồ chơi. Đây là Lý Bá Thiên lời trong lòng, đương nhiên sẽ không nói ra. Bá Thiên huynh nói không sai, Diệp Tam Thông, Diệp gia hiện tại cái gì tình thế, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, Trương Lý hai nhà liên thủ, nghiền ép ngươi Diệp gia không nói chơi. Trương Khải Sơn lúc đầu không muốn nói nhảm, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được cứ như vậy giết Diệp Phong, Diệp Khiếu, Diệp Tam Thông bọn hắn thực sự quá thiện nghi, bởi vậy, hắn muốn trước lúc này hung hăng đục nhã, đả kích Diệp Khiếu bọn hắn một phen. Hắn quét mắt Diệp gia đám người, khoe miệng nhấc lên một vòng âm lãnh độ, còn các ngươi đã biết sau đó sẽ phát sinh cái gì đi. Hiện tại, bổn thành chủ cho các ngươi một lựa chọn, là muốn theo Diệp gia diệt vong, bị chúng ta giết chết, hay là ruồng bỏ Diệp gia, đầu nhập vào ta Trương gia, các ngươi lựa chọn đi. Đương nhiên, gia nhập vào ta Trương gia người, bổn thành chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, ngược lại ăn ngon uống sướng chiêu đãi các ngươi, cho các ngươi chức vị, vì ta Trương gia kiến công lập nghiệp, nhưng nếu là không gia nhập ta Trương gia, thử, các ngươi liền tiếp nhận bổn thành chủ căm giận ngút trời đi. Nói đến đây, Trương Khải Sơn nghe răng cười đứng lên. Đây là Trần Trụi để Diệp gia chia 5 x 7, khiêu chiến Diệp gia tử đệ độ trung thành cùng tâm lý phòng tuyến. Nếu là lúc trước, nghe được Trương Khải Sơn lời nói này, bọn hắn sẽ không chút do dự đi theo Diệp gia, bởi vì bọn hắn không có bị bức đến tuyệt cảnh, bọn hắn có lựa chọn. Hiện tại khác biệt, bọn hắn mặc dù có lựa chọn, nhưng là sinh tử quyết tuyển. Nếu như bọn hắn hay là lựa chọn đi theo Diệp gia, vậy bọn hắn liền sẽ chết. Nhưng bọn hắn không muốn chết. Tử vong đối với bất cứ người nào đều sẽ sợ hãi. Cho nên, bay ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường sống, đó chính là lựa chọn ruồng bỏ Diệp gia, từ đó có thể sống sót. Ngay sau đó, Diệp gia trong trận doanh liền phát sinh một trận rối loạn. Ta không muốn chết, không muốn chết, ta từng đạo thanh âm hoảng sợ lập tức vang lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Diệp gia trong trận doanh liền có 3 thập bát tên con em liên tiếp phản bội. Các ngươi Diệp thiếu, đại trưởng lão bọn người nhìn xem một màn này, trong mắt có phẫn nộ, càng có thê lương. Thân là Diệp gia binh sĩ, không chỉ có không có Diệp gia binh sĩ vốn có cốt khí, ngược lại lâm trận phản trốn, đây là Diệp gia sỉ nhục. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì, sau một khắc, một cái bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới thanh âm, đột nhiên tại Diệp gia trong trận doanh vang lên. Trương thành chủ, ta Diệp Thương Sơn cũng gia nhập ngươi Trương gia. Một sát na này, Diệp gia sắc mặt của mọi người cùng nhau đại biến. Diệp Thương Sơn, đương nhiệm Diệp gia gia chủ, thế mà cũng chối bỏ Diệp gia. Chương 41, sinh tử quyết giết chương 41, sinh tử quyết giết Thương Sơn, ngươi đang làm gì? Đại trưởng lão toàn thân run lên, không thể tin nhìn xem hắn. Người khác có thể run bỏ, duy chỉ có Diệp Thương Sơn không được. Hắn không chỉ có là Diệp gia cao tầng, hay là Diệp gia gia chủ, đại biểu là Diệp gia lãnh tụ tinh thần, hẳn là vào lúc này phân chấn lòng người, cùng Trương Lý hai nhà huyết chiến đến cùng mới đối, nhưng hôm nay lại run bỏ Diệp gia. Hừ hừ, đại trưởng lão chớ có trách ta. Diệp Thương Sơn cười quái dị một tiếng. Trước đó hắn liền có ruồn bỏ Diệp gia suy nghĩ, chỉ là nhìn thấy có Ngô lão loại tồn tại này, hắn mới không có dao động thôi. Bây giờ nhìn thấy Lý Bá Thiên gia nhập vào Trương gia, lực lượng chênh lệch có rõ ràng biến hóa, lúc này, trong lòng của hắn không muốn chết suy nghĩ càng ngày càng kịch liệt, cho tới bây giờ, rốt cục phát nổ. Hắn đứng ở Trương gia trận doanh, nhìn xem đối diện đại trưởng lão, lạnh lùng nói, người người đều sợ chết, ta cũng là không có lựa chọn, ta mặc dù thân là Diệp gia gia chủ, nhưng cũng có quyền tả hữu sinh tử của mình, huống hồ, hôm nay nhiều chuyện như vậy, vốn chính là Diệp Khiếu phụ tử đưa tới. Dựa vào cái gì bọn hắn trong họa, muốn ta đi vì bọn họ liều mạng, không có khả năng. Hôn trưởng, thật sự là hôn trưởng à, Diệp gia làm sao có ngươi như thế một tên bại hoại cặn bã. Phúc. Đại trưởng lao tức giận bốc khói trên đầu, một ngụm máu nhịn không được phun tới. Hôm nay nhiều chuyện như vậy bởi vì Diệp Khiếu phụ tử mà lên, cố nhiên không sai, nhưng càng nhiều hơn chính là Trương gia tàn nhẫn, thì máu. Diệp Phong đã đáp ứng rời khỏi Diệp gia, đồng thời mặc cho Trương gia xử trí, là Trương Khải Sơn không thỏa hiệp, muốn giết ta Diệp gia toàn tộc. Huống hồ ngươi quên, mặc kệ Diệp gia nội bộ xuất hiện mâu thuẫn gì, tại gặp được ngoại địch xâm phạm lúc, đều hẳn là nhất trí đối ngoại, cộng đồng chống cự, mà ngươi lại vì điểm ấy tư toán, liền dồn bỏ Diệp gia, ta nhìn, ngươi hoàn toàn chính là sợ chết. Hải Nhi đại trưởng lão thở hổn hển, nhìn về phía Diệp Thương Sơn bên người Diệp Hải, âm thanh run rẩy nói Hải Nhi, ngươi là ta Diệp gia kỳ lân con, chẳng lẽ cũng muốn tùy ngươi phụ thân gia nhập Trương gia sao? Diệp Hải hoàn toàn thay đổi, nhưng bây giờ đã khôi phục một nửa, nhìn lướt qua Diệp Phong một chút, lạnh lùng hừ nói, cái gì Diệp gia thiên tài, ngươi đây là đang niệm ai ta sao? Bị Diệp gia phế vật hai bàn tay phiến đứng không dậy nổi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta là Diệp gia kỳ lân con? Dù sao Diệp gia ta là không ở nổi nữa, phụ thân đi đâu, ta đi đâu, từ nay về sau, Diệp gia không quan hệ với ta. Phúc. Đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, giống như một chút già nua thêm 10 tuổi. Hắn sớm nên nghĩ tới. Diệp Hải theo Diệp Thương Sơn cùng một chỗ đứng ở Trương gia trận doanh, đã nói lên hết thảy, là hắn không từ bỏ, còn phải lại hỏi một lần, bây giờ chính thai nghe được, tim của hắn triệt để nát. Tại Diệp gia, hắn đối với Diệp Thương Sơn phụ tử nhất là chiếu cố, thậm chí bức bách Diệp Khiếu thoái vị, đều đứng tại Diệp Thương Sơn bên này, cho nên tại Diệp Thương Sơn tìm hắn tôi trừ Diệp Khiếu gia chủ một vị lúc, hắn cơ hồ đều không có cân nhắc liền đáp ứng xuống tới, ai nghĩ đến, kết quả là hai xuất sinh này thì ra là như vậy báo đáp hắn. Hừ, Diệp Thương Sơn phản bội Diệp gia, chúng ta không đi, đại trưởng lão, chúng ta thể sống chết đi theo Diệp gia. Đối với thể sống chết đi theo Diệp gia. Diệp gia trong trận doanh sợ chết cố nhiên không ít, nhưng đi hơn một nửa, còn lại đều là trung can nghĩa làm người. Bọn hắn thể sống chết hiệu trung Diệp gia, tình nguyện làm Diệp gia quỷ, cũng không muốn làm một tên phản đồ. Diệp Khiếu, đại trưởng lão nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một chút vui mừng, có lẽ cái này mới thật sự là Diệp gia đi. Hừ, đi theo Diệp gia, các ngươi chỉ có chết. Trương Khải Sơn lạnh lùng hừ nói, Diệp Thương Sơn ngươi gia nhập ta Trương gia, từ nay về sau, Trương gia liền có các ngươi một chỗ cắm rủi, hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, giết sạch Diệp gia còn thừa người, một tên cũng không để lại. Trương Khải Sơn không thể kìm được, bắt đầu vòng thứ 2 giết chóc. Bây giờ có Lý gia trợ lực, phá phàm bắt trọng cao thủ đã đạt đến 22 người, sức chiến đấu cỡ này, đừng nói đồ diệt một cái Diệp gia, chính là công chiếm nó thành trì đều không nói chơi. Ầm ầm. Cơ hồ trong mấy mắt, Trương Khải Sơn ra lệnh một tiếng, Trương Lý hai nhà cao thủ toàn bộ điều động. Vừa ra tay này, cơ hồ chính là lấy một loại nghiền ép thức phương thức. Trước đó phản bội Diệp gia những người kia, gia nhập vào Trương gia trong trận doanh, bây giờ lại cùng một chỗ đối phó Diệp gia, đồng thời giết lên người đồng tộc đến, từng cái tâm ngoan thủ lạn, căn bản không có bận tâm gì vãng đồng tộc chi tình. Rầm rầm rầm. Trương Khải Sơn cùng Lý Bá Thiên, cùng không ít bắt trọng cao thủ, cũng cùng nhau hướng Ngô lão đánh tới. Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc, trước đó chỉ có Trương Khải Sơn một người, hắn còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng bây giờ gia nhập vào nhiều cao thủ như vậy, mặc dù đều là phá phàm bắt trọng, nhưng nhiều người lực lượng lớn, lấy hắn lực lượng một người, căn bản không phải những người này đối thủ. Bảy chiêu qua đi, hắn cũng có chút chống đỡ không được, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Phản đồ. Một bên khác, cho dù biết hôm nay Diệp gia diệt vong, Diệp Khiếu hay là Liễu Lĩnh, thẳng hướng Diệp Thương Sơn bọn người chỗ. Thân là Diệp gia gia chủ, thế mà phản bội Diệp gia, đây cũng không phải là hắn nhận biết đại ca. Diệp Khiếu, đối thủ của ngươi là ta, phế con ta đang điền, chém cánh tay ta, hôm nay để cho ngươi đền mạng. Nhưng mà, hắn còn chưa tới Diệp Thương Sơn trước mặt, Lý Quỷ dẫn đầu hai nhà cao thủ hướng hắn giết tới đây. Hiện nay, Lý Quỷ tay cụt còn không cách nào khôi phục, cái này thành hắn vĩnh viễn đau nhức, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn chém giết Diệp Khiếu, bây giờ cơ hội thật tốt rốt cục đợi đến, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Hừ, để cho ta đền mạng, bằng ngươi cũng xứng. Diệp Khiếu hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cùng Lý Quỷ bọn người chiến ở cùng nhau. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, căn bản khinh thường Lý Quỷ, nhưng Trương Lý hai nhà cao thủ thực sự quá nhiều. Cơ hội là Diệp gia gấp ba, mấy hơi thở, Diệp Khiếu cùng đại trưởng lão bọn hắn liền bị đánh bản thân bị trọng thương, liên tiếp lui về phía sau. Thật là đáng sợ, Thiên Thủy Thành đã thật lâu không có phát sinh quy mô lớn như thế liều mạng. Nhìn xem ba nhà nhân mã từng cái chém giết, không ngừng ngã xuống một màn, Chu Vi xem đám người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, run như cầy sấy, bước chân bất an hướng về sau rút đi, sợ tai họa đến chính mình, vô tội bị giết. Linh Nhi, toàn bộ các ngươi đến đằng sau ta. Diệp gia trong trận doanh, truyền ra Diệp Phong giống to. Diệp gia tiểu bối không có thực lực, số lượng không được, cùng hai nhà người ngựa đánh nhau, chỉ có bị diện sát mệnh. Nhìn thấy Diệp gia tiểu bối từng cái ngã xuống, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc triệu tập Diệp Linh Nhi, Diệp Mị Hương bọn hắn đi vào phía sau hắn. Hắn muốn lấy lực lượng một người bảo hộ Diệp gia tiểu bối. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ bảo vệ bọn hắn? Lý thống lĩnh, không nên xem thường hắn, kẻ này thực lực tương đương quỷ dị, có thể một chiêu diện sát bắt trọng cường giả. Hừ, thì tính sao? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, số lượng đều có thể đem hắn đè chết, sợ hắn làm gì? Giết! Diệp Phong cường thế bảo hộ, tiên nhiên thành hai nhà người ngựa banh sát đối tượng. Lít nha lít nhít đám người, cơ hồ đều là phá phàm thất trọng, còn có bộ phận phá phàm bắt trọng, cộng lại tổng cộng có 50-60 người. Những người này lực lượng bọn tới cùng một chỗ, cái kia chính là một kiện mười phần sự tình đáng sợ. Dù cho Diệp Phong nhục thân thực lực cường đại, tại trước mặt nhiều người như vậy, cũng là lực bất tòng tâm. Chương 42, màu đỏ đại mộ. Chương 42, màu đỏ đại mộ. Chết cho ta! Lý thống lĩnh một ngựa đi đầu, hắn là bắt trọng võ giả, trưởng quản lý ra 800 tên lính tướng lĩnh, hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhất định phải chém xuống Diệp Phong đầu lâu, tại chính mình thống lĩnh kiếp sống bên trong, lại thêm sáng chói một bút. Phanh! Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại hắn cách Diệp Phong 3 mét thời điểm, trước mắt Diệp Phong đột nhiên biến mất, hắn còn không có kịp phản ứng, một cước chân to liền đem hắn đạp ở trên mặt đất. Làm sao có thể? Mặc dù hắn biết Diệp Phong thực lực cường hãn, cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến loại tình trạng này, cơ hồ tại trong nháy mắt, chính mình liền bị trấn áp. Đại thống lĩnh, Lý gia cao thủ thần sắc đại biến. Thử Long đạp đất. Diệp Phong thần sắc băng lãnh, một cước nâng lên. Chân của hắn thế đại lực trầm, như sơn nhạc, như hùng lưu, lại như thiên thạch rơi xuống đất, không khí tại bạo tạc, chân khí đang sôi trào, mọi người liền thấy, một cái to lớn tử kim vút rồng từ Diệp Phong dưới chân hiện hiện, hướng về Lý thống lĩnh đạp xuống dưới. A! Mặt đất sụp đổ, Lý thống lĩnh không cách nào phản kháng, trực tiếp bị Diệp Phong một cước này đạp huyết đục bay tứ tung, khí tuyệt bỏ mình. Làm sao có thể, bắt trọng chi cảnh Lý thống lĩnh cứ thế mà chết đi? Kẻ này yêu nghiệt, không phải người. Không nên tiến vào khu vực hỏa diễm, ở bên ngoài đánh giết kẻ này, mở ra chiến trận, vây giết. Diệp Phong lợi hại, đem bọn hắn từng cái chấn động. Nhất là thân ở Thái Hư trong lò luyện, có một loại toàn thân lửa cháy cảm giác, chân khí không khô mất, nhỏ yếu một điểm trực tiếp hỏa diễm đốt người, hóa thành hỏa diễm kim đan, tiến vào Diệp Phong thể nội. Bọn hắn trong lúc nhất thời toàn bộ rời khỏi, hơn 20 cái Lý gia cao thủ cùng nhau giống to, bắt đầu phóng xuất ra khí công của mình, ở ngoại vi đem Diệp Phong bao phủ trong đó. Chỉ gặp bọn hắn khí công nhau nhau hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái màu đen khí hình bảo tháp xoay tròn mở rộng, một cái đen kịt dữ tợn, không gì sánh được to lớn ma tượng, liền từ dưới bảo tháp mặt đạp đi ra. Ma tượng trấn yêu tháp. Đây là Lý gia tổ truyền chiến kỹ, cần đám người cộng đồng phát lực vận chuyển mới có thể khởi động, thuộc về phàm giai cao đẳng chiến kỹ. Hiện nay, hơn 20 cái Lý gia cao thủ đồng thời thôi động đứng lên, chung quanh còn có Trương gia cao thủ chân khí gia trì, nhiều người lực lượng lớn, nhiều như vậy lực lượng hội tụ vào một chỗ, uy lực có thể nghĩ. Một cái Diệp Phong, thế mà có thể làm cho nhiều cao thủ như vậy liên thủ chém giết, kẻ này coi là thật yêu nghiệt. Đúng vậy à, đáng tiếc liền phải chết, tại loại lực lượng này bên dưới, hữu trọng cao thủ đều khó có khả năng sống sót. Ba bên đại chiến, muốn nói kịch liệt nhất chính là Diệp Phong bên này. Chú ý người rất nhiều, bây giờ nhìn thấy công kích kinh khủng như thế đáp xuống Diệp Phong đỉnh đầu, bọn hắn đều cho rằng Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí ẩn lui đến đám người bên ngoài, không có tham dự tử chiến Diệp Hải, thấy cảnh này cũng là âm hiểm cười mà lên. Diệp Hải mang cho hắn đục nhã, cần máu tươi đến bồi thường, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong liền muốn bỏ mình ma tượng trấn yêu tháp phía dưới, trên mặt hắn một trận đắc ý nhưng hắn sai, tất cả mọi người sai. Diệp Phong chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn đứng tại dưới tháp điểm trung tâm, toàn bộ thân thể không nhúc nhích tí nào, toàn thân chân khí bạo tạc, xông ra bên ngoài cơ thể, đám người liền nhìn thấy, tại mặt ngoài thân thể của hắn dâng lên một đạo màu tím bình chướng. Cái kia ma tượng đạp ở phía trên, thanh âm bạo liệt, phát ra tiếng vang ầm ầm, thế mà không có đem bình chướng đặt xuống. Không có khả năng. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, Diệp Hải càng là hai mắt trừng lớn, rớt xuống đất. Như vậy mãnh liệt lực lượng thế mà dung chuyển không được Diệp Phong mảy may. Rầm rầm rầm. Thân ở trung tâm vòng xoáy Diệp Phong, cầm trong tay nghịch lần, đem Diệp Mị Hương bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Thái hư càn khôn lô mở ra, nhục thân chi lực mở ra, toàn thân cao thấp ở vào một loại điên cuồng trạng thái bộc phát. Dưới loại trạng thái này, vừa mới bắt đầu hắn có thể ngăn cản ma tượng chi lực, nhưng dần dần, chân khí của hắn tiêu hao kịch liệt, không chiếm được bổ sung, chân to kia đạp ở trên bình chướng mặt, một cước tiếp lấy một cước, chấn xương cốt đau nhức kịch liệt, nhục thân màng mỏng như muốn vỡ ra bình thường. Hắn tại bình chướng bên trong kịch liệt thở hổn hển, bình chướng đều tại như ẩn như hiện. Ngay tại lúc này, chết cho ta. Nắm lấy cơ hội, một mực không có xuất thủ Lý Thuần Cương, đột nhiên động. Hắn một mực tại tìm Diệp Phong sơ hở, tốt cho hắn một kích chém giết cơ hội. Bây giờ nhìn thấy bình chướng như ẩn như hiện, hắn biết thời cơ đã thành thủ. Bá. Chỉ gặp hắn cầm trong tay trường kiếm, từ phía sau lưng giết ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền đến Diệp Phong phụ cận. Diệp Mị Hương bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị Lý Thuần Cương khí thế đánh bay ra ngoài. Giang giác. Một kiếm xuyên tim. Kiếm đâm vào đến bình chướng bên trong. Diệp Phong thần sắc đại biến. Đối với Lý Thuần Cương giết ra, hắn tự nhiên biết, nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn cảm giác nhục thể của hắn màng mỏng xuất hiện buông lỏng, linh hồn cũng rất yếu ớt, lấy Lý Thuần Cương bắt trọng một kiếm, hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Làm sao hắn không cách nào phân thân, chỉ có thể có chút di động thân thể, tránh né cái kia chí mạng một kiếm. Phốc phốc. Một kiếm này, lực đạo 10 phần to lớn, là Lý Thuần Cương toàn bộ thực lực. Tiếp xúc tại nhục thân màng mỏng phía trên, lập tức phát sinh trở ngại, Lý Thuần Cương lần nữa phát lực, răng rắc một tiếng, xông mở trở ngại, Diệp Phong phun ra một búng máu. Kiếm thuận thế mà qua, xé rách tiến Diệp Phong nhục thân, hướng về trái tim hủy diệt mà đến. Vốn cho rằng trước đó di động thân thể, tránh né trái tim một kiếm này, nhưng Lý Thuần Cương tựa hồ khóa chặt trái tim chỗ, một kiếm hay là đâm vào phía trên. Chết đi Diệp Phong, thật không nghĩ tới ngươi ngược lại là một thiên tài, dựa vào có thể chém giết Trương Bá Châu thực lực, ta đoán chừng đều không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta toàn bộ chiếm, các loại chém giết ngươi, lần này Huyền Tiên Tông chiêu mới đại điện, ta chính là tuyệt đối thứ nhất. Ân. Lý Thuần Cương càn rỡ cười to, nhưng cười đáp một nửa, liền tuy nhiên mà dừng. Hắn coi là dưới một kiếm, Diệp Phong trái tim sẽ nổ tung, nhưng dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Một kiếm đâm đến trái tim, giống như đâm tới kim loại, kiếm của hắn không tiến vào được mảy may. Làm sao có thể? Lý Thuần Cương thần sắc đại biến. Diệp Phong cũng không nghĩ ra, vốn cho là mình liền phải chết, ai nghĩ đến phát sinh một màn này. Hắn thần thức nhìn sang, chỉ gặp trái tim bình thản không có gì lạ, không có cái gì dị thường, nhưng làm sao Lý Thuần Cương kiếm chính là sẽ rách không vào? Không đối, đây là cái gì? Hắn kinh hô một tiếng. Thế mà phát hiện ở trái tim mặt ngoài, ẩn ẩn nổi lên giống mạng nhện đường vân màu đỏ, đem trái tim bao khỏa. Một đạo hồng quang xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên dưới. Hắn trông thấy, một bộ như là màu đỏ quan tài khỏa thứ bình thường ở trong trái tim vương thăm thẳm xoay tròn, hắn muốn nhìn rõ đó là cái gì, sau một khắc, hồng quang tan biến, hết thảy đều không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, trái tim chỗ tại sao có thể có đồ vật tồn tại? Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn tuyệt đối tin tưởng đây không phải là ảo giác, mà là chân thực một màn. Khẽ cuốn màu đỏ như máu đại mộ. Trong lúc nhất thời, hắn lại đối với mình thân thể cảm thấy lạ lẫm đứng lên. Chương 43, hắn xuất thủ chương 43, hắn xuất thủ cùng ngày. Tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, thân thể chấn động, trường kiếm bị hắn chấn ra ngoài, Lý Thuần Cương nhận đại lực xung đột, cũng bị thối lui. Giang giác. Diệp Phong trái tim không ngại, nhưng chân khí lại là đã không đủ, màu tím bình chướng theo vừa rồi một kiếm đâm vào, đã biến dung chuyển một nước, tăng thêm trên đỉnh đầu ma tượng không ngừng tra đạn, rốt cục giờ khắc này, giang giác phá toái. Bèn, không có bình chướng trở ngại, một cước kia trực tiếp hướng Diệp Phong đập đến. Không tốt, Diệp lão đại. Bàn tử ba người thấy cảnh này, tê tâm giống to. Bọn hắn muốn lên đi hỗ trợ, nhưng thực lực thấp, Diệp Phong xung quanh khí thế là có thể đem bọn hắn giảo giết, chớ nói chi là hỗ trợ, gấp bọn hắn liên tục hô to. Tiểu Phong, Diệp Hiếu, nô lão bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn bị các đại cao thủ cuốn lấy, bản thân bị trọng thương, sinh mệnh mình đều không thể bảo hộ, càng không khả năng đột phá chúng đây, bảo hộ Diệp Phong. Phanh, một cước rơi xuống, giống như năm ngón tay núi lớn áp đỉnh bình thường, mang theo nặng nề, lực lượng đáng sợ đạp ở Diệp Phong trên thân. Phúc, Diệp Phong một ngụm máu phun tới, hắn nửa người đã lâm vào trong lòng đất, não hải minh, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, giống như có ngàn vạn lôi đình nổ vang bình thường, kém chút hôn mê, toàn thân cao thấp, đại bộ phận xương cốt đã bị đánh rách tả tơi, trọng thương không gì sánh được. Không, Diệp Khiếu gào thét, khoe mắt toát ra máu. Phúc. Ngay tại hắn phân thần thời khắc, Lý Quỷ cùng Diệp Thương Sơn đột nhiên đánh tới, một trưởng một quyền, một trước một sau, đập vào phía sau lưng của hắn, phun ra hai đại miệng máu. Phụ thân. Nhìn thấy Diệp Khiếu trọng thương ngã xuống đất, Diệp Phong sắc mặt đại biến. Phụ thân là hắn tại thế thân nhân duy nhất, từ nhỏ đến lớn, chính là bờ vai của hắn, trước người một ngọn núi, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, ngọn núi lớn này một mực ngăn tại trước mặt của hắn, bây giờ nhìn thấy phụ thân đứng trước nguy hiểm tính mạng, hắn lại cái gì cũng không làm được. A, hắn ngửa mặt lên trời giận dữ, sợi tóc vũ động, trên không trung bay lên. Một cỗ nồng đậm sát cơ trong mắt hắn phóng thích. Toàn thân cao thấp, huyết dịch quay cuồng, lửa giận thiêu đốt. vô số đầu tử sắc thần long tại tứ chi bách hợp ở giữa, giữ tợn gầm thét. Ầm ầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên. Đại địa run rẩy. Chỉ gặp Diệp Phong chỗ, một cỗ trùng thiên khí thế bỗng nhiên bộc khởi. Ở nơi đó, Trương Lý hai nhà cao thủ không ngừng phóng thích lực lượng thôi động ma tượng, trà đạp phía dưới Diệp Phong, nhưng mà giờ khắc này, thân ở trong vòng xoáy Diệp Phong, đột nhiên khí tức phát sinh biến hóa. Thần thánh, cổ lão, giống như có thể trấn áp thiên sơn và thủy. Giống. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ảnh giờ khắc này xuất hiện tại mọi người dưới tầm mắt, màu tím thần long hư ảnh bao phủ ở xung quanh hắn, long uy cuồn cuộn, làm giờ khắc này, trong mắt mọi người, Diệp Phong giống như biến hóa thành một con rồng. Ầm ầm. Hướng trên đỉnh đầu ma tượng phát ra một tiếng quát thiếu, giống như gặp thiên địch, toàn thân run rẩy, một cước còn không có đặt xuống, liền bị Diệp Phong xé rách mà qua, liên quan cái kia bảo tháp màu đen đều là ầm vang phát toái. Phốc phốc phốc. Chu vi hai nhà cao thủ, theo bảo tháp phát toái, toàn bộ bị liên lụy, nhao nhao thổ huyết, hất bay ra ngoài. Diệp Phong hướng về Diệp Khiếu chỗ bay đi. Ven đường chỗ qua, Trương Lý hai nhà cao thủ đều bị khí thế của hắn đánh bay ra ngoài. Không tốt. Giờ khắc này, sắp chém giết Diệp Khiếu Lý Quỷ, Diệp Thương Sơn hai người đều là thần sắc đại biến, dự cảm được nguy cơ tử vong. Mau lui lại. Bọn hắn muốn lui lại, nhưng tốc độ chậm một bước. Phản đồ, chết. Thanh âm băng lãnh tại bọn hắn vang lên bên tai, sau một khắc, thân thể liền bị Diệp Phong xé rách mà qua, chia năm xẻ bảy, rào giết thành thịt nát. Một cái là Diệp gia phản đồ, một cái là Lý Bá Thiên nhi tử, toàn bộ tử vong. Mà làm xong những này, Diệp Phong cũng là ép khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, dẫn đến khí tức của hắn héo rút xuống tới, chân khí trong cơ thể trống trơn, xương cốt kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chính là nhục thân màng mỏng cũng có bao nhiêu chỗ phá toái, dung chuyển bất an, bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn diện sụp đổ. Quy mà, cha, phụ thân, nhìn thấy hai người tử vong, Lý Bá Thiên, Lý Thuần Cương, Diệp Hải ba người sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Phong, sắc cơ muốn nước. Thấy cảnh này, Nô lão nguy cơ đột nhiên thăng. Diệp Phong lúc này căn bản không có sức đánh một trận, bên cạnh tuy có Diệp Khiếu chiếu khán, nhưng người sau đã bản thân bị trọng thương, đối mặt Lý Bá Thiên bọn người căn bản không được. Hắn muốn lên trước, nhưng vào lúc này, Trương Khải Sơn trong nháy mắt đánh tới, một thanh hoàng kim lưỡi khe xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Ngô lão bổ tới. Thời khắc này Ngô lão bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt, toàn thân cao thấp vết thương vô số, máu tươi ngay tại tràn ra, đối mặt Trương Khải Sơn đống nhiên sát chiêu, hắn căn bản tránh không khỏi. Bước mặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể tránh đi đầu lâu cùng trái tim chỗ. Đại đao kia hoàng giản tại bả vai hắn cùng ngực mặc giết mà qua, máu tươi dâng trào, chuyển ra Ngô lão gào thét thảm thiết. Bởi vì Trương Khải Sơn nguyên nhân, Ngô lão đã mất đi tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian. Lúc này, Lý Bá Thiên đám người đã thẳng hướng Diệp Phong chỗ. Mặc dù có Diệp Khiếu che chở, nhưng hắn lực lượng quá yếu, chính diện chống lại ba đại cao thủ, lực lượng một chút liền bị hóa giải. Ngược lại lực lượng của ba người, đi thành một cỗ rào sát phong bạo, hướng Diệp Khiếu hai người phá hủy mà đến. Không. Thấy thế, Ngô lão, đại trưởng lão bọn người tê tâm liệt phế. Soạt, phanh. Nhưng mà vốn cho rằng Diệp Phong hai người sẽ như vậy vẫn lạc. Ai muốn sau một khắc, một đạo nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo. Lý Bá Thiên lực lượng của ba người sát na bị giải. Thân thể của bọn hắn trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài. Lần này, bốn phía chém giết trong nháy mắt đình chỉ. Cao thủ cỡ nào, nhấc tay ném ở giữa, trực tiếp đẩy lui Lý Bá Thiên ba người. Tất cả mọi người nhìn về hướng Diệp Phong chỗ. Chỉ gặp, đứng tại Diệp Phong trước người là một cái dáng dấp kỳ mỹ nam tử. Phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm. Lúc này, liền có người nhận ra được. Cái gì? Lại là Thúy Hương lâu lão bản, Liêu Siêu Nhiên. Có người ngạc nhiên mà lên. Không nghĩ tới, sẽ là hắn đã cứu chúng ta phụ tử. Ngay cả Diệp Phong không nghĩ tới, chỉ có gặp mặt một lần Liêu Siêu Nhiên sẽ ra mặt giúp hắn, ra sao nguyên do? Lại là Liêu Siêu Nhiên. Lý Bá Thiên ba người sắc mặt không gì sánh được thảm bại, mang theo tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Vừa rồi lực lượng thật là đáng sợ, để bọn hắn chạm đến mùi vị của tử vong, các nàng không nghĩ ra, Liêu Siêu Nhiên tại sao có thể có lực lượng được này? Rõ ràng chỉ là một cái tiểu lâu lão bản a, bọn hắn đương nhiên không biết Liêu Siêu Nhiên thân phận, bởi vì tại Thiên Thủy Thành, chỉ có Trương Khải Sơn cái này đứng đầu một thành, có biết một hai. Liêu Siêu Nhiên, đây chính là ta Thiên Thủy Thành sự tình, ngươi một ngoại nhân ra mặt, có vẻ như không ổn đâu. Trương Khải Sơn sắc mặt tâm trầm, bây giờ Liêu Siêu Nhiên tham gia vào, đối bọn hắn mà nói, không phải chuyện tốt gì, hắn đè xuống đáy lòng kinh hãi, ngôn ngữ bức bách nói ngươi đi vào ta Thiên Thủy Thành, theo lão phu biết, là không thể ảnh hưởng nơi này cách cục, cũng không thể cải biến, bây giờ ngươi làm như vậy, thế nhưng là phá hư quy củ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ trách phạt giáng lâm? Liêu Siêu Nhiên tự nhiên biết Trương Khải Sơn là có ý gì, bất quá hắn cũng không có gì sợ, như là đã xuất thủ, liền đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Hắn nhìn xem Trương Khải Sơn, cười nhạt một tiếng nói, nếu Trương thành chủ biết Liêu Mỗ làm như thế hậu quả, vậy có phải chịu bán Liêu Mỗ một bộ mặt, buông tha Diệp gia. Nghe vậy, Trương Khải Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại, không muốn phát sinh sự tình hay là phát sinh, Liêu Siêu Nhiên quả nhiên muốn che chở Diệp gia. Xem ra Diệp Phong được cứu rồi. Không ít người thấp giọng nghị luận. Liêu Siêu Nhiên mặc dù là tiểu lâu lão bản, nhưng vừa rồi một chiêu đẩy lui hai tên bắt trọng cao thủ, nơi đây bất luận kẻ nào đều không nghi ngờ thực lực của hắn. Bây giờ Liêu Siêu Nhiên muốn che chở Diệp gia, Trương Khải Sơn bọn hắn có thể hay không buông tha Diệp gia? Không có khả năng. Nhưng mà Trương Khải Sơn có thể không đáp ứng, cho dù đấy lòng đã cảm nhận được nghiêm trọng. Liêu Siêu Nhiên, ngươi hẳn là rõ ràng, việc này không liên hệ gì tới ngươi, là Lão Phu cùng Diệp gia ở giữa ân oán, ngươi làm như vậy, thế nhưng là đang cùng Lão Phu đối nghịch, đương nhiên thực lực ngươi cố nhiên rất mạnh, nhưng lão phu không sợ, lão phu nữ nhi Trương Uyển như thế nhưng là Huyền Thiên Tông tử đệ, ai dám động đến lão phu? Đây coi như là biến tướng uy hiếp đối với Liêu Siêu Nhiên áp bách. Nhưng mà Liêu Siêu Nhiên chỉ là cười một tiếng, nhìn xem Trương Khải Sơn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nếu như Liêu Mộ nhất định phải che chở Diệp ra đâu? Chương 44, phụ tử tình thâm. Chương 44, phụ tử tình thâm. Cố uy áp này người khác cảm giác không thấy, chỉ có Trương Khải Sơn một người có thể cảm thụ. Như biển cả trước đó bình tĩnh, đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng lớn, rời sông lấp biển, giết hết thảy. Trương Khải Sơn toàn thân chấn động. Vậy mà tại Liêu Siêu Nhiên trong mắt, cảm nhận được như thực chất sắc cơ. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân hắn xương cốt vậy mà tại thể nội ma sát, huyết dịch tuôn ra, tựa hồ muốn xông ra huyết mạch, phá thể mà ra. Người hắn nghĩ không ra, Liêu Siêu Nhiên thế mà không để ý Trương Uyển như mặt mũi, thực có can đảm đối với hắn bại lộ sắc cơ. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng Liêu Siêu Nhiên sát ý quá mạnh, lời vừa tới miệng lại bị nuốt xuống dưới, tựa hồ chỉ cần nói thêm câu nữa, hạ chàng liền sẽ chết. Hắn sợ, bởi vì hắn đấy lòng không gì sánh được rõ ràng, Trương Uyển như bây giờ tại Huyền Thiên Tông, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Liêu Siêu Nhiên thật muốn giết hắn, nơi đây ai cũng cứu không được. Đấy lòng của hắn mắng câu đáng chết. Một lát sau, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Trương Khải Sơn thỏa hiệp, lão phu đáp ứng ngươi. Một màn này, rất nhiều người đều không nghĩ tới. Vừa rồi nhìn Trương Khải Sơn thái độ mãnh liệt, còn tưởng rằng sẽ không hướng Liêu Siêu Nhiên thỏa hiệp. Ai muốn, sẽ xuất hiện dạng này đảo ngược. Xem ra vừa rồi Liêu Siêu Nhiên đối với Trương Khải Sơn làm cái gì? Có người suy đoán nói. Trong lúc nhất thời, theo Trương Khải Sơn thỏa hiệp, trên người hắn áp lực trong nháy mắt biến mất, khôi phục bình thường. Hắn như chút được gánh nặng. Bất quá hắn cũng sẽ không tay không mà về, nhìn xem Liêu Siêu Nhiên, hắn hít sâu một hơi nói, mặc dù lão phu đáp ứng ngươi, buông tha Diệp gia, nhưng Diệp Phong lão phu muốn dẫn đi, không phải vậy, cho dù ngươi giết lão phu cũng không thỏa hiệp. Trương Khải Sơn trở ngại mặt mũi, cũng không muốn như thế ảo não mà rời đi, lúc này, ngay trước mặt mọi người, thế mà làm ra một bộ trà làng ngập vỡ, không làm ngói lành tư thái. Nghe vậy, Lý Ba Thiên đấy lòng chửi mẹ, lo lắng sự tình hay là phát sinh. Hắn muốn cũng không phải Diệp Phong tiểu tử này, mà là Diệp gia hủy diệt, thần không biết quỷ không hay đạt được Diệp Phong ẩn tàng bí mật kia. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Liêu Siêu Nhiên lai lịch bí ẩn, thế mà che chở Diệp gia, cho dù Trương Khải Sơn chuyển ra Trương Uyển Như, đều thờ ơ cái này Liêu Siêu Nhiên rốt cuộc là ai? Bây giờ, Trương Khải Sơn đáp ứng buông tha Diệp gia, như vậy hắn tha thiết ước mơ muốn có được bí mật, cũng liền xa xa khó đợi, không lấy được. Thật là đáng chết. Hắn muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, bởi vì một đôi mắt nhìn về hướng hắn, Liêu Siêu Nhiên đang cảnh cáo hắn, như lợi kiếm nhất giống như đâm hắn toàn thân đau nhức kịch liệt, kém chút ngạt thở, cái gì cũng không dám. Trương thành chủ nói tới Diệp Phong, là đằng sau ta thiếu niên này. Liêu Siêu Nhiên rời đi ánh mắt, nhìn về hướng sau lưng Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo có chút phức tạp. Kỳ thật, hôm nay hiện thân che chở Diệp gia, nguyên nhân lớn nhất hay là cái này Diệp Phong, vốn cho rằng có thể trấn nhiếp Trương Khải Sơn, như vậy tối lui, ai muốn người sau thế mà biểu hiện ra như thế một bộ tư thái, kể từ đó, vậy liền có làm. Hắn đương nhiên không có khả năng giết Trương Khải Sơn, không phải vậy hắn chính là tội nhân, nhưng nếu đáp ứng Trương Khải Sơn, chẳng phải là hôm nay làm hết thảy đều làm không công. Không sai, chính là hắn, kẻ này giết lão phu nhi tử cùng cháu trai, thù này, nhất định phải tìm hắn tính. Trương Khải Sơn chém đinh chặt sắt, thề không bỏ qua đạo. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, Diệp Phong là ta Diệp gia thiên tài, quật khởi hy vọng, giao cho ngươi còn có đường sống, không có khả năng. Không đợi Liêu Siêu Nhiên làm gì trả lời chắc chắn, Diệp gia đại trưởng lão Diệp Tam Thông chửi ầm lên đứng lên. Bây giờ Diệp Phong thực lực nghịch thiên, Diệp gia tất cả mọi người đem Diệp Phong xem như Diệp gia tương lai hy vọng, một khi giao cho Trương gia, chính là tại bị mất Diệp gia sau cùng truyền thừa, bọn hắn có thể nào đáp ứng? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà Diệp gia trong trận doanh lại truyền ra một đạo thanh âm bất đồng, đám người cùng nhau nhìn sang. Kẻ nói chuyện lại là Ngô lão. Lúc này hắn thật sâu thở dài, đối với Liêu Siêu Nhiên ôm quyền nói, "Liêu lão tấm, lần này đa tạ ngươi chiếu cố, để cho ta Diệp gia khỏi bị diệt tộc tai ương, chuyện kế tiếp liền không cần làm phiền ngươi." Ngô lão cũng nhìn ra Liêu Siêu Nhiên khó xử. Mặc dù từ Trương Khải Sơn trong miệng mơ hồ nghe ra Liêu Siêu Nhiên lai lịch bất phàm, nhưng Trương Uyển như thế nhưng là Huyền Thiên Tông tử đệ, một khi Liêu Siêu Nhiên không quan tâm, thật đem Trương Khải Sơn giết, như vậy thì sẽ đem Liêu Siêu Nhiên liên lụy xuống nước, Diệp gia không có khả năng như thế đấy kỷ. "Ngô lão, ngươi trong lúc nhất thời," Diệp gia mọi người sắc mặt đại biến, không tin Ngô lão sẽ nói ra tuyệt tình như vậy lời nói. Diệp Khiếu càng là vô ý thức ngăn tại Diệp Phong trước người, bảo vệ, nhìn xem Ngô lão, khó mà tin được nói Ngô lão, ngươi nhưng là nhìn lấy Tiểu Phong dài đến, hiện tại lại để cho đem hắn đưa ra ngoài, ngươi nỡ lòng nào? Ngô lão đau lòng nhức óc, nhưng thái độ vẫn như cũ kiên quyết, "Diệp Khiếu, tha thứ lão phu, thân là Diệp gia một thành viên, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Diệp gia diệt tộc, đem Diệp Phong giao ra đi, ta biết ý vị như thế nào, nhưng đây là ta Diệp gia cuối cùng sống. Xuất hy vọng, ngươi không có khả năng ngăn cản." Ngô lão đương nhiên khổ sở, nhưng hắn thân là Diệp gia thủ hộ giả, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào để Diệp gia cơ hội sống còn. Trước đó hắn không có lựa chọn, hiện tại bởi vì Liêu Siêu Nhiên xuất hiện, hắn có không có khả năng, ai dám động đến Tiểu Phong, ta liều mạng với hắn. Nô lão, ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nếu dám động Tiểu Phong, ta cam đoan ngươi cũng không chiếm được tốt. Diệp Khiếu hai mắt đỏ như máu, chết cũng sẽ không để cho người ta động Diệp Phong một chút. Nô lão không có cách nào, một bước tiến lên, liền muốn bước lui Diệp Khiếu. Phanh, lại không muốn, một đạo trầm muộn thanh âm lập tức mà lên. Diệp Khiếu chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, lập tức toàn thân vô lực, hai mắt hôn mê, đã hôn mê. Theo Diệp Khiếu ngã xuống, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Phong một trường vô xuống tư thế. Có lỗi với phụ thân. Hắn đem Diệp Khiếu vội vàng đỡ lấy, giao cho Diệp gia đám người trông giữ. Diệp Phong, ngươi Diệp gia trưởng lão còn có Diệp Mị Hương bọn tiểu bối kia, cho dù là Liêu Siêu Nhiên đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Phong. Bọn hắn đương nhiên biết Diệp Phong mục đích làm như vậy, bọn hắn không cách nào ngăn cản, bởi vì đây là Diệp Phong quyết định, khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này, như vậy có đảm đương. Diệp Phong đối với Liêu Siêu Nhiên một mặt chân thành nói, Liêu tiền bối, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nếu như ta Diệp Phong còn có thể sống được, tất nhiên báo đáp ngươi hôm nay đại ân, còn có các ngươi. Hắn lại nhìn xem đại trưởng lão bọn hắn, lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nên do ta kết thúc, Diệp gia đã vì ta làm nhiều như vậy, hiện tại là ta đứng ra thời điểm, hảo hảo sống sót, Diệp gia không thể không có các ngươi. Hắn lấy xuống trên ngón tay một chiếc nhẫn, bỏ vào Diệp Khiếu trong ngực, tự lẩm bẩm, phụ thân, chiếc nhẫn này ta rất ưa thích, nếu như có thể nói, ta sẽ một mực đeo ở trên người, nhưng bây giờ không thể nào, nhi tử chính là chết, cũng không hy vọng những người kia làm bẩn chiếc nhẫn của ngươi, bây giờ trả lại ngươi, xem như nhi tử để lại cho ngươi duy nhất một vật đi. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Ngô lão, dùng gần như giọng khẩn cầu nói, ta chưa từng có cầu qua ai, hôm nay là lần thứ nhất, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Phong nhi, lão hủ có lỗi với ngươi a. Ngô lão hai mắt chua xót, thân là Diệp gia thủ hộ giả, không chỉ có không thể bảo trụ Diệp Phong, còn muốn đem hắn đưa ra ngoài, hắn cảm thấy khó mà mở miệng, đành phải trùng điệp gật đầu nói, yên tâm, lão hủ nhất định sẽ chiếu cố tốt phụ thân ngươi. Diệp Phong nhẹ gật đầu, lập tức quét về phía đám người, nhìn bàn tử bọn hắn một chút, cười cười nói, ba vị hảo huynh đệ, về sau không có ta Diệp Phong, riêng phần mình trân trọng, nếu có thể tiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ. Diệp lão đại bàn tử ba người nghẹn nào, ngày bình thường chưa bao giờ từng thấy bọn hắn khóc qua Diệp Phong, lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn khóc, khóc như vậy tê tâm liệt phế. Làm xong những này, hắn đi hướng Trương gia trấn doanh. Chương 45, cấp 7 phong ấn. Chương 45, cấp 7 phong ấn. Trương Khải Sơn cười lạnh, năm ngón tay vồ lấy, ầm ầm, Diệp Phong liền bị vồ tới, bất luận cái gì phản kháng chỗ trống đều không có. Ha ha, Diệp Phong a Diệp Phong, lần này xem ngươi còn thế nào sống. Diệp Phong bị trấn áp, một bên Diệp Hải cùng Lý Thuần Cương thế nhưng là cao hứng tới cực điểm, theo bọn hắn nghĩ, Diệp gia hủy diệt không hủy diệt, bọn hắn không phải rất quan tâm. Ngược lại đối với Diệp Phong, đều có mãnh liệt sát ý, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong rơi xuống Trương Khải Sơn trong tay, biết chắc là thập tử vô sinh, bọn hắn có thể nào không cao hứng. Trương thành chủ, ngươi cứ như vậy buông tha Diệp gia? Lý Bá Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Liêu Siêu Nhiên một chút, thấp giọng với Trương Khải Sơn nói ra. Diệp Phong mặc dù bị bắt đến đây, nhưng Diệp gia người còn sống, vừa nghĩ tới hôm nay không có mò được gì, còn dựng vào con trai mình đám người tính mệnh, đáy lòng của hắn liền không gì sánh được phẫn nộ cùng biệt khuất. Hừ, lúc này đương nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Trương Khải Sơn là ai? Hôm nay bại lớn như vậy, ngã nhào một cái, không tìm Liêu Siêu Nhiên trả lại, hắn đoán khí khó tiêu. Chỉ là cái này Liêu Siêu Nhiên thực lực cường đại, sâu không lường được, lão phu hiện tại còn không thể cùng hắn bẹp mặt, đối chọi gay gắt, đợi nửa tháng sau, lão phu bước vào trong truyền thuyết hóa hư cảnh, thử, đến lúc đó, lão phu ngược lại muốn xem, cái này Liêu Siêu Nhiên còn có cái gì bản sự tại lão phu trước mặt hành. Hắn vậy mà coi là đột phá hóa hư cảnh, liền có thể cùng Liêu Siêu Nhiên phân cao thấp. Nửa tháng bước vào hóa hư cảnh. Nhưng mà Lý Bá Thiên nghe vậy, thế nhưng là giật nảy mình. Hóa hư cảnh là tốt như vậy bước vào sao? Trương Khải Sơn đã vậy còn quá tự tin, nửa tháng liền bước vào, ỷ vào là cái gì? Nhìn ra Lý Bá Thiên nghi hoặc, Trương Khải Sơn cười thần bí nói, Bá Thiên huynh, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Diệp Phong tiểu tử này mặc kệ là nhục thân hay là thực lực, đều vượt quá tưởng tượng người tiên, Thiên Thủy Thành nào có nhân vật như vậy? Lão phu coi là, tại tiểu tử này thể nội, nhất định ẩn giấu đi cỡ nào kinh tiên chi bí, chúng ta đem hắn mang về, đem hắn bí mật đào ra, cùng hưởng như thế nào? Trên thực tế, Trương Khải Sơn có tự tin như vậy, sau nửa tháng đột phá hóa hư cảnh, cũng là bởi vì Diệp Phong thể nội bí mật. Về phần nói cùng Lý Bá Thiên cùng hưởng, vậy cũng chỉ là trên miệng hắn nói một chút thôi, đến lúc đó làm thế nào, còn không phải tại hắn bảy mưu nghị kế bên trong. Lý Bá Thiên nghe xong, do xét trước mặt Diệp Phong, lúc này mới cẩn thận hồi tưởng lại. Đúng là như thế, tiểu tử này thực lực sát thực quỷ dị, lẽ thường hoàn toàn nói khác biệt, chỉ có một khả năng, Diệp Phong thể nội tất nhiên tồn tại loại nào bí mật. Một khi đem tiểu tử này bí mật đào ra, thực lực của hắn chắc chắn nước lên thì thuyền lên, thậm chí đột phá hóa hư cảnh cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến loại chuyện này, hắn lúc này chính là cảm xúc bành trướng đứng lên, nhìn xem Diệp Phong, giống gặp được cỡ nào nghịch thiên bảo vật bình thường, trong mắt hiện ra xanh mơn mởn quan mang, chỉ cần có thể để hắn thực lực tăng nhiều, cuối cùng Diệp gia bí mật kia vẫn là hắn, lúc này mới Lý Bá Thiên đáy lòng dễ chịu một chút. Hừ, Diệp gia dương nghiệt, Liêu Siêu Nhiên có thể bảo đảm ngươi nhất thời, lão phu lại không được có thể bảo đảm các ngươi một thế, liền tạm thời để cho các ngươi sống tạm một đoạn thời gian, không ngại nói cho các ngươi biết, không cần trong lòng còn có may mắn, thoát đi Thiên Thủy Thành, tại ta trong khống chế, các ngươi trốn không thoát. Hung tợn nhìn thoáng qua Ngô lão bọn người, Trương Khải Sơn phất ống tay áo một cái, mang theo Lý Bá Thiên bọn hắn, rời đi nơi đây. Theo Trương Lý hai nhà rời đi, bốn phía đám người cũng là lần lượt mà tán, bất quá bọn hắn biết, Diệp Phong bị Trương Khải Sơn bọn hắn giam cầm, khẳng định là thập tử vô sinh, Diệp gia đã mất đi một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Mà lại, Trương Khải Sơn cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cùng Diệp gia cuối cùng còn có một trận đại chiến, đến lúc đó, Diệp gia có phải hay không sẽ còn hướng hôm nay bình thường may mắn. Trương Lý hai nhà, bất diệt ta Diệp gia, thế không bỏ qua, ta Diệp gia, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình mới đi. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi huyết tinh hiện trường, nô lão biết hết thảy chỉ có Diệp gia cường đại mới có thể không bị diệt tộc. Nhưng là bây giờ, bất luận cái gì để Diệp gia cường đại hy vọng cũng bị mất. Nếu như Diệp Hải không có phản bội Diệp gia, có khả năng sẽ còn tại sau nửa tháng khiêu chiến Lý Thuần Cương, vạn nhất chiến thắng Lý Thuần Cương, trở thành đại tông tử đệ, Diệp gia liền sẽ thụ đại tông che chở, đến lúc đó Trương Khải Sơn coi như muốn diệt Diệp gia, cũng muốn cân nhắc một chút. Nhưng bây giờ Diệp Hải phản bội, Diệp Phong cũng bị mang đi, thập tử vô sinh, ở đâu ra hy vọng? Mặc kệ như thế nào, nửa tháng này lão hủ nhất định phải trùng kích hóa hư cảnh, cứ việc không có khả năng, nhưng cũng muốn thử một lần, không phải vậy, Diệp gia thật muốn hủy diệt. Trương gia phủ đệ chỗ sâu, bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Trương Khải Sơn, Lý Bá Thiên bọn người tụ tập ở bên trong mặt, tổng cộng 7 người, tất cả đều là một đám hoạch tâm cấp bậc nhân vật, Lý Thuần Cương không ở tại bên trong, bị Lý Bá Thiên an bài tại địa cung ngoài cửa đá, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Bọn hắn xếp bằng ở cái kia, làm thành một cái hình tròn phương trận, ở trung ương chỗ, Diệp Phong bị bọn hắn giam cầm tại cái kia, trên thân quấn lấy thô to xích sắt màu đen, không thể động đậy được. Chư vị, kẻ này có thể vượt biên giết người, thể nội bí mật tuyệt đối người tiên, chúng ta tùy tiện thăm dò, chắc chắn lọt vào một chút không cách nào biết trước tình huống. Vừa vận trương mỗi nơi này có một môn phong ấn thần thông, đánh ra sau có thể tự động thăm dò ra kẻ này thể nội bí mật, đem nó giam cầm. Chỉ là Trương Khải Sơn nhìn xem đám người, ngừng một chút nói, làm gì được, ta thực lực có hạn, không dễ thôi động, hiện tại liền chuyển cho các vị, giúp ta thi triển, định đem kẻ này thể nội bí mật đào ra. Hán, đám người cũng không muốn nhiều như vậy, cảm thấy ngay dưới mắt, Trương Khải Sơn còn có thể buồng nghịch hoa dặn gì, đều là gật đầu đồng ý xuống tới. Trương Khải Sơn thấy thế, trong lòng cười lạnh, thất đạo huyền quang liền từ trong tay kích sạng, tiến vào 7 người náo hải, bọn hắn lập tức liền biết môn này phong ấn thần thông là cấp 7 phong ấn. Cái gọi là cấp 7 phong ấn, chính là nhất định phải 7 người thi triển, mỗi người khống chế một cái phương vị, một đại chủ vị, 6 tiểu phương vị. Trương Khải Sơn chính là cấp 7 phong ấn người sở hữu, chiếm cứ chủ vị, Lý Bá Thiên bọn người riêng phần mình có được còn thừa 6 vị, tổ hợp lại với nhau sau, đánh ra phát ấn, có thể biến đổi thành một đạo thủy tinh lưu ly, không gì không phá, đi theo người thi triển ý chí, công lực căng mạnh, có thể giam cầm hết thể tồn tại. 77 đại trận, diễn hóa 3000, vạn vật sinh linh, chủ ta càn khôn 7 người lực lượng kết hợp, công pháp dễ dàng thi triển, bọn hắn lĩnh hội đằng sau, lấy Trương Khải Sơn làm chủ, lập tức liền đánh ra từng đạo phong ấn, tác dụng tại Diệp Phong trên thân, lúc này người sau liền cảm thấy, trong cơ thể mình một đạo thủy tinh lưu ly chống rông xuất hiện, tại lưu ly bên trong, còn có một cái nhãn cầu màu đen tại thăm thẳm chuyển động, nhìn qua tà ác không gì sánh được, giống như ưu linh. Bắt đầu du tẩu tại toàn thân của hắn các nơi, tìm kiếm lấy cái gì. Gặp, cứ như vậy, đan điền ta chỗ sâu hỗn độn tiên thư nhất định sẽ bị phát hiện, một khi phát hiện, bí mật của ta liền sẽ bị bọn hắn biết được, lấy cái kia 9 loại thần long bá đạo, bọn hắn đạt được sau, thực lực chắc chắn tăng nhiều, mà ta liền sẽ bị bọn hắn vô tình chém giết, lại không sinh tồn khả năng. Chương 46, trốn 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 chương 46, trốn 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 Diệp Phong hiện tại chỉ có thể lo lắng xung, cái gì cũng không làm được, như một cái cừu non sống sờ sờ bị người giết, trong lòng vạn phần bất lực. Kẻ này thể nội, chân khí hùng hậu, kinh mạch bao la, liền ngay cả chân khí cũng 10 phần khác biệt, quả nhiên là từng chiếm được đại cơ duyên người cái kia nhãn cầu màu đen du tẩu tại Diệp Phong thể nội, chính là Trương Khải Sơn ý niệm biến thành. Hắn lừa còn lại 6 người, thủy tinh kia lưu ly căn bản tự động thăm dò không ra chỗ bí mật, mà là chiếm cứ chủ bị hắn, tại mọi người hợp lực bên dưới, có thể lặng yên ở giữa, đem hắn ý niệm dung nhập phong ấn. Nói cách khác, chỉ có hắn có thể nhìn thấy Diệp Phong thể nội tình huống, 6 người khác căn bản không nhìn thấy. Đây cũng là hắn, dám đem Diệp Phong bí mật cùng hưởng ý vào chỗ. Chỉ cần cầm cố lại Diệp Phong thể nội bí mật, đằng sau hắn tùy tiện nói thứ gì, liền có thể đem 6 người mông hồn vượt qua kiểm tra, thậm chí vì rất thật một chút, đem bí mật tiết lộ ra 1/10 cũng không phải không thể. Kết quả là, ích lợi lớn nhất người, vẫn là hắn Trương Khải Sơn. Chỉ là hiện tại, trong mắt hắn, chưa nhìn thấy Diệp Phong thể nội kinh mạch tráng kiện bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác, chỉ là cảm giác chân khí có chút đặc biệt, chân khí màu tím, hắn còn không có gặp qua. Ân, đây là có chuyện gì? Rốt cục, hắn thấy được đan điền chỗ, nơi đó hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ bất luận tồn tại gì, nhưng hoàn toàn để hắn mắt lộ ra tham lam, bởi vì càng là thấy không rõ, ngược lại nói rõ đan điền địa phương có đại bí mật. Hừ, lão phu mặc dù không cách nào xem thấu ngươi, nhưng không quan trọng, không cần biết ngươi là cái gì, trước phong ấn lại nói, đợi bí mật tới tay, lão phu lại chậm chậm nghiên cứu. Cấp 7 phong ấn, cho ta phong. Ong ong ong. Thủy tinh lưu ly hướng đan điền bao phủ tới, có thể vừa mới tiếp xúc, tựa hồ khiêu khích đan điền chỗ sâu hỗn độn thiên thư, thủy tinh lưu ly thế mà ong ong chấn động. Chư vị, mau mau chân khí gia trì, nhất định là thủy tinh lưu ly phát hiện kẻ này thể nội bí mật. Song phương ngay tại chống lại lúc này, Trương Khải Sơn thanh âm lo lắng xuất hiện tại mọi người náo hải. Xuất hiện loại tình huống này, Trương Khải Sơn tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu, dù sao bí mật bị tiên giam cầm lại tất nhiên có chút phản kháng. Tốt, nghe Khải Sơn huynh, cho ta thêm cầm. Cảm giác được phong ấn chấn động mãnh liệt, Lý Bá Thiên mấy người cũng là thần kinh kéo căng, nội tâm bành trướng, ánh mắt lộ ra trần trụi tham lam, đều cảm giác được có thể làm cho ta cấp 7 phong ấn như vậy chấn động, cái kia Diệp Phong thể nội bí mật tuyệt đối nguy tiên, đều tưởng tượng lấy đạt được bí mật đằng sau thực lực cường đại, ngón tay biến hóa, không lưu dư lực đánh ra từng đạo phát ấn, gia trì tại thủy tinh lưu ly phía trên. Ông long long muốn cho rằng thủy tinh lưu ly đạt được chân khí gia trì sẽ dần dần an tĩnh lại, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, nó chấn động càng ngày càng liệt, thậm chí xuất hiện vết rách, trong đó tà ác ánh mắt đồng biến dữ tợn sợ hãi, phát ra thê lương gào thét. Cái này, đây là khí tức gì? Làm sao? Phốc phốc phốc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong đang điền chỗ, đột nhiên phóng xuất ra một tia khí tức cổ lão, tại tiếp xúc đến ý niệm của hắn thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt phá thoái, thậm chí ở bên ngoài ngồi xếp bằng 7 người đều là nhận lực lượng tác động đến, toàn bộ phun ra một ngụm lao huyết, bay rớt ra ngoài. Trốn. Cùng lúc đó, trói buộc tại Diệp Phong trên người giam cầm biến mất không thấy gì nữa, xích sắt cũng là lốp bốp chấn băng liệt, hắn nắm lấy cơ hội, phảng phất trùng sinh, không có chút gì do dự, nhắm ngay cửa đá chỗ, buộc phát toàn bộ tốc độ, hướng nó chạy đi. Nhanh ngăn lại hắn. Phốc Trương Khải Sơn thấy thế, lệ hống gào thét. Mặc dù vừa rồi nguồn lực lượng kia để hắn sợ hãi, nhưng cũng tuyệt không thể để Diệp Phong chạy mất, bởi như vậy, chẳng phải là một tia đoạt xá khả năng cũng bị mất, hắn muốn truy kích mà đi, nhưng thể nội kinh mạch đứt gãy, xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, khẽ độc khí, một ngụm máu lại là mẹ đi ra. Trương Khải Sơn, ta cam tình nguyện bị ngươi đưa đến Trương gia, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi lưu không được ta, đó chính là ngươi vấn đề. Diệp Phong liều mạng hướng cửa đá chạy đi. Khoảng cách Diệp Phong gần nhất mấy người, mặc dù thương thế cũng nặng, nhưng vì Diệp Phong thể nội bí mật, tự nhiên không có khả năng để nó đào tẩu, dùng rằng, nhao nhao lệ hống, hướng nó đuổi theo. Phanh. Nhưng bọn hắn hay là chậm một bước. Lúc này Diệp Phong đã đi tới cửa lớn chỗ, đấm ra một quyền, cửa đá kia trực tiếp phá toái, hắn nhảy lên mà ra. Cương mà, nhanh ngăn lại hắn. Ở bên ngoài Trương Lý hai nhà người, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Diệp Phong phá cửa mà xảy ra chuyện, lập tức sửng sốt một chút, nhưng theo Lý Bá Thiên giống to từ trong cửa đá truyền ra, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đem nó chặn đường một phía. Cũng ngay, bởi vì những người này thực lực đều không cao, Diệp Phong trực tiếp dùng nhục thân chống cự, va chạm trên người bọn hắn, trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài. Phốc 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 hắn mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Bất kỳ binh khí gì chém vào trên người hắn, đều không có mảy may tác dụng, ngược lại phát ra từng tiếng như kim loại bù bù. Lúc trước hắn nhục thân mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng lấy còn sót lại nhục thân chi lực đối phó những người này, đầy đủ. Những nơi đi qua, huyết nhục vẩy ra, đều có đại lượng võ giả vẫn lạc, ngạnh sinh sinh trước người mở ra một ngày huyết lộ. Hắn biết, hiện tại không thể có mảy may dừng lại, một khi Trương Khải Sơn bọn hắn đuổi theo, hắn vẫn là phải chết, tất cả hắn phải nhanh rời đi Trương gia. Tiểu tử, có thể từ hai nhà hạch tâm cao thủ bên dưới, trốn tới ngươi là đệ nhất nhân, nhưng lần này, trong tay ta, ngươi trốn không thoát. Lý Thuần Cương đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, một trưởng vô gia, không gian đều đang lắc lư. Phá phàm bắt trọng một kích. Diệp Phong thực lực bây giờ căn bản là không có cách tránh né, một trưởng đánh vào trên người hắn, phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị tung bay ra hơn 20 mét xa. Lý Thuần Cương một bước đánh tới. Diệp Phong nhìn hắn một cái. Nếu như là bình thường, chỉ là phá phàm bắt trọng, riêng là nhục thân liền có thể đem hắn đâm chết, hiện tại không giống với lúc trước, mặc kệ là nhục thân hay là thực lực, đều không phải là Lý Thuần Cương loại nhân vật này đối thủ, liền ngay cả linh hồn chi lực đều rất suy yếu, không dùng được. Cơ hội tại rơi xuống đất sát na. Hắn lại chịu đựng đau nhức kịch liệt mượn lực mà lên, hướng phía Trương gia cửa lớn điên cuồng chạy đi. Lý Thuần Cương hừ lạnh một tiếng, tốc độ bộc phát, theo đuổi không bỏ. Hắn có lòng tin đuổi kịp Diệp Phong, đem nó chém giết, đoạt trên thân bí mật. Trước đó bởi vì Trương Khải Sơn nguyên nhân, hắn không thể đem Diệp Phong trên người bí mật đạt được. Hiện tại khác biệt, Trương Khải Sơn bọn người bản thân bị trọng thương, đuổi kịp Diệp Phong khả năng không lớn, mà hắn bắt trọng đỉnh phong, một thân chân khí không có nửa phần tiêu hao, tại hai nhà trong trận doanh, liền số hắn thực lực mạnh nhất. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến, cuối cùng được lợi lớn nhất người, lại là ta, xem ra đây hết thảy đều là thiên mệnh nhất định, Diệp Phong, ngươi hết thảy đều là ta, ha ha. Trong mắt của hắn tràn ngập nồng đậm tham lam, bước chân như bay, khoảng cách Diệp Phong thân ảnh càng ngày càng gần. Phía trước Diệp Phong, thuận thế đoạt tới một thanh thiết kiếm, không phải ba bước một kiếm, chính là dùng man lực va chạm, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng binh sĩ bị đụng bay, trên không trung bạo tạc. Rốt cục, hắn trốn ra chưa ra, ý nghĩ đầu tiên chính là hướng man hoang sâm lâm mà đi. Chương 47, nội điên Lý Thuần Cương chương 47, nội điên Lý Thuần Cương tình huống bây giờ, trước tránh né rơi Lý Thuần Cương mà chào lại nói, người trốn không thoát. Cảm nhận được sau lưng lực lượng áp bách, Diệp Phong biết Lý Thuần Cương cách hắn càng ngày càng gần, bắt trọng tốc độ cũng không phải hắn có thể chống đỡ, sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Cắn răng, lại thiêu đốt khí huyết, sắc mặt biến trắng bệnh, nhưng tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt tăng lên. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ làm sao đột nhiên biến nhanh như vậy? Không được, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem hắn chém giết, loại người này một khi trưởng thành, sẽ là đại địch của ta. Điên dại ba ngón giết. Sau lưng Lý Thuần Cương phát ấn bấm niệm pháp quyết, từng luồng hắc khí tại trên đầu ngón tay hắn toát ra, lực lượng ba động mạnh mẽ quét sạch, liên tục ba ngón đánh ra. Hống hống hống. Lại huyễn hóa thành ba đạo tóc hai bù xù màu đen sắc ma, từng cái giữ tợn vũ động, gầm thét thân thể, đen nghị hướng Diệp Phong ép đi. Đây là một môn công pháp ma đạo, là Lý gia tiên tổ trước kia lịch luyện, tại một cái yêu mãng màu đen thể nội phát hiện, công pháp cường đại dị thường, thuộc về phàm cấp cao đẳng chiến kỹ, thi triển ra, có thể căn cứ võ giả chân khí bao nhiêu, huyễn hóa hắc ma thì lớn nhỏ khác biệt. Lý Thuần Cương đánh ra ba ngón, huyễn hóa ra tà ma, chừng khoảng một trượng, xuất hiện tại Thiên Thủy thành trên đường phố, như là hắc ám tận thế, ác ma xâm lược, những nơi đi qua, phòng ốc bạo tạc, người qua đường chết thảm, không ngừng phá hủy hết thảy. Chân Dương Bạo, tam ma tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Phong, khẩn cấp phía dưới, hắn đánh ra Diệp gia chiến kỹ Chân Dương Bạo cũng là thuộc về phàm cực kỳ cao cấp, là lợi dụng Thái Dương chi lực đưa tới chiến kỹ. Đấm ra một quyền, phối hợp với đặc thù kinh mạch vận hành cùng liệt nhật tia sáng chiếu sáng, có thể phát sinh phản ứng dây chuyền, tại hư không bạo tạc, uy lực thập phần cường đại. Vừa vặn bây giờ thời tiết nóng bức, lúc này liệt nhật nồng đậm, Diệp Phong liên tiếp ba quyền đánh ra, đánh phía sau lưng gần trong gang tấc tam ma, song phương trên không trùng tiếp xúc, trực tiếp nổ tung. Âm ầm lập tức sau lưng phát ra ngập trời vang vọng. Diệp Phong nhìn về phía sau lưng không gian, ngăn cản lại tam đại điên dại, mặc dù chỉ là ngăn cản nhất thời, nhưng cũng vì hắn tranh thủ đến thời gian, thi triển toàn lực, hướng rừng cây phương hướng mà đi. Hảo tiểu tử, thế mà có thể đem ta khí công chấn vỡ, Thiên Thủy Thành bên trong lại xuất hiện loại nhân vật như ngươi, bất quá, ngươi càng mạnh, nói rõ trong cơ thể ngươi bí mật càng là người tiên, đạt được sau, cái gì thiên tài Trương Uyển Như, căn bản không phải đối thủ của ta. Tiếng nổ mạnh bên trong, Tam Đại Điên Dại gần như sụp đổ, Lý Thuần Cương từ đó bay lượn mà ra, lật tay đẩy, tất cả lực lượng đều biến mất không thấy, nhìn xem Diệp Phong biến mất phương hướng, sát cơ càng liệt, tham lam càng dày đặc. Hưu. Đột nhiên, một cái bạch quang xé rách mà đến, tốc độ quá nhanh, đại hắn có phản ứng lúc, đã đến mi tâm chỗ, cái kia khí tức lăng lệ, vô kiên bất tồi phong mang, để Lý Thuần Cương sắc mặt đại biến. Đảng. Hắn lăng không lật ra sau, ngón trỏ, ngón giữa trực tiếp kẹp lấy thiết kiếm mũi kiếm, nằm kéo hắn không ngừng hướng về sau. Thật nhanh một kiếm, tiểu tử này thế mà có thể khống chế kiếm này, ám sát tại ta, nếu như ta phản ứng trễ, chỉ sợ đều muốn thiệt tỏi lớn. Ngón tay hắn dùng sức, bóp gãy thiết kiếm, lập tức thiết kiếm lốt bốt phá thoái. Nếu như nghịch lân nơi tay, vừa rồi một kiếm kia, tất nhiên sẽ để Lý Thuần Cương người bị thương nặng. Diệp Phong hai mắt đỏ như máu, ở phía trước liều mạng phi nước đại, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, có thể ẩn ẩn có loại tiêu hao hầu như không còn cảm giác, từng luồng cảm giác mệt nhọc từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, hắn không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Diệp Phong, ta khuyên ngươi hay là không cần chạy trốn, ngoan ngoãn để cho ta chia sẻ bí mật của ngươi, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Lý Thuần Cương lời nói ở bên tai vang lên, để khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng gần, như một đạo tỏa mệnh phù bình thường, áp bách tại Diệp Phong náo hải. Thời khắc số còn, Diệp Phong trong lòng chơi liệu bị rút ra, giống như toàn thân lại tăng thêm một nguồn lực lượng, hét lớn một tiếng, không ngừng phi nước đại. Bu xuân mất khôn, nhận lấy cái chết. Lý Thuần Cương thanh âm băng lãnh xuống tới. Từng luồng lực lượng vô hình tại Diệp Phong sau lưng tàn phá bừa bãi mà lên, lực lượng cường đại, nổ bốn phía phong ốc không ngừng bạo tạc, không ít người qua đường lần lượt mà chết. Diệp Phong dựa vào thân pháp linh hoạt, không ngừng tại né tránh, bởi vì công kích quá nhanh, hắn né tránh không kịp, có khi còn bị hoành tung bay ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Sau khi hạ xuống hắn không dám có chút dừng lại, chịu đựng thể nội đau đớn, lần nữa phi nước đại, vì để tránh cho người vô tội gặp nạn, hắn chuyên chọn một chút xảo trá lộ tuyến, thẳng đến ra Thiên Thủy Thành, tiến vào Man Hoang Sơn mạch ở trong. Đi chết đi chết. Thời gian dài truy kích, để Lý Thuần Cương cảm xúc có chút táo bạo, muốn chính mình bắt trọng đỉnh phong thế mà nửa ngay xuống, ngay cả người bị thương nặng Diệp Phong đều không truy kích được, trong lòng rất cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng khơi dậy hắn không cam tâm thái, trong lòng thề, coi như hôm nay lọt vào một chút bất ngờ tình huống, cũng muốn đem Diệp Phong chém giết, nếu không, hắn thể không bỏ qua. Dầm 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 sau lưng công kích càng phát ra mãnh liệt, nổ cây cối núi đá bạo tạc bốc hơi, Diệp Phong khi thì nhảy vọt tránh né, khi thì bị tạc bay ra ngoài, phun ra huyết hậu, lần nữa phi nước đại. Hiện nay hắn toàn thân cao thấp đã xuất hiện lớn nhỏ khác biệt vết thương, quần áo đã từ lâu bị huyết dịch thấm ướt, biến thành màu đỏ, thậm chí trên làn da đã xuất hiện từng kia vết nước màu đỏ, đó là Lý Thuần Cương lực lượng quá mức cường đại, tâm nập quanh tạc, đem hắn nhục thân một chút xíu tại phá hủy. Lý Thuần Cương, ngươi nhớ kỹ, nếu ta Diệp Phong hôm nay không chết, ngày nào đó định đưa ngươi phấn thần vài cốt. Diệp Phong hô hấp dồn dập, khàn giọng giống to. Hắn hai mắt đỏ như máu, đều có mơ hồ, giống như trước mắt hết thảy đều biến thành màu đỏ, tử vong dấu hiệu sắp thôn phệ hắn toàn bộ, nhưng hắn biết, mình không thể ngã xuống, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nổi điên bình thường hướng về phía trước chạy tới, thanh âm kinh động đến trong núi rừng một chút yêu thú, có bị thanh âm bị hù trốn nhảy lên, có tìm theo tiếng mà đến, chuẩn bị nuốt mất cái này nhỏ yếu sâu kiến. Không tốt, tiểu tử này thanh âm kinh động đến trong núi rừng yêu thú, trong đó bất phàm địa cấp tồn tại kinh khủng, nếu như bọn chúng đi ra, đừng nói Diệp Phong tiểu tử này, chính là ta, cũng muốn bỏ mình nơi này. Ân. Sau lưng Lý Thuần Cương thần thức cảm ứng bốn phía, biết một chút yêu thú cường đại đã hướng bên này đuổi đến, nếu như lại chém giết không thành Vương Huyền, hắn cũng muốn chết ở chỗ này, ngay tại hắn được ăn cả ngã về không, chuẩn bị vận dụng loại nào át chủ bài đuổi kịp Diệp Phong thời điểm, tại hắn thần thức cảm ứng phía dưới, trong lúc bất chợt cười. Dầm dầm dầm. Hắn không ngừng phóng thích chân khí oanh kích Diệp Phong, bất quá cùng trước đó khác biệt, hắn công kích không tại Diệp Phong trên thân, mà là bốn phía chỗ, nổ cây cối bùn đất mạn thiên phi vũ, Diệp Phong bị buộc bất đắc dĩ, đành phải thuận không có đánh nổ địa phương chạy trốn. Ân. Không tốt. Hắn chạy một hồi, từ từ phát hiện sơn lâm hai bên con đường biến càng ngày càng hẹp, cây cối thưa thớt, thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy trước mắt một màn, đúng là để sắc mặt hắn đại biến. Hắn dừng bước lại, thở hồng hộc nhìn một phía, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chương 48, cho Trương Uyển Như tin chương 48, cho Trương Uyển Như tin ha ha. Diệp Phong, ngươi trốn à, tiếp lấy trốn à, làm sao không trốn, phía trước chính là vách núi, có gan ngươi nhảy đi xuống, thử, hại ta đuổi thời gian dài như vậy, nơi này liền là của ngươi vùng đất cuối cùng. Lý Thuần Cương xuất hiện tại sau lưng, nhìn xem một thân chật vật Diệp Phong, như mèo đùa giỡn chuột bình thường không kiêng nể gì cả cười ha hả, bộ dáng mười phần cần ăn đòn. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự là ta Diệp Phong ngày diệt vong? Trước có vô tận vách núi, sau có bắt trọng tu vi Lý Thuần Cương, đem Diệp Phong dồn đến tuyệt cảnh, một tia còn sống khả năng cũng bị mất. Đáng tiếc ta chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, kỳ lân càn khôn lô sử dụng cung ra, bất diệt long đế ký ức cũng không có xuất hiện nữa, một mực ở vào mơ hồ giai đoạn, không cách nào thi triển, tựa hồ là muốn ta bước vào cảnh giới cỡ nào đằng sau mới có thể từ từ thức tỉnh. Dạng này không được, cho dù ta Diệp Phong nhảy núi mà chết, cũng không thể đem lục thân rơi vào trong tay của ngươi. Biết bất luận thần thông nào đều là vô vọng, Diệp Phong không do dự nữa, xoay người một cái, liền hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Không tốt. Lý Thuần Cương thấy thế, lấy làm kinh hãi. Đại thủ biến hóa, vồ một cái về phía Diệp Phong. A a a a a, ngay tại sát na này, Lý Thuần Cương náo hải đột nhiên đau đớn một hồi, giống như một thanh đại đao bổ vào linh hồn hắn chỗ sâu, đau hắn diện mục dãy rủa, gào lên đau đớn đứng lên. Chân khí của hắn đại thủ trên không trung dừng lại một chút. Liên này thời gian, lúc này Diệp Phong đã nhảy vào vách núi, không thấy bóng dáng. Đáng chết. Lý Thuần Cương đau nhức kịch liệt hóa giải một chút, nhìn thấy không thấy Diệp Phong bóng dáng, khí tức giận giống to. Vì cái gì? Vì cái gì? Mắt thấy là phải đạt được bí mật, lại không muốn Diệp Phong thế mà nhảy nhai bỏ mình, hay là tại hắn không coi vào đâu, đơn giản so phiến hắn mười mấy cái bàn tay còn có khó chịu. Thật lâu, hắn cảm xúc từ từ ổn định lại, tiếp nhận hiện thực này. Mặc dù không có đạt được bí mật của ngươi, nhưng có thể nhìn thấy ngươi đi chết, cũng không uổng công ta một đường đuổi ngươi đến đây. Nơi này vách núi cao lớn ngàn vạn trượng, mặc cho ngươi nhục thân cường đại, cũng chỉ có bị ngã phấn thân toái cốt mệnh, bây giờ ngươi chết, ngăn tại trước mặt ta cũng chỉ có Diệp Hải cái kia kém cỏi. Hừ, chỉ là Diệp Hải còn không vào mắt của ta, đại tông danh ngạch vẫn là của ta. Ha ha. Cái gì? Tiểu tử kia nhảy núi tự vẫn? Phúc. Trương gia phủ đệ, chỗ sâu trong một ngôi đại điện, Trương Khải Sơn cùng Lý Bá Thiên bọn người đang ngồi ở nơi đó, Lý Thuần Cương đứng tại trước người bọn họ, một đường đem chính mình như thế nào truy tung Diệp Phong, bước nó nhảy núi từng màn báo cho bọn hắn. Bọn hắn nghe xong, sắc mặt đại biến, Trương Khải Sơn càng là tức giận gầm hết lên, nhìn xem Lý Thuần Cương, khí thế áp bách, chấn hắn khí huyết sôi trào, phun ra một bùn máu. Cương Nhi. Lý Bá Vương thấy thế, đáy lòng mắng Trương Khải Sơn một tiếng, liền vội vàng đứng lên đi vào Lý Thuần Cương trước mặt, xem xét tương thế, biết được cũng không lo ngại sau, nhìn về phía Trương Khải Sơn, khuyên giải nói, Khải Sơn huynh, Cương Nhi đã hết sức, làm sao tiểu tử kia nhảy núi mà chết, đây cũng là không có cách nào, còn xin không cần trách cứ. Hừ, không cần trách cứ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Trương Khải Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát khí nồng đậm. Vốn cho rằng Lý Thuần Cương sẽ trấn áp Diệp Phong, khải hoàn mà về, ai số một sau nói cho bọn hắn, vậy mà nhảy núi bỏ mình, đây là buồn cười biết bao sự tình, chẳng phải là tại nói cho bọn hắn, đạt được Diệp Phong trên người bí mật một chuyện, triệt để ngâm nước nóng. Lão phu đem Diệp Phong mang về Trương gia, chính là muốn đạt được bí mật của hắn, bước vào hóa hư cảnh, tốt diệt môn Diệp gia, bây giờ ngược lại tốt, thế mà hai tay trống trơn, cái gì cũng không có được, ngươi còn để cho ta không cần trách phạt, một tên phế vật, nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Lan. Giống to một tiếng, trực tiếp đem Lý Bá Vương hai người cuốn ra ngoài điện, sau khi hạ xuống, đều là phun ra một bùn máu, sắc mặt tái nhợt. Lao giả, khinh người quá đáng, đợi ta lợi dụng ngươi đạt được Diệp gia phần kia bí bảo, ta cái thứ nhất giết chết ngươi. Còn lại Lý gia nhân vật cũng là xám xịt chạy ra đại điện, đỡ lấy Lý Bá Thiên hai người, rời đi Trương gia. Đi trên đường, Lý Thuần Cương một mặt nhẹ phẫn, vừa rồi Trương Khải Sơn đối với hắn áp bách chi ý còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng đã dâng lên đối với Trương Khải Sơn tất sát chi niệm, hắn là có thủ tất báo người, có thể nào dễ dàng tha thứ Trương Khải Sơn đối với hắn vũ nhục, chỉ cần đột phá cửu trọng, chính là trả thù bắt đầu. Tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, một bên Lý Bá Thiên vô vô bả vai hắn nói Cương Nhi, năm nay Huyền Thiên Tông thi đấu, ngươi gia nhập Đại Tông đã là sự thật, hảo hảo cố gắng, tại Đại Tông phát triển thế lực, chúng ta Lý gia đắc thế sau, gia gia cái thứ nhất diệt Trương gia, giúp ngươi hả giận, còn có, ngươi bây giờ nói cho ta biết, Diệp Phong tiểu tử kia, có phải thật vậy hay không nhảy núi hắn còn có chút không tin, dù sao Diệp Phong tử vong, không có đạt được bí mật, trong lòng của hắn cũng không cam chịu, liền hoài nghi có phải hay không Lý Thuần Cương đem Diệp Phong trấn áp giấu đi, lộc hưởng. Lý Thuần Cương biết hắn ý tứ, vội vàng nói, gia gia, việc này Tôn Nhi sao dám lừa ngươi, tiểu tử kia coi là thật không đơn giản, trên đường đi, không ngừng cao tốc bạo khí, vốn cho rằng ta đem hắn dồn đến trên vách đá, hắn sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, ai ngờ thả người nhảy lên. Là ta chủ quan. Lý Thuần Cương hận hận thở dài. Lý Bá Thiên nghe vậy, cũng không có lại nói cái gì, vô vô bờ vai của hắn, an ủi vài câu, bất đắc dĩ coi như thôi. Lao ra, ngươi cứ như vậy để Lý gia người đi, không sợ cái kia Lý Thuần Cương nói dối, đem Diệp Phong độc chiếm nó có. Trương gia trong đại điện, quản gia Trương Bá đi vào Trương Khải Sơn trước mặt, không hiểu hỏi. Trương Khải Sơn ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hừ nói, Diệp Phong thể nội bí mật, ngay cả ta đều không thể đạt được, chỉ bằng hắn, căn bản không có khả năng. Hồi tưởng lại Diệp Phong đan điền cố khí tức kia lúc, Trương Khải Sơn nhịn không được dùng mình một cái, bất quá, coi như hắn lừa ta, không lâu sau đó, diệt Lý gia, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trong tay ta, chỉ là hiện nay, không có Diệp Phong bí mật, lão phu đột phá hóa hư cảnh coi như khó khăn, ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, như có điều suy nghĩ, năm nay Huyền Thiên Tông thi đấu, Lý gia tiểu tử kia gia nhập Đại Tông đã thành kết cục đã định, hận ta Trương gia mấy năm qua này, trừ điện. Như, không còn có đi ra một cái ra dáng hậu sinh, thật vất vả đem Thiên Long nuôi dưỡng đi ra, thế mà bị Diệp Phong giết đi. Trương Khải Sơn càng nghĩ càng giận. Không được, nếu như Lý gia tiểu tử gia nhập Đại Tông, ở bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái kia Lý gia coi như sẽ không thần phục ở trong tay ta, thần tâm bất ổn, chưa chừng làm ra cái gì động tác, một thành bên trong, tuyệt không cho phép có vị thứ hai Đại Tông tử đệ. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, may mắn Diệp Hải ném đến ta vung xuống, hắn cũng là bắt trọng tu vi mặc dù không kịp Lý Thuần Cương, nhưng lão phu tự có biện pháp. Đúng rồi, hắn lấy ra một tờ giấy viết thư, ở phía trên viết xuống mấy dòng chữ, gấp lại, chứa ở một tấm phong thư bên trong, giao cho trước mặt lão quan gia, Trương Bá, phong thư này phải tất yếu đưa đến Huyền Thiên Tông, giao cho Huyền Như trong tay, mặc dù nha đầu kia không thích hỏi đến chuyện ra tộc, nhưng đây là ta lần thứ nhất cầu nàng, không làm ta cũng phải vì chết đi Thiên Long. Lão gia yên tâm, lão nô định đem tin này an toàn đưa đạt, không có nhục sứ mệnh, tiếp nhận phong thư đằng sau, quản gia không người cáo lui. Chương 49, Kim Viên. Tím Điêu. Xanh Thiểm. Ba cây lông tơ. Chương 49, Kim Viên. Tím Điêu. Xanh Thiểm. Ba cây lông tơ bên dưới vách núi, Diệp Phong đang nằm ở nơi đó. Theo lý thuyết, cao như vậy vách núi, Diệp Khiếu ngã xuống khỏi lúc, tuyệt đối phấn thân phải cốt. Nhưng bây giờ thân thể của hắn, trừ máu me khắp người, khí tức hoàn toàn không có, không có chút nào phân liệt tình huống, hắn giống như người chết bình thường nằm ở nơi đó, không có thần cơ. Tại trung quanh hắn đều là núi đá rừng cây, lít nha lít nhít đại thụ che khuất bầu trời, đem hắn bao phủ, giống như ác ma thôn vệ lấy huyết nhục của hắn. Ngao, đột nhiên có tiếng sói tru vang lên, nồng đậm mùi máu tanh lan tràn tới không gian, theo thanh phong truyền ra ngoài, hấp dẫn phụ cận chỗ một chút yêu thú, bọn hắn tìm hơi thở mà đến. Yêu lang, hùng sư, xích huyết cửu vĩ hồ, chờ chút, trường tâm 10 đầu tả hữu, từng cái bộ dáng hung tàn, khí tức cường đại, siêu biệt phàm cấp tồn tại, rất mau ra hiện tại Diệp Phong bên phía. Đạp 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 bọn chúng lấy dưới tầm mắt Diệp Phong làm mục tiêu, lộ ra cái kia tham lam thì máu ánh mắt, từng cái hướng bên này chạy tới, ai chạy nhanh nhất cũng liền mang ý nghĩa ai có thể chiếm trước Diệp Phong thi thể. Trong đó lấy một cái màu đỏ hùng sư tốc độ nhanh nhất, khoảng cách Diệp Phong không đến 5 mét, ánh mắt lộ ra hưng phấn, liền muốn bổ nhào về phía trước tiến lên, cắn xé ở Diệp Phong. Oeng. Đương nhiên, Diệp Phong trên thân dâng lên một đạo bình chướng vô hình, hùng sư thân thể bổ nhào vào phía trên, lập tức liền bị bắn đi ra, đụng nát tầm 10 quả đại thụ mới là đình chỉ, không biết sống chết. Còn lại những yêu thú khác, trí lực mặc dù không có khai phát, nhưng bọn hắn bước chân sát na đình chỉ, tại bọn chúng ý thức bên dưới, Diệp Phong nơi đó hình như có một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ ngay tại phát ra, chấn nhiếp bọn chúng linh hồn, để bọn chúng bắt được cái gì, lập tức bị hù kêu rên không thôi, chạy trốn từ phía. Bá 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 ngay tại bọn chúng rời đi không lâu. Trong hư không, ba đạo thần quang xẹt qua chân trời, tại Diệp Phong trước người một mét chỗ hạ xuống, không gian biến bặm mẹo, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh khổng lồ trống rỗng hiện hiện. Đó là ba cái hoàn toàn khác biệt tồn tại, gần phía trước chính là một cái cự đại viên hầu màu vàng. Cao lớn trăm trượng, khí tức cường đại, một hô trong một hơi, giống như có thể hủy diệt thế giới, thay đổi càn khôn, nhất là trên người lồng vàng, kim hoàng không gì sánh được, quang mang bắn ra bốn phía, đưa nó phụ trợ như là chiến thần bình thường, khu trục hắc ám, cho thế gian mang đến quang minh. Tại sau lưng nó hai bên, riêng phần mình đứng đấy đồng dạng cường đại hai đại thân ảnh. Màu tím đại điêu cùng con quốc màu xanh. Hai loại nhan sắc xen lẫn tại màu vàng trong quốc gia, giống như mộng như ảo, phản phất đi tới một thế giới khác. Sự xuất hiện của bọn nó, phương viên trăm dặm, tất cả yêu thú toàn bộ phủ phục, một cỗ vận mẹo từ trường trống rỗng hiện hiện, bao trùm lên đến, giống như phong bế nơi đây không gian, cùng bên ngoài thời gian sinh ra ngăn cách. Trước đó cố khí tức kia, ngay tại trên người người này. Bọn chúng nhìn xem Diệp Phong, thần thức liếc nhìn, người sau thể nội tất cả tồn tại đều không chỗ trốn đi. Đáng tiếc bọn chúng cường đại tới đâu, vẫn là không cách nào thăm dò Diệp Phong đan điền chỗ sâu bí mật, nơi đó hoàn toàn mơ hồ, hắn càng nghĩ thấy rõ, càng là thấy không rõ. Cự viên màu vàng hai mắt nhảy bắn một vệt thần quang, tiếp xúc đến đan điền chỗ, vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn ngăn cản, lực lượng của nó trong nháy mắt phá toái. Có ý tứ. Lực lượng phá toái, để nó hơi có vẻ giật mình, nhưng càng thêm vững tin trong lòng suy đoán. Thậm chí nó tại đan điền chỗ, còn cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình, tựa hồ có một loại phi thường cường đại ý chí tồn tại trong đó, một đôi mắt chính nhìn xem nó, để hắn cảm nhận được một loại dùng mình ảo giác. Tộc trưởng, xác định là hắn sao? Sau lưng truyền đến màu tím đại điêu thanh âm này mang theo nghi vấn, càng có một loại không hiểu kích động, khiến cho nói ra lúc ẩn ẩn có chút run rẩy. Không sai, chính là nó. Cự viên màu vàng hít sâu một hơi, không có lần nữa thăm dò, thần thức lui đi ra, hắn cảm giác đến nơi đan điền tồn tại thần bí đang cảnh cáo hắn, nếu như nó lại làm ra cái gì quá phận cử động, hạ chàng sẽ rất khủng bố. Kẻ này thể nội tồn tại có ta bản tộc đồng nguyên chi khí tức, rất tồn tại cổ lão, lại để cho ta linh hồn đều đang run rẩy, đó là tuyệt đối vĩ ngạn lực lượng, giữa thiên địa thần bí nhất tồn tại, bây giờ lại lần nữa hiện thế. Cự viên màu vàng thần sắc tăng thương, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, phảng phất sống thật lâu. Hắn nhìn xem Diệp Phong thân thể, trong mắt có chút phức tạp, phảng phất nhớ lại cực kỳ lâu trước đó chuyện cũ. Một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a tộc trưởng, chỉ là không nghĩ tới, chờ đợi nhiều năm như vậy, loại lực lượng này thế mà xuất hiện ở một cái nhỏ yếu như vậy nhân loại trên thân, đến tột cùng đối với tộc ta là phúc hay là họa? Màu tím đại điêu thanh âm thâm thẳm vang lên. Là phúc hay là họa chúng ta không rõ ràng, ngược lại là kẻ này thể nội có như thế tồn tại, vì sao sẽ còn nhận nghiêm trọng như vậy thường, đưa đến hắn hiện tại, tuy có một tia yếu ớt khí tức còn tại, nhưng lại vĩnh viễn không hồi tỉnh, thành một cái người chết sống lại. Con quốc màu xanh mang theo không hiểu. Hắn, cự viên màu vàng cùng màu tím đại điêu đều có ý thức đến. Mặc kệ như thế nào, thiếu niên này không thể chết. Một lát sau, cự viên màu vàng tựa hồ hạ một cái quyết định, lật bàn tay một cái, trên đó không gian ken két phun trào, cuối cùng vậy mà xuất hiện ba cây màu vàng lông tơ. Tộc trưởng, người sau lưng cả hai, nhìn thấy cự viên trong tay ba cây lông tơ thời điểm, thần sắc lập tức biến đổi. Bọn chúng quá rõ ràng ba cây lông tơ đại biểu cho cái gì, có thể nói là ngay cả bọn hắn đều không thể bao khinh tồn tại, cao cao tại thượng, phân lượng quá nặng. Bởi vì cái này không phải phổ thông lông tơ, cùng cự viên trên người lông tóc hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều là màu vàng, nhưng nó tán phát khí tức lại là có cách nhau một trời một vực. Cự viên khí tức đã tương đương đáng sợ, nhưng cùng cái này ba cùng lông tơ so sánh, hay là quá yếu. Trên đó, một cỗ không có gì sánh kịp ba động chính thăm thẳm tản ra lấy, cường đại viễn cổ chiến ý ngay tại thức tỉnh, thậm chí bọn chúng xuất hiện đồng thời, toàn bộ bốn phía không gian đều có thể nghe được xa xăm trống trận đang vang lên, binh mâu kỵ binh, đằng đằng sát khí, thê thê lương lương, kéo dài không thôi. Nhưng hôm nay, bọn chúng trong miệng tộc trưởng lại đem vật này xuất ra, chẳng lẽ là muốn đem vật này cho thiếu niên này? Lão hủ sống thời gian quá dài, một mực chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, hôm nay trên người người này có thời cơ tồn tại, chúng ta bên trong đều có khí tức tồn tại, vì sao lão hủ không phải cũng đánh cược một phen? Có lẽ hắn là tộc ta duy nhất chi hy vọng. Đi bàn tay phất một cái, trên đó ba cây lông tơ bỗng nhiên mà động, phá toái hư không, chui hướng về phía Diệp Phong thể nội. Sau lưng tím điêu cùng con cóc đều là vẻ mặt nghiêm túc, chưa bao giờ từng nghĩ bọn chúng trong lòng tín ngưỡng sẽ giá tiếp đến một kẻ nhân loại trên thân, nhưng cự viên tộc trưởng đã làm quyết định, bọn chúng cũng không có khả năng thay đổi cái gì, bây giờ thầm nghĩ, chính là hy vọng Diệp Phong không cần cô phụ bọn chúng tấm lòng thành. Từ nay về sau, vận mệnh của chúng ta sẽ cùng kẻ này tức tức tương liên, cũng hy vọng hắn hảo hảo sống sót, chúng ta duy nhất có thể vì hắn làm, cũng chỉ có những thứ này, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, bị những lao gia hỏa kia phát giác, sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, thân ảnh của bọn nó vặn vẹo tiêu tán, dung nhập vào hư không, chỉ có cự viên thở dài, còn tại bốn phía ung dung quanh quẩn, cái này thở dài, mang theo tàn thương, mang theo hồi ức, giống như từ vô tận tuế nguyệt tiền chuyển đến, kéo dài không thôi. Tạch tạch tạch. Cũng ngay vào lúc này, bốn phía trước đó vặn vẹo từ trường từ từ biến mất, không gian một trận vận động, giống như lại cùng bên ngoài thế giới một lần nữa kết nối, bốn phía hết thảy khôi phục bình thường. Những cái kia phụ phục yêu thú cảm nhận được ý chí cường đại biến mất, nhao nhao đứng người lên, thở dài một hơi. Thế nhưng là, bọn chúng nhìn qua Diệp Phong vị trí, trong mắt lộ ra thật sâu kiếm kỵ, không dám chút nào xâm chiếm, phản phất nơi đó thành một mảnh cấm khu. Thời khắc này Diệp Phong vẫn không có ý thức, chỉ là thương thế trên người tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Xương cốt, tế bào, kinh mạch đều tại thể nội gây dựng lại phục hồi như cũ, niết bàn chủ sinh, mặc dù tốc độ khôi phục tương đối chậm, nhưng sinh cơ đã ở phát ra, tô tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí, liền ngay cả trên thân huyết y cũng tại thời khắc này biến trắng loan đứng lên, cả người nhìn lại, giống như nhiều hơn một cô cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức, cao quý mà thánh khiết. Chương 50, hóa hư cảnh cường giả, Liễu Thanh. Chương 50, hóa hư cảnh cường giả, Liễu Thanh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mà qua. Đảo mắt đã là đến Huyền Thiên Tông chiêu mới đại điển này. Hôm nay Thiên Thủy Thành có thể nói phi thường náo nhiệt, toàn dân sôi trào. 3 năm một lần Huyền Thiên Tông chiêu mới đại điển sẽ tại hôm nay cử hành. Một ngày này, Thiên Thủy Thành bên trong lớn nhỏ thế lực đều là đi vào toàn thành trung ương. Ở nơi đó có một tòa dài đến 100 mét hình tròn chiến đài. Chiến đài do bạch ngọc trải thành, hiển thị rõ sáng hoa. Tại chiến đài phía trên dựng có một tòa đài cao lầu cát, vàng son lộng lẫy. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, hiện lộ rõ ràng lộng lẫy chi sắc. Nơi này chính là Huyền Thiên Tông cử hành thi đấu địa phương. Toàn thành thiên tài sẽ tại hôm nay ở phía trên luận võ chiến đấu, ai có thể lực gáp đám người, đoạt được quán quân, liền sẽ trở thành đại tông tử đệ, làm dạng dỡ tổ tông. Lúc này, tại chiến đài bốn phía đã tụ họp lít nha lít nhít đám người, Trương Khải Sơn cùng Lý Bá Thiên hai đại gia tộc nhân mã đã toàn bộ đến, tọa lạc tại dưới chiến đài, chờ đợi đại tông sứ giả đến. Tại bọn hắn trong trận doanh, Lý Thuần Cương cùng Diệp Hải riêng phần mình ngồi ở chỗ đó. Lý Thuần Cương nhắm mắt dưỡng thần, khí tức trên thân so trước đó càng thêm nội liễm, hoàn toàn không nhìn thấy một tia chân khí ba động. Diệp Hải ngược lại là không chút nào che lấp. Ngắn ngủi nửa tháng, khí tức của hắn lại đã đạt tới phá phàm bắt trọng đỉnh phong. Nghĩ đến hao tốn không nhỏ đại giới, hắn nhìn xem Lý Thuần Cương chỗ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Lý Thuần Cương, lần này ta chắc chắn ngươi đạp ở dưới chân." Hiện nay hắn cho người cảm giác tương đương khác biệt, rất ấm lãnh, còn có một tia tà khí, đôi mắt của hắn băng lãnh đáng sợ, nếu như nhìn kỹ, còn có từng tia hắc vụ dị ra, chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không thấy gì nữa. Năm nay chiêu mới đại điện, không phải Diệp Hải, chính là Lý Thuần Cương. Đó là đương nhiên, gia tộc khác tiểu bối đều không phải là hai người bọn họ đối thủ. Bây giờ Diệp Hải đã là Trương gia người, nếu như Diệp Hải thắng được, Trương gia sẽ xuất hiện hai vị Huyền Tiên Tông tử đệ, tương lai Trương gia thật không biết lợi hại đến loại trình độ nào. Cắt, ta ngược lại không chấp nhận, người ta Lý Thuần Cương dừng lại tại phá phàm bắt trọng có 1-2 năm, há lại Diệp Hải có thể so sánh được, đừng nhìn Diệp Hải hiện tại cũng là bắt trọng đỉnh phong, thật muốn hợp lại, không nhất định là Lý Thuần Cương đối thủ. Chiến đài bốn phía cũng là nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán hai người ai sẽ trở thành đại tông tử đệ, tiếng ồn ào không ngừng. Mau nhìn, Diệp gia người đến. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Nô lão mang theo Diệp Tam Thông, Diệp Khiếu bọn người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên dưới. Hiện nay Diệp gia mặc dù là kéo dài hơi tàn, nhưng nó chỉnh thể chiến lực, ý nguyên không người dám kinh thường. Nô lão đi ở đằng trước, khí tức của hắn so trước đó càng cường hoành hơn, mặc dù không có đạt tới hóa hư cảnh, nhưng cũng là cựu trọng đỉnh phong. Dù sao nửa tháng đột phá hóa hư cảnh, quá không thể có thể. Tại hai bên của hắn, Diệp Hiếu, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão bọn người theo sát tả hữu. Trong bọn hắn, Diệp Hiếu khí tức không chút nào che giấu, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, sắc mặt một trận biến hóa. Diệp Hiếu thế mà bước vào phá phàm cựu trọng, tiếng kinh hô vang lên. Phải biết, Diệp gia trong trận doanh, nô lão tăng thêm Diệp Hiếu, liền có hai tên cựu trọng cường giả. Nếu như Trương Khải Sơn không có bước vào hóa hư cảnh, lúc này Diệp gia hoàn toàn có cùng bọn hắn sức đánh một trận. Đáng chết! Lý Bá Thiên gắt gao chăm chú vào Diệp Hiếu trên thân, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bá Thiên huynh yên tâm, chỉ là hai cái cựu trọng cảnh mà thôi, còn không vào bổn thành chủ mắt. Bổn thành chủ đã hướng ta tiểu nữ cầu cứu, không bao lâu, bổn thành chủ liền sẽ bước vào hóa hư cảnh. Đến lúc đó, coi như Diệp gia có 10 cái cựu trọng cường giả, ta đều không để tại mắt lực. Trương Khải Sơn chẳng thèm nói tới. Diệp gia với hắn mà nói, chung quy là muốn chết, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Trương gia cùng Lý gia, Tiểu Phong mệnh, các ngươi nhất định phải hoàn lại. Nhìn xem hai nhà phương hướng, Diệp Khiếu hai mắt đỏ như máu, trên người sát cơ cùng phẫn nộ, mất tự nhiên bộc lộ mà ra. Đến bây giờ hắn còn không thể nào tiếp thu được Diệp Phong tử vong sự tình. Mỗi lần hồi tưởng lại Diệp Phong, tim của hắn liền đau nhức như lao dạo. Diệp Phong tử Trương gia đào thoát, bị Lý Thuần Cương truy sát, cuối cùng làm cho nhảy nhai sự tình, bọn hắn tự nhiên biết, toàn bộ Thiên Thủy Thành đều biết. vốn cho rằng Diệp Phong sẽ đào thoát ma chảo, ai biết được đầu tới vẫn là không có chạy thoát số chết. Vẹn vẹn nửa tháng, sắc mặt của hắn rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, trên đầu đầu bạc cũng nhiều thêm không ít, lập tức giản mua thêm 10 tuổi. Diệp Khiếu thề, mặc kệ trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn là Diệp Phong báo thù. Soạt. Theo Diệp gia chúng nhân ngồi xuống không bao lâu, chiến đài các trên lầu đông nhiên có động tĩnh. Các ngươi nhìn, có người ngạc nhiên mà lên. Đám người nhao nhao hướng về trên chiến đài nhìn lại. Lập tức, bọn hắn sắc mặt cùng nhau chấn động. Chỉ gặp trên lầu các không đột nhiên tách ra từng đóa kỳ hoa dị thảo, bốn phương tám hướng đều là thanh hương sông và mũi, dáng vẻ thướt tha mềm mại, theo nhúc nhích, thế mà trên không trung hợp thành một khung thất thải cầu hoa, treo ngược tại cái kia. Trên đó, một đạo yêu nhã, uyển chuyển thân ảnh chính nện bước bộ pháp, hướng bên này chậm rãi đi tới. Theo sự xuất hiện của nàng, thiên địa phảng phất đều biến thánh khiết đứng lên, bốn phía mọi người tại thấy rõ đạo này nữ tử sát na, từng cái miệng há lớn, mắt lộ ra vẻ say mê. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy nữ tử đẹp như thế, năm trước Huyền Tiên Tông phái tới sứ giả đều là nam tử, nào có lần này khác biệt. Chỉ gặp, đó là một cái vóc người cao gầy, người mặc quần dài màu lam nữ tử, ngũ quan đẹp đẽ, trắng nõn như tuyết, tuyệt mỹ bên trong lộ ra một cỗ thanh lãnh cao quý chi sắc, giống như không gây bụi bặm. Nàng liên đứng ở nơi đó, phảng phất toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại trên người nàng, phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Hóa hư cảnh cường giả Ngô lão cảm nhận được trên người nữ tử khí tức lúc, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ cần hóa hư cảnh cường giả mới có uy thế như thế, riêng là khí thế, liền có thể để cửu trọng đỉnh phong võ giả lạnh mình như cấm. Hóa hư cảnh, tổng cộng có cửu trọng. Cái kia, như thế nào hóa hư cảnh? Nghe đồn, võ giả đã thông thể nội cửu mạch đằng sau, liền có thể cảm ngộ hư không chi hồn. Cổ đến nay đến, trong hư không sinh có 9 hồn. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi xương ngũ tuyết. Cái này hư không cửu hồn, võ giả dung hợp càng nhiều, đối với hư không khống chế mới có thể càng thêm huyền diệu, trong cùng cảnh giới ngang nhau tự nhiên cao thắng người khác. Mà hóa hư cảnh chính là dung hợp 9 hồn, để hư không chi hồn tại thể nội tiếp nhận 9 lần tẩy lễ, thuế biến, bởi vậy trung cửu trọng, mỗi đột phá nhất trọng, võ giả đối với hư không lĩnh ngộ cùng khống chế liền sẽ nâng cao một bước. Bất quá, căn cứ người khác biệt, tại tấn thăng hóa hư cảnh thời điểm, lĩnh ngộ được 9 hồn cũng có khác biệt. Có người thiên tử chắc tuyệt, có thể lĩnh ngộ 6 loại đến 7 loại hư không chi hồn. Có người tư chất bình thường, chỉ có thể lĩnh ngộ 4 loại đến 5 loại. Trừ phi là loại kia vạn người không được một nghịch thiên nhân vật, có khả năng mới có thể lĩnh ngộ 9 loại hư không chi hồn, nhưng loại nhân vật này chỉ có tại thời kỳ viễn cổ xuất hiện qua mấy vị, đến bây giờ, Long cổ đại lục còn không có một người có được 9 loại hư không chi hồn. Trước mắt cái này Lam Y nữ tử lấy hoa làm cầu, chắc hẳn lĩnh ngộ 9 hồn bên trong có được hư không một hồn. Bèn, ngay tại hắn rung động sau khi, đột nhiên đại địa một trận lắc lư, một tiếng sét tầm vang nổ vang. Đám người từ Lam Y nữ tử si mê bên trong đột nhiên thanh tỉnh, chấn kém rơi té ngã trên đất. Chỉ gặp lộn xộn trên chiến đài, đột nhiên cuốn lên một cô gió xoáy, cắt vàng bay múa, cuồn cuộn rung động, kết nối thiên cùng. Mơ hồ có thể thấy được, tại gió xoáy kia bên trong đứng tại một tên nam tử, đợi cắt vàng tăng dã, hết thể bình tĩnh lại, nam tử kia từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đó là một tên lão giả, người mặc trắng đoan rộng rãi đạo bào, tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, nhưng này ánh mắt lại là tình quang dày đặc, như một thanh lợi kiếm nhất giống như, xé rách tại mọi người trên thân, không dám cùng nó nhìn thẳng. Là Cổ Tùng trưởng lão. Có tiếng kinh hô vang lên. Cổ Tùng trưởng lão đối với Thiên Thủy Thành đám người già nói, không có chút nào lạ lẫm, bởi vì mỗi 3 năm một lần Huyền Tiên Tông chiêu mới đại điện, vị này Cổ Tùng trưởng lão mỗi lần đều sẽ tới đến nơi đây, mà mỗi một lần bên cạnh hắn hợp tác cũng không giống nhau. Chắc hẳn mọi người đối với lão hủ đều rất quen thuộc, vậy lão hủ cũng không nhiều lời, vị kia chính là Liêu Thanh trưởng lão, là lần này quan chủ khảo, các ngươi quỳ xuống bái kiến đi. Cổ lão trưởng lão nói chuyện, giới thiệu Lam Y nữ tử thân phận, lập tức phía dưới mọi người sắc mặt biến đổi, cùng nhau chụp bái, cung nghênh Liêu Thanh trưởng lão, cung nghênh Liêu Thanh trưởng lão bắt đầu đi. Liêu Thanh nhạt nói một câu, ngồi xuống tại trên lầu cát. Đến tận đây, 3 năm một lần chiêu mới đại điện chính thức bắt đầu. Chương 51, Tà Yêu Công Pháp chương 51, Tà Yêu Công Pháp bá. Lý Thuần Cương dẫn đầu nhảy lên chiến đài. Hắn đứng ở phía trên, quét về phía dưới tất cả tử đệ, bá khí mở miệng, lần đại điển này, chắc hẳn mọi người trong lòng đều nắm chắc, toàn bộ Thiên Thủy Thành tiểu bối bên trong, không có người nào là đối thủ của ta, cũng không có người dám lên đài đến ứng chiến, không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, là các ngươi căn bản không xứng. Lý Thuần Cương nói lời này, phách lối, cuồng vọng. Bốn phía các gia tộc tử đệ mặc dù đáy lòng không cam lòng, nhưng vẫn là đều là xấu hổ cúi đầu, không có người nào dám lên đài. Lý Thuần Cương cỡ nào thiên tài, há lại bọn hắn có thể chống lại, một khi đi lên, đó chính là tự rước lấy nhục, được không bù mất. Ân, không sai. Cổ Tùng trưởng lão cười gật đầu, rất thưởng thức Lý Thuần Cương loại này phách lối tính cách, với hắn mà nói, thực lực mạnh nên phách lối, ai không phục, đánh tới ngươi phục. Lý Thuần Cương, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi, ngươi phá phàm bắt trọng, ta cũng là, ai mạnh ai yếu, ngươi kết luận dưới quá sớm đi. Nhưng mà sau một khắc, Trương gia trong trận doanh, Diệp Hải không phục. Lý Thuần Cương lời nói, đơn giản vô hình quạt mặt của hắn. Người nào không biết hiện tại Thiên Thủy Thành tiểu bối bên trong, liền hắn cùng Lý Thuần Cương thực lực mạnh nhất, bây giờ Lý Thuần Cương nói lời này, hắn như thế nào nhịn? Bá, hắn hạ người một cảng, nhảy lên chiến đài. Ân. Nhưng vào lúc này, trên lầu các Liêu Thanh, lông mày hơi nhíu, tựa hồ đang Diệp Hải trên thân, cảm nhận được cái gì. Diệp Hải đi vào trên bệ đứng, nhìn xem Lý Thuần Cương, lạnh lùng hừ nói, "Lý Thuần Cương, ta Diệp Hải lần này đại biểu là Trương gia, đến cùng ngươi phân cao thấp." Phốc phốc. Lý Thuần Cương trực tiếp bật cười, ở trên cao nhìn xuống nói một cái Diệp gia phản đồ mà thôi, tính là thứ gì, ta khuyên ngươi hay là cút xuống đi, đừng đến lúc đó bị ta nhục nhã chí tử, khi đó hối hận có thể đã muộn. Diệp Hải nghe chút, giận tím mặt. Lý Thuần Cương, ngươi phách lối cái gì, đều là bắt trọng đỉnh phong, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi hoành. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Thuần Cương khí tức liền phát sinh biến hóa. Trước đó trên người hắn không có chút nào sóng chân khí động, giờ phút này trên người hắn, một cỗ vương thả khí tức bá đạo phóng lên tận trời, chấn áp xuống. Diệp Hải sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lý Thuần Cương khí thế chèn ép hắn toàn thân khó chịu, tiết hầu giống như là bị bóp lấy bình thường, câu nói kế tiếp gắt gao nói không nên lời. Một sát na này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm nhận được Lý Thuần Cương khí tức trên thân, đều là trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lại là phá phàm cảnh. Cửu trọng. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Thuần Cương thế mà bước vào phá phàm cảnh cửu trọng. Phá phàm cảnh cửu trọng là khái niệm gì, đều có thể cùng Trương Khải Sơn, Nô lão bọn người có lực đánh một trận đến tồn tại. Mà cái này tồn tại, thế mà phát sinh ở một tên tiểu bối trên thân. Khó trách hắn hôm nay dám không nhìn Diệp Hải, hoàn toàn chính xác có thực lực này. Trên lầu các Liêu Thanh, Cổ Tùng hai vị trưởng lão đều là lẫn nhau nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Lý Thuần Cương cảnh giới rất hài lòng, Huyền Thiên Tông lần này lại muốn thu đến một mầm mống tốt. Cương Nhi, ngươi. Lý Bá Thiên âm thanh run rẩy. Thân là Lý gia gia chủ, thế mà không biết Lý Thuần Cương bước vào phá phàm cửu trọng, để hắn không dám tin. Là như vậy ra ra tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, Lý Thuần Cương hào vừa nói, thực không dám giấu giếm, Tôn Nhi hai ngày trước đã bước vào phá phàm cửu trọng, sở dĩ không có nói cho ngươi biết, là muốn vào hôm nay cho ngươi một cái ngạc nhiên, còn xin ra ra chớ trách. Ha ha, Lý Bá Thiên cười to mà lên nói, Cương Nhi nói chỗ nào nói, ra ra cao hứng còn không kịp, như thế nào trách ngươi, tốt, rất tốt, ta Lý gia lại ra một tên cửu trọng cường giả, Cương Nhi tốt. Không có khả năng. Sau một khắc, Diệp Hải thét lên mà lên. Lúc đầu hắn có đầy đủ tự tin chấn áp Lý Thuần Cương, ai nghĩ đến Lý Thuần Cương thế mà bước vào phá phàm cửu trọng, quá làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Phía dưới Trương Khải Sơn, sắc mặt càng là âm trầm không gì sánh được. Vốn nghĩ lợi dụng Diệp Hải có thể đem Lý Thuần Cương chấn áp, như vậy Lý gia liền sẽ không có người gia nhập Huyền Thiên Tông, nhưng bây giờ Lý Thuần Cương thế mà bước vào phá phàm cửu trọng, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá, may mắn hắn lưu lại một tay, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Lý Thuần Cương phủi một chút Diệp Hải, lạnh lùng cười nói, "Diệp Hải, ngươi bây giờ chỉ là Trương gia một con chó mà thôi, ta căn bản là xem thường ngươi, ngươi là muốn chính mình đi xuống đâu, vẫn là phải ta mời ngươi xuống dưới, cho ngươi 2 giây thời gian cân nhắc, bắt đầu đi." Diệp Hải nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi. Bị Lý Thuần Cương coi thường như vậy, lòng tự tôn của hắn lọt vào cực lớn thương tích, hét lớn một tiếng, như một cái hung ma bình thường, hướng Lý Thuần Cương vành sát mà đến. "Muốn chết?" Lý Thuần Cương sắc mặt băng lãnh xuống tới. "Đã ngươi không lăn, vậy cũng đừng trách ta một quyền trấn áp ngươi." "Phanh!" Đấm ra một quyền, khí lưu va chạm, trực tiếp cùng Diệp Hải đụng vào nhau. Bạch bạch bạch. Cơ hồ tất cả mọi người cho là Lý Thuần Cương một quyền này sẽ đem Diệp Hải tung bay ra ngoài. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Diệp Hải chỉ là tại Lý Thuần Cương lực lượng bên dưới, lui về sau 7-8 bước mà thôi. Làm sao có thể? Cái này khiến Lý Thuần Cương có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sao, còn có người càng không nghĩ tới. Diệp Hải giữ tợn cười một tiếng, trong đôi mắt lại bốc lên lên nồng đậm hắc vụ, bắp thịt cả người bắt đầu tăng gọn, nổi lên nhàn nhạt màu đen. "Ta yêu công pháp." Trên lầu các Liêu Thành, lông mày cau lại. Nàng nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền phân biệt Diệp Hải thể nội tà tính. Khó trách nàng vừa rồi tại Diệp Hải trên thân, cảm giác được từng tia tà khí. Loại công pháp này, dùng tại nhân loại trên thân, mặc dù công lực đại tăng, nhưng cực kỳ hao tổn căn cơ, qua đi sẽ đối với võ giả lưu lại khó mà bù đắp thương tích, không nghĩ tới, Thiên Thủy Thành bên trong lại có thể có người sử dụng ác độc như vậy công pháp. Cổ Tung trưởng lão cũng là thần sắc biến đổi. Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như Diệp Hải chiến thắng Lý Thuần Cương, qua đi cũng sẽ trở thành một cái bị phế một nửa người, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thu lấy loại người này đi Huyền Thiên Tông. Bất quá, hắn cùng Liễu Thanh cũng không có ngăn cản ý tứ, ngược lại muốn xem thử xem Lý Thuần Cương bản sự. Chịu chết đi. Giờ khắc này Diệp Hải, thân thể cao lớn, khí tức bành trướng đến một loại mười phần kinh khủng tình trạng, toàn thân đen kịt, mạch máu đều có thể thấy rõ, dữ tợn dày đặc, như là hắc ám như người khổng lồ, một cước nâng lên, hướng về trước mặt sâu kiến bình thường Lý Thuần Cương, đạp xuống dưới. Lý Thuần Cương vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Hải một cước này, hắn cảm nhận được không nhỏ đè xuống, không muốn cùng chi chống lại, thân ảnh chớp động, xảo diệu trốn tránh. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, Diệp Hải một cước liên tiếp một cước, mỗi một dưới chân đi đều tại trên chiến đài giẫm đạp ra từng cái hố sâu dấu chân, kinh khủng dị thường. Lý Thuần Cương không ngừng né tránh, xuất hiện tại chiến đài bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng Diệp Hải thân ảnh cũng là cực nhanh, mặc dù thân thể bị lớn, nhưng tốc độ không chút nào ảnh hưởng. Phình một tiếng, rốt cục, Lý Thuần Cương né tránh không kịp, bị một cước quét nặng, đẩy lui ra ngoài. Thật mạnh. Bốn phía không ít người một trận tắt lưỡi. Lý Thuần Cương sở trọng tu vi, thế mà bị bắt trọng Diệp Hải đá nặng, có thể thấy được Diệp Hải thực lực, đã có thể cùng cửu trọng võ giả đọ sức. Rất tốt, chính là như vậy, giết chết cho ta hắn. Diệp Hải trong đầu, thế mà vang lên Trương Khải Sơn thanh âm. Hắn, tựa như là truyền đạt mệnh lệnh bình thường, làm cho Diệp Hải toàn thân chấn động, không chút do dự lần nữa hướng Lý Thuần Cương đạp đi. Trương Khải Sơn ngồi ở chỗ đó, trong lòng một trận cười lạnh. Diệp Hải công pháp chính là hắn đưa tạo. Không, xác thực tới nói là Diệp Hải hấp thu một giọt tà đạo yêu nhân tinh huyết. Là hắn trước kia trong lúc vô tình đoạt được, đồng thời phát hiện tinh huyết bên trong tích chứa một môn tà đạo công pháp. Nếu không, Diệp Hải cũng không có khả năng từ thời gian nửa tháng liền bước vào bắt trọng đỉnh phong. Chỉ là, loại công pháp này, tác dụng phụ cực lớn. Mới đầu Diệp Hải là chống lại loại công pháp này, nhưng ở hắn bức bách cùng dụ hoặc bên dưới, nói công pháp này có thể làm cho công lực của hắn tăng nhiều, chiến bại Lý Thuần Cương, gia nhập đại tông, hắn mới hạ quyết tâm dung hợp tinh huyết. Chương 52, Lý Thị Tam Đao chương 52, Lý Thị Tam Đao, nhưng Diệp Hải không biết là, tại giọt tinh huyết kia bên trong, cắm vào Trương Khải Sơn một đạo ý niệm. Chỉ cần Diệp Hải dung hợp tinh huyết, ý niệm của hắn liền sẽ khống chế Diệp Hải, trở thành khôi lỗi của hắn. Trương Khải Sơn mục đích cũng không phải muốn Diệp Hải gia nhập đại tông. Mặc dù Diệp Hải đầu phục Trương gia, nhưng chung quy là họ Diệp, đồng thời Diệp Hải có thể phản bội Diệp gia, sớm muộn có một ngày, lông cánh đầy đủ cũng sẽ phản bội hắn Trương gia, hắn cũng sẽ không đem loại người này bồi dưỡng đứng lên. Hắn mục đích thực sự chính là lợi dụng Diệp Hải, đem Lý Thuần Cương chém giết. Đương nhiên, nếu như có thể chém giết tốt nhất, chém giết không được, cùng lắm thì đồng quy vu tận, dù sao hắn là tuyệt đối không cho phép Lý gia hạt giống tiến vào Huyền Tiên Tông. Đùa với ngươi lâu như vậy, nên ta xuất thủ a. Thời gian kéo dài không lâu, trên chiến đài, Lý Thuần Cương thân ảnh đứng vững, không có lần nữa trốn tránh. Trước đó một chút trốn tránh, để hắn thăm dò Diệp Hải thực lực cùng tốc độ, giờ khắc này, hắn muốn bắt đầu phản kích. Chỉ gặp, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường tiên màu đen. Tê lạc. Đại lực hất lên, trên mặt đất liền xuất hiện một ngày thật sâu vết rách. Có thể nghĩ, nếu như quất vào trên thân người, tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng. Là Xà Mang Tiên, đứng hàng phàm cấp lục phẩm, Thiên Thủy Thành xếp hạng thứ 6, là Lý Thuần Cương vô thượng chiến binh. Nhìn thấy Xà Mãng Tiên sát na, bốn phía đám người nhấc lên trận trận kinh hô. Cái kia roi này đen dài, hắc lân dày đặc, tại ánh mặt trời chiếu xuống thoáng hiện trướng mắt hàn quang. Tê lạc. Trường tiên vung dậy, giống như rắn độc, bổ về phía Diệp Hải. Diệp Hải cho là mình thân thể có thể ngăn cản chiến binh, nhưng một bổ phía dưới, lồng ngực của hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét, một đầu thật dài vết thương xé rách mà ra, đau hắn thống khổ kêu to. Muốn tránh sao? Nhìn thấy Diệp Hải bắt đầu tránh né, Lý Thuần Cương cười lạnh nói. Cánh tay huy động, trường tiên long xà luân vũ, cao bạo mái cắm, thế mà trên không trung dần hiện ra hoa hoa. Lốt buốt. Trong tay hắn hắc tiên, vô quy vô củ, mỗi một lần đều là tử thủ, tiên pháp cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, nhiều lần đều quất vào Diệp Hải trên thân, đau rát. Đáng chết. Diệp Hải nổi giận. Đau đớn trên người, để hắn tức phẫn nộ lại không cam lòng. Hét lớn một tiếng, không còn tránh né. Thế mà một phát bắt được hướng hắn bổ xuống dưới trường tiên. Trên tay chuyển đến một cỗ xé thông. Nhưng hắn nghe răng cười một tiếng. Đại lực co rúm, liền muốn đem Lý Thuần Cương kéo ngang tới. Đột nhiên, Lý Thuần Cương chiêu thức biến đổi, một loại quỷ dị tiên thuật thi triển. Chân khí xuyên thấu qua thân roi, lại từ đầu roi toát ra. Thế mà huyễn hóa ra tới các thức khác biệt long xà khí lưu nở rộ, hướng về bốn phía quyết tán, mỗi đầu khí lưu đều là một loại long xà yêu thú, trong chốc lát huyễn hóa ra trên trăm loại, như một cái lưới lớn, hướng về Diệp Hải đánh rất bao phủ xuống. Không tốt. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú hướng mình công kích mà đến, Diệp Hải thần sắc đại biến. Lấy chính mình làm trung tâm, 3 mét bên trong toàn bộ đều là cương khí khí tượng. Cùng lúc đó, trên ngón tay quang mang lóe lên, ba đạo bàn tay giống như lớn phi luân chống rồng xuất hiện, phi luân phía trên, một mảnh kim ô, là có thép vụn phờ ảm chế tạo. Ca 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 vài tiếng, phía trên một trận biến hóa. Từng đạo răng cưa sắc bén thế mà từ phi luân hai bên xé rách mà ra, mãnh liệt xoay tròn ở giữa, trên không trung phát ra ô thanh âm ô, giống như bất luận cái gì hộ thân phòng ngự bị cái này một theo, đều muốn bị tươi sống cắt chém. Đây là Kim Ô Cương Quyển. Diệp gia trong trận doanh, đại trưởng lão đông nhiên giật mình. Kim Ô Cương Quyển là Diệp gia số một số 2 chiến binh, đứng hàng phàm cấp lục phẩm, uy lực mạnh mẽ, không gì không phá, vẫn là hắn đưa cho Diệp Hải. Bây giờ Diệp Hải thế mà đại biểu Trương gia đối chiến Lý Thuần Cương, còn sử dụng hắn đưa tặng chiến binh, trong lòng của hắn cảm thấy miệng ai càng có sỉ nhục. Ca ca ca. Cái kia ba đạo Kim Ô Cương Quyển có mãnh liệt cắt chém tính, từng đầu long xà khí lưu như pha lê bình thường bị cắt vỡ nát. Lý Thuần Cương thần sắc khẽ biến, thế mà coi thường Diệp Hải. Bá. Ngay tại sát na này, Lý Thuần Cương quả quyết bỏ roi, thân thể như đại điểu bình thường ngút trời mà lập. Lý Thị Tam Đao. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh sắc đại đao. Từng luồng khí lưu màu xanh từ trên thân đao tản ra, ong ong xoay tròn, nồng đậm đao khí bắt đầu tản phá bừa bãi quét sạch, phong vân biến sắc. Lại là Lý Thị Tam Đao. Nghe đồn là Lý gia tiên tổ tự sáng tạo tuyệt chiêu, uy lực so phàm cấp cao đẳng chiến kỹ còn cường đại hơn. Trông thấy Lý Thuần Cương biến hóa chiêu thức, người sáng mắt một chút chính là nhận ra, kinh hô mà lên. Đao thứ nhất, Chấn Sơn Đao. Lý Thuần Cương mặc niệm pháp quyết, giơ tay chém xuống, một đao đánh xuống, như thực chất lưỡi đao xé rách mà ra, không khí bốn phía đều tại ầm ầm nổ vang. Đao thứ hai, Diệt Quỷ Đao. Đao thứ ba, Thí Thần Đao. Hắn liên tiếp ba đao bổ ra, một đao so một đao hung mãnh, toàn bộ chiến đài đều bị đao ý chiếm lĩnh, đáng sợ không gì sánh được, bất kỳ một cái nào bắt trọng cường giả, tiếp xúc đao cô đao ý này, trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt mà chết. Diệp Hải thần sắc đại biến, muốn tránh né, nhưng căn bản là không có cách tránh né. Bất luận cái gì một tấc không gian đều là đao khí, xé rách ở trên người hắn, lập tức chính là một đầu thật sâu vết thương. Phốc phốc. Hắn né tránh không kịp, rốt cục bị một đao bổ trúng, xuyên ngực mà qua, máu tươi phun vùng, đại lực nắm kéo hắn, hướng về sau đánh tới. Bù bù. Còn thừa hai thanh đại đao khóa chặt mục tiêu, từ các ngõ ngách xé rách mà đến. Diệp Hải liền ở vào giữa vòng xoáy, khẩn cấp phía dưới, quanh thân phòng ngự mở ra, nhưng này đại đao đánh đâu thằng đó, hung mạnh đến cực điểm, trực tiếp phá vỡ phòng ngự, cắt chém tiến nhục thể của hắn. A a a, Diệp Hải phát ra thê thảm đau đớn gào thét, vai trái, đùi đều bị xèn kẽ mà qua. Máu tươi tràn đầy không chỉ, hoàn toàn biến thành huyết nhân, để hắn diện mục dữ tợn, quỳ rạp xuống đất. Ngươi bại. Chiến trường khôi phục lại bình tĩnh. Lý Thuần Cương hạ lạc trên mặt đất, phong độ nhẹ nhàng. Dù cho sử dụng Lý Thị Tam Đao, da cũng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào, hô hấp nhẹ nhàng, sắc mặt không việc gì, trong mắt y nguyên mang theo vẻ tiêu ngạo, nhìn cũng không nhìn Diệp Hải. Không, ta làm sao lại bại, ta không có bại, Lý Thuần Cương, ta không có bại. Diệp Hải còn không thể nào tiếp thu được sự thật này, gian nan đứng người lên, còn muốn đối với Lý Thuần Cương xuất thủ. Đột nhiên, một đạo quát chói tai từ trên lầu cắt truyền đến. Hô trướng. Đương theo quát chói tai mà đến còn có một cỗ uy áp kinh khủng, tác dụng tại Diệp Hải trên thân, lập tức liền áp bách hắn quỳ xuống, phun ra một ngụm máu. Trên lầu cắt, Cổ Tùng trưởng lão trên khuôn mặt hiện ra chán ghét, không nhịn được nói, Thuần Cương nói ngươi bại chính là bại, ngươi còn đứng đứng lên làm cái gì, không biết tự lượng sức mình đổ vỡ, lăn xuống đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Hải liền bị một cỗ không dung kháng cự đại lực nổ xuống chiến đài, nhấc lên trận trận kinh hô. Tu luyện tà đạo công pháp, vốn là tông ta tối kỵ, còn dám lên đài tỉ thí, nói cho ngươi, tha cho ngươi ở phía trên chiến lâu như vậy, đã là đối với ngươi đặc biệt chiếu cố, còn dám không phục đối với Thuần Cương xuất thủ, nếu có lần sau nữa, trực tiếp chém ngươi. Cổ Tùng trưởng lão thanh âm cuồn cuộn, mang theo sát khí. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Cổ Tùng trưởng lão là tại che chở Lý Thuần Cương, đương nhiên, Lý Thuần Cương cũng có để hắn che chở tư cách. Phá phàm cửu trọng, Thiên Thủy Thành tiểu đối bên trong tuyệt đối thứ nhất, xem ra Lý Thuần Cương là lần này chiêu mới đại điển người thắng trận. Đáng chết, thật đáng chết, Lý Thuần Cương tuyệt đối không thể gia nhập đại tông. Diệp Hải, cho ta tự bạo. Chương 53, thần bí hắc kỳ lần chương 53, thần bí hắc kỳ lần chương Khải Sơn tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Ngay tại Cổ Tùng trưởng lão tuyên bố Lý Thuần Cương chính là lần này người chiến thắng thời điểm, dưới chiến đài Diệp Hải đột nhiên đứng dậy. Trong đầu góc của hắn tất cả đều là Trương Khải Sơn thanh âm, xâm chiếm tư tưởng của hắn, làm hắn chết lặng, hoàn toàn thi hành mệnh lệnh. Chỉ gặp, tại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi thời điểm, Diệp Hải thả người nhảy một cái, đi vào chiến đài. Quanh thân khí thế mãnh liệt đến cực điểm. Đây là tự bạo dấu hiệu. Phá phàm bắt trọng đỉnh phong võ giả tự bạo, cái kia uy lực mười phần khủng bố. Lý Thuần Cương vừa ý thức tới, lại là đã chậm. Diệp Hải diện mục dữ tợn, mang theo điên cuồng, thể nội đan điền bội số lớn mài cắm, trong nháy mắt nổ tung. Trong đan điền lực lượng như mãnh long ra biển bình thường, từ trong thân thể nhảy lên ra. Đột bốn phía thổi lên gió lốc, chân khí của ngũ quét sạch mà ra. Lý Thuần Cương cho là mình chết chắc. Nhưng mà, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Hải bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đóa lá cây màu xanh. Bọn hắn hình thành một loại lực lượng đặc thù, đem Diệp Hải giam cầm. Những cái kia tự bạo chân khí tại những này lá xanh trước mặt, giống quả cầu da xì hơi bình thường, trong nháy mắt héo rút xuống tới. Cái kia liên tiếp lá xanh tạo thành một đạo lồng giam, gắt gao đem Diệp Hải giam cầm, không thể động đậy. Trương Khải Sơn nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thất bại, vẫn là thất bại. Tại hóa hư cảnh trước mặt, ngay cả tự bạo đều là không có khả năng. Hắn không muốn nhìn thấy sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Tại trước mặt bản tọa, còn muốn tự bạo. Tính tọa tại trong lầu các Liêu Thanh trưởng lão, thần sắc giận dữ. Vừa rồi nếu không phải nàng trong nháy mắt xuất thủ, Lý Thuần Cương cái này hạt giống tốt liền muốn bỏ mình lúc trước. Nàng ghét nhất loại này tự bạo người, hoàn toàn chính là không chọn nương tay, chính mình không sống, cũng không để cho người khác sống. Trương thành chủ, đây chính là ngươi Trương gia người. Cổ Tùng trưởng lão kịp phản ứng, sắc mặt giận dữ. Không khó tưởng tượng, nếu không phải Liễu Thanh phản ứng kịp thời, Lý Thuần Cương sẽ chết, bọn hắn nơi đây một nhóm, cũng đem không công mà lui. Ầm ầm. Bàn tay hắn vung lên, chân khí quét ngang. Cái kia cầm cố lại Diệp Hải, liền bị một trưởng bánh sát bạo tạc, hóa thành cho tàn, sạch sẽ. Diệp Hải kết quả này tại tất cả mọi người ngoài dự liệu cũng tại bên trong. Lý Thuần Cương là Cổ Tùng trưởng lão công nhận người, Diệp Hải lựa chọn tự bạo, tương đương chính là phiến Cổ Tùng trưởng lão mặt, vì trừng phạt Diệp Hải, lấy Cổ Tùng trưởng lão tính tình, tự nhiên sẽ oanh sát Diệp Hải, gian đe. Bất quá, từng có lúc Diệp Hải hay là Diệp gia vô thượng thiên tài, thu đám người kính ngưỡng, đảo mắt biến đổi, đã thành Trương gia người, còn tại ánh mắt mọi người bên dưới như vậy chết, không khỏi để cho người ta có chút thổn thức cùng cảm thán. Diệp gia bên trong, Nô lão, đại trưởng lão bọn người nhìn xem một màn này, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Có hưng phấn, cũng có một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Diệp Hải phản bội Diệp gia, phải bị giết. Chỉ là, Diệp Hải từ nhỏ tại Diệp gia lớn lên, trong lòng bọn họ bao nhiêu đều có chút khó mà dứt bỏ tình cảm, bây giờ tại trước mắt bọn hắn chết đi, trong lòng bọn họ cũng là ngũ vị có phần hỗn tạp. Trương Khải Sơn nhất là bị khuất. Không chỉ có Lý Thuần Cương không có giết thành, ngược lại thành Cổ Tùng trưởng lão thảo phạt đối tượng. Cái này kêu là tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Trưởng lão, ta đối mặt Cổ Tùng trưởng lão bá khí uy áp, Trương Khải Sơn không biết làm sao mở miệng, cũng không dám mở miệng, giúp khí đều không có. Hừ. Nếu không phải xem ở con gái của ngươi Trương Nguyễn Như trên mặt mũi, ngươi cái này đứng đầu một thành, lão phu tự tay phế bỏ ngươi. Cổ Tùng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía đám người, tuyên bố, năm nay Huyền Tiên Tông triệu chiêu mới lại điện, sau cùng quán quân là tất cả mọi người biết Lý Thuần Cương là lần này quán quân. Trang diện không gì sánh được căng tĩnh, chờ đợi Cổ Tùng trưởng lão nói ra cái nào cuối cùng ba chữ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lúc này, một đạo không gì sánh được thanh âm lười biếng đột nhiên nhô tới. Lão Tam Mao, ngươi không cần niệm, tiểu tử này căn bản không xứng. Đột nhiên xuất hiện câu nói này, để đám người ngẩn người. Bởi vì bọn hắn không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người dám đánh đoạn Cổ Tùng trưởng lão lời nói. Nhất là, lại còn nói Cổ Tùng trưởng lão là lão tạp bao. Ai, đứng ra. Sau một khắc, bốn phía quảng trường chính là bộc phát ra một trận rối loạn. Bọn hắn muốn tìm được thanh âm kia xuất xứ, thế mà tìm không thấy. Không có khả năng. Rõ ràng cảm giác thanh âm ở bên tai vang lên, làm sao lại không tìm được. Lý Thuần Cương sắc mặt trầm xuống. Ai, cút ra đây cho ta, lại dám nói ta không xứng. Muốn chính mình thực lực cỡ nào, vạn chúng chú mục, hôm nay công nhận thứ nhất, lại có thể có người nói hắn không xứng. Hắn ngược lại muốn xem chính mình dựa vào cái gì không xứng. Hỗn trướng, đồ không có mắt nào, dám ở lão phu nơi này dương ai, chán sống sao? Cổ Tùng trưởng lão cũng tại dưới sự sững sờ, bộc phát lôi đỉnh giống to. Lại có thể có người trước mặt nhiều người như vậy, mắng hắn là lão tạp bao, quá mẹ hắn làm cản. Huyền Thiên Tông đều không có người dám mắng hắn là lão tạp bao, thế mà ở chỗ này có người dám nói thế với hắn, quả thực là muốn chết. Hắn muốn tìm được người nói chuyện, nhưng bằng thực lực của hắn thế mà không cảm ứng được người nói chuyện, cái này khiến hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả một bên Liễu Thanh trưởng lão đều là chân mày cau lại. Thực lực của nàng còn tại Cổ Tùng trưởng lão phía trên, một phen cảm ứng phía dưới, lại cũng không có tìm được người nói chuyện. Không cần tìm, một đám nhược trí đồ đần, tiểu gia ta ở chỗ này đây. Thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Lần này thanh âm của nó rất tốt phân biệt. Đám người nghe đặc biệt rõ ràng, trong nháy mắt chính là phán đoán đi ra. Bọn hắn ánh mắt cùng nhau hướng phía trên chiến đài nhìn lại. Bởi vì vừa rồi âm thanh kia chính là từ trên chiến đài phát ra. Chỉ gặp chiến đài trung ương chỗ, không gian đột nhiên phát sinh vặn mèo. Ngay sau đó một cái toàn thân đen kịt, còn đốt ngọn lửa màu đen đổ bật xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên dưới. Đây là khi thấy rõ vật kia sát na, tất cả mọi người là trừng lớn mắt, một mặt hãi nhiên. Là kỳ lân, màu đen kỳ lân. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen kỳ lân. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Kỳ lân đối với Thiên Thủy Thành người mà nói, quá mức thần thánh, cao không thể chạm. Sách cổ ghi chép, kỳ lân bình thường sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ, chính là thần thú bên trong bá chủ, bọn hắn cũng chỉ là tại trên thư tịch thấy qua kỳ lân dáng vẻ. Nhưng đều biết, tại bọn hắn loại địa phương này, làm sao lại có kỳ lân, chính là Long Cổ Đại Lục cũng không biết có hay không một cái kỳ lân, bây giờ vậy mà tại không coi vào đâu thấy được một cái. Màu đen kỳ lân đối với hắc kỳ lân xuất hiện, Cổ Tùng trưởng lão cùng Liêu Thanh trưởng lão cũng là thần sắc chấn động. Lửa kỳ lân đã là vết chân hiếm thấy, trước mắt cái này hắc kỳ lân tựa hồ còn muốn hiếm lạ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy màu đen kỳ lân. Nhất là, bọn hắn đánh giá hắc kỳ lân, thế mà từ sau người trên thân không có phát hiện nửa điểm khí tức ba động, chẳng lẽ là khi còn bé hắc kỳ lân còn không có trưởng thành. Lão hủ chính là đại tông trưởng lão, là ngươi vừa rồi gọi ta lão tạp bao. Sau một khắc, Cổ Tùng trưởng lão liền chất vấn lên. Nhưng hắn hai mắt lại là toát ra trần trụi tham lam. Nếu như đem hắc kỳ lân bắt lấy, vậy hắn chẳng phải là có được một cái thần thú, ngẫm lại liền sảng khoái. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta không xứng làm lần này người thắng trận. Lý Tuần Cương cũng là nhìn xem nó. Chẳng biết tại sao, hắn tại hắc kỳ lân trên thân cảm nhận được một loại nói không ra cảm giác, vị dị lại nguy hiểm. Loại cảm giác này, hắn từng tại trên người một người cảm thấy qua, bây giờ lại đang hắc kỳ lân trên thân cảm nhận được. Chương 54, chủ nhân của ta tới. Chương 54, chủ nhân của ta tới. Đối mặt hai người chất vấn, hắc kỳ lân đánh một cái hà hơi, lười dê dê nằm ngoài cái kia, hứng hờ nói, hai người các ngươi lỗ thai lại không có điếc, vì cái gì còn muốn cho ta lặp lại lần nữa, chẳng lẽ các ngươi lỗ thai không tốt, thôi thôi, cái kia tiểu gia thì lặp lại lần nữa đi. Lao tạp bao, ngươi gọi Cổ Tùng đi, danh tự nghe giống chuyện như vậy, nhưng ngươi người này đi, tiểu gia thực sự nhìn khó chịu, ngươi xem một chút ngươi cái kia điêu mâu thô, liền biết ngươi người này tranh chua, ngang ngược càng rỡ, nhìn nhìn lại ngươi gương mặt kia, dáng dấp không có chút nào đáng yêu, cùng cái dám băng mở dạng. Còn có ngươi, Lý Thuần Cương, dáng dấp ngược lại là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, duy nhất không đủ chính là dáng dấp quá mức trang bức, còn phải một bộ cần ăn đòn bộ dáng, tiểu gia ta liền không quá ưa thích, tất cả ngươi không xứng làm lần này hấp nhất, nghe rõ chưa? Hắc Kỳ Lân lời này, phách lối tới cực điểm. Lập tức để chàng diện biến lặng ngắt như tờ, vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hắc Kỳ Lân dám nói thế với Cổ Tùng trưởng lão. Lý thuyết thuần cương còn chưa tính, có thể Cổ Tùng trưởng lão là ai, coi như ngươi là thần thú, cũng không thể lớn lối như thế đi. Cổ Tùng trưởng lão, giết chết nó. Lập tức bốn phía liền bạo phát ra từng đạo kinh thiên mắng ngữ, thực sự không quen nhìn Hắc Kỳ Lân phách lối kỉnh. Cổ Tùng trưởng lão sắc mặt tâm trầm, đều nhanh chảy ra nước. Vốn cho rằng Hắc Kỳ Lân không có như thế không biết điều, tùy tiện nói bên trên hai câu mơ hồ không rõ lời nói, hắn liền sẽ tha thứ Hắc Kỳ Lân, thuận thế đem nó thu phục đưa đến bên người, trở thành hắn hộ đạo thần thú. Ai muốn, Hắc Kỳ Lân dĩ nhiên như thế làm cản, không xin lỗi coi như xong, còn dám nói hắn dáng dấp không đáng yêu, mặt dài cùng cái dám băng mở dạng, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Xem trưởng. Cổ Tùng trưởng lão dưới cơn nóng giận, một trưởng bung ra, hóa hư cảnh cường giả một trưởng, uy lực kinh khủng bực nào. Tất cả mọi người cho là, khi còn bé Hắc Kỳ Lân căn bản không phải một trưởng này đối thủ, hạ chàng không phải máu tươi tại chỗ, chính là thân thủ trọng thương. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện tại bọn hắn dưới mắt. Cổ Tùng trưởng lão một trưởng kia tại tiếp xúc đến Hắc Kỳ Lân sát na, Hắc Kỳ Lân vùng không gian kia đột nhiên bặm mẹo, Hắc Kỳ Lân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một trưởng kia vô chúng chỉ là không khí. Đợi một trưởng qua đi, đám người phát hiện ban đầu vị trí Hắc Kỳ Lân thân ảnh lại là hiện hiện, vẫn như cũng là một bộ lưỡi biến bộ dáng. Cái này tất cả mọi người ngốc trệ, trừng lớn mắt, cái này Hắc Kỳ Lân quỷ quái như thế. Cổ Tùng trưởng lão cùng Liễu Thanh trưởng lão cũng là ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Ngươi giả trang cái gì thần bí? Lý Thuần Cương không phục, cảm thấy Hắc Kỳ Lân thi triển chính là chướng nhãn pháp, lừa bịp đám người. Hắn muốn lên đi vạch trần, cũng trả thù. Chỉ gặp hắn phồng lên rũ khí, một mặt nhe răng cười bên trong, đi vào Hắc Kỳ Lân bên cạnh, phá phàm cựu trọng lực lượng ngưng tụ bên phải trên quyền, khoát tay một quyền nện xuống. Ầm ầm, chiến đài đều là lay động một cái hố to xuất hiện ở cái kia. Lý Thuần Cương tự tin vô cùng, coi là một quyền này có thể đem Hắc Kỳ Lân nện thành thịt nát. Nhưng hắn phát hiện, trong hố lớn dốc tuyết, cái gì cũng không có, cái này khiến hắn mẩn người. Chẳng lẽ ta một quyền quá mạnh, đem hắn đập bước hơi khỏi nhân gian? Hắn nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay tại hắn tin tưởng Hắc Kỳ Lân tử vong thời khắc, một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Trang Bức Hàng, tiểu gia ta ở chỗ này đây. Lý Thuần Cương toàn thân chấn động, quay người lại, nhìn thấy nằm ngoài phía sau hắn Hắc Kỳ Lân. Dám buông ta? Lý Thuần Cương lửa giận dâng lên. Ngày bình thường lý trí hắn, thế mà giờ khắc này không cách nào bình tĩnh trở lại. Một quyền rơi, oanh sát hết thảy. Nhưng mà, cùng vừa rồi một dạng chính là, hắn đập chúng chỉ là không khí, Hắc Kỳ Lân thân ảnh trống rỗng không thấy. Ở chỗ này đây. Sau một khắc, thanh âm ung dung vang lên, Hắc Kỳ Lân thân ảnh lại xuất hiện tại chiến đài một bên khác. Mẹ ngươi, coi quyền. Lý Thuần Cương đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Không chần chờ chút nào, một quyền lại là đánh tới. Đáng tiếc, nền nặng hay là không khí. Ngu xuẩn, ở chỗ này đây. Ngươi dám gọi ta ngốc bức. Bảo ngươi thì sao, ngu xuẩn. Y miệng. Phanh. 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 Một quyền tiếp lấy một quyền. Toàn bộ chiến đài đều là Lý Thuần Cương gào thét, cùng trọng quyền nện thanh âm. Nhưng cũng yêu chính là, không có một quyền nện nặng Hắc Kỳ Lân. Khi Lý Thuần Cương thở hổn hển, hai mắt phiếm hồng. Bốn phía người sáng mắt đã nhìn ra, Hắc Kỳ Lân là tại đùa giỡn vung Lý Thuần Cương. Trên lầu các cổ tùng trưởng lão, thần sắc không gì sánh được khó coi. Lý Thuần Cương là hắn nhìn chúng người, thế mà ở trên này, như thằng hề, ngay cả một mực Hắc Kỳ Lân đều nệ không nặng, hắn cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Nhưng lại tưởng tượng, cái này Hắc Kỳ Lân mười phần bất phàm, ngay cả hắn đều không thể coi trọng Hắc Kỳ Lân là như thế nào tránh né Lý Thuần Cương chiêu thức, hắn liền đoán hận thở dài. Kẻ này, tâm trí không được. Một bên Liễu Thanh, nhìn xem trên chiến đài Lý Thuần Cương, khẽ lắc đầu. Trước đó nàng còn chưa phát hiện Lý Thuần Cương khuyết điểm, chỉ là cho là có chút không coi ai ra gì một chút. Hiện tại hắn phát hiện, Lý Thuần Cương tâm trí không kiên, đây là một cái vấn đề lớn. Một võ giả, dù cho đối mặt hắn người chửi rủa vũ nhục, cũng muốn bảo trì một viên lòng bình tĩnh, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì một cái bình thường phán đoán, mà không phải hướng Lý Thuần Cương dạng này, bị người khác tả hữu cảm xúc. Nàng cảm thấy thất vọng. Như ngươi loại này thực lực, ngay cả tiểu gia một cọng lông đều không đụng tới, còn dám làm lần này hám nhất, thật sự là một chuyện cười. Nói cho ngươi, chủ nhân của ta bây giờ còn không có xuất hiện, nếu là hắn đến, ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, ngươi tin hay không? Hắc Kỳ Lân thân ảnh hiện hiện, nhìn cách đó không xa Lý Thuần Cương, khinh thường nói, lại có chủ nhân. Nghe vậy, cổ tùng trưởng lão hơi nhướng mày. Bực này thần thú lại có chủ nhân, chẳng phải là nói hắn không chiếm được Hắc Kỳ Lân? Chủ nhân ngươi là ai? Hắn ở đâu? Để hắn đi ra, lão hủ muốn gặp một lần hắn. Cổ tùng trưởng lão lúc này chất vấn, hắn ngược lại muốn xem cái này Hắc Kỳ Lân chủ nhân là bực nào tồn tại. Bất quá, có thể thu phục một cái thần thú, nghĩ đến là pháp lực thông thiên một vị nhân vật. Nếu không chiếm được Hắc Kỳ Lân, bái kiến một chút loại tồn tại này cũng là không sai. Vạn nhất may mắn cùng vị chủ nhân kia trở thành bằng hữu, ngày sau lưng chẳng phải là có một vị tuyệt đỉnh chỗ dựa. Chủ nhân của ta Hắc Kỳ Lân lộ ra kỳ quái biểu lộ, tựa hồ có chút mở không nổi miệng. Sau một khắc, hắn mặt dạn mày dày, ngạo nghễ ưỡn ngực nói, đó là đương nhiên, chủ nhân của ta uy trấn bát hoang, quét ngang lục hợp, chính là từ xưa đến nay, chí cao vô thượng nhất tồn tại, chư thiên cường giả gặp cũng muốn bái thượng ba bái, còn có cái kia Tây Thiên thần bực chỉ giao thánh mẫu, cỡ nào tuyệt thế tồn tại, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, còn không phải làm chủ nhân của ta tiểu thiếp, về phần giống các ngươi dạng này, thử, ngay cả cho hắn sách dạy cũng không. Xứng hắn nói đến một nửa, đột nhiên tuy nhiên mà dừng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không biết con hàng này còn muốn nói ra cái gì như bức con lát. Lại trông thấy, Hắc Kỳ Lân ánh mắt như hấp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng, kích động kêu to mà lên, ha ha, hắn người tới, chủ nhân của ta tới. Tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Hắc Kỳ Lân chủ nhân đến rồi. Cái kia uy trấn bát hoang, đem chỉ giao thánh mâu thu làm tiểu thiếp chủ nhân đến rồi. Hắn là ai? Tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ gặp Hắc Kỳ Lân thân ảnh khẽ động, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, bay đến đám người tối hậu phương. Chương 55, Huyền Tiên Tông danh ngạch, ta chắc chắn phải có được. Chương 55, Huyền Tiên Tông danh ngạch, ta chắc chắn phải có được. Con ngong ngong. Cùng lúc đó, Diệp gia trong trận doanh, Diệp Khiếu trên ngón tay đeo chiếc nhẫn, đột nhiên chấn động. Đó là Diệp Phong trước khi chết giao cho hắn. Hắn không gì sánh được yêu quý chiếc nhẫn này. Nhưng mà, giờ khắc này, nó làm sao đột nhiên chấn động? Bá. Sau một khắc, nó tránh thoát Diệp Khiếu trói buộc, bay đến không trung. Chỉ gặp chiếc nhẫn giờ khắc này ầm ầm phá toái. Một thanh trường kiếm màu xanh từ trong đó xé rách mà ra, trên không trung hóa thành một đạo thanh mang, bay đến phía sau đám người, rơi vào một tên nam tử trước người, bị hắn giữ tại ở trong tay. Làm sao có thể? Diệp Khiếu chấn động. Không nói là hắn. Nơi đây tất cả mọi người là nhìn về phía nơi đó. Chỉ gặp ở nơi đó, một đạo nam tử chậm rãi đi tới. Không, hắn không tính là một người nam tử, xác thực tới nói chỉ là một tên thiếu niên. Cầm trong tay nghịch lân, Hắc Kỳ Lân nằm ngoài trên bờ vai hắn. Tại tất cả mọi người chú mục tình huống dưới, từng bước một đi tới. Tất cả mọi người nhìn thấy vị thiếu niên này, thần sắc xuất hiện sát na ngốc trệ. Bọn hắn không tin, cũng rất khó tin tưởng. Trong tầm mắt tên thiếu niên kia, thế mà lấy dạng này một loại phương thức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Rõ ràng bọn hắn đều cho rằng thiếu niên ở trước mắt sẽ không lại xuất hiện tại trong thế giới của bọn hắn. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, thế mà sống sờ sờ đứng ở các nàng trước mặt. Không sai, gã thiếu niên này là Diệp Phong. Hắn trở về. Sắp thực tới nói, hắn tại nhận biết của tất cả mọi người bên trong, sống lại. Lá. Diệp Phong. Rất nhiều người còn trường lớn suy nghĩ. Không thể tin được nhìn thấy một màn này. Thật hay giả, là ảo giác sao? Không có khả năng. Lý Thuần Cương dẫn đầu hét dầm lên. Kém chút từ trên chiến đài nhảy xuống. Hắn tận mắt thấy Diệp Phong nhảy ngay xuống dưới, làm sao có thể còn sống sót? Thế mà không chết. Trương Khải Sơn cùng Lý Bá Thiên hai người đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại, đồng thời khóa chặt tại Diệp Phong trên thân. Rõ ràng Lý Thuần Cương nói tới, Diệp Phong nhảy núi tử vong, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn không nghĩ ra được. Không nói là bọn hắn, Diệp gia người càng là nghĩ không ra. Ngô lão, đại trưởng lão, Diệp Bị Hương, Diệp Phỉ Nhi bọn người đều là nhìn xem đi tới tên thiếu niên kia, nào hải trống rỗng. Nửa tháng đến, bọn hắn đều coi là Diệp Phong đã chết, nhưng mà lại vào hôm nay, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng không dám tin tưởng một màn này chân thực. Tiểu Phong, nhất là Diệp Hiếu, hắn ngây ngốc cứ thế tại cái kia. Từ khi nhìn thấy Diệp Phong lần đầu tiên, hắn liền cứ thế tại cái kia. Con của mình xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, hắn trừ kích động hay là kích động, nhưng hắn không muốn tỉnh táo lại, hắn sợ sệt đây là ảo giác, một khi thanh tỉnh, mộng liền sẽ phá toái. Diệp lão đại trong đám người bán tử ba người, cũng là không thể tin được trước mắt của mình. Bọn hắn coi là tại sau này sinh mệnh sẽ không còn được gặp lại Diệp Phong, hồn bay phách lạc, làm gì cũng không có động lực, bây giờ vậy mà nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Huynh đệ, đến phiến ta một chút, nhìn xem bàn gia không phải đang nằm mơ. Đùng, một đạo bàn tay văng lên. Tại lúc này điên tĩnh vô cùng bốn phía, truyền vang không gì sánh được vang dội. Bàn tử kêu đau đớn một tiếng, đánh thức tất cả mọi người. Đây không phải mộng, là Diệp lão đại, hắn không chết, thật không có chết. Bàn tử bĩu hắn không gì sánh được, gạt mở đám người, đi vào Diệp Phong trước mặt, tỉ mỉ đánh giá Diệp Phong một phen, lần nữa xác định Diệp Phong không chết rồi, vậy mà vui đến phát khóc, nước nở nói, Diệp lão đại, ngươi thật không chết, thật sự là quá tốt, ngươi có biết hay không các minh đệ đều rất nhớ ngươi à, ngươi không chết làm sao cũng không nói một tiếng, làm hại ta nửa tháng này đến đều gầy hơn 100 cân. Bàn tử một mặt ủy khuất. Chân hữu tài bọn hắn cũng chạy tới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bọn hắn thực sự thật cao hứng, khống chế không nổi tâm tình của mình, đối với Diệp Phong chính là một trận phàn nàn. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn cười cười, nhìn xem ba huynh đệ vì hắn thật sự là tiểu tụy không ít, cũng là một trận đau lòng. Vô vô bờ vai của bọn hắn, an ủi, tốt tốt, đều là đại lao ra nhiều người nhìn như vậy đâu, chú ý một chút hình tượng, hướng các ngươi bồi tội sự tình, qua đi ta lại bồi thường các ngươi. Bàn tử ba người lau sạch nước mắt, hung hăng gật đầu, ngược lại là có mấy phần đáng yêu. Xem ra Diệp Phong thật không có chết. Theo Diệp Phong cùng bàn tử ba người đối thoại, bốn phía tất cả mọi người xem như hiểu được. Lập tức bốn phía nhấc lên một trận hoành động cực lớn. Diệp Phong không chết, còn có loại sự tình này, nhảy núi đều không chết, thật sự là mạng lớn. Ngươi thấy không, hắn thu phục Hắc Kỳ Lân, vậy mà để nó cam tâm tình nguyện khi hắn linh sủng, thủ đoạn ghê gớm à. Ân, không sai, vậy hắn lần này trở về muốn làm gì, chẳng lẽ lại là muốn khiêu chiến Lý Thuần Cương? Nói nhảm, hai người sớm đã trở thành tử địch. Diệp Phong chém giết Lý Thuần Cương phụ thân, Lý Thuần Cương lại ép Diệp Phong nhảy núi, giữa hai người tất có một trận tử chiến. Vậy hắn đoán chừng không phải Lý Thuần Cương đối thủ, Lý Thuần Cương xưa đâu bằng nay, đã là phá phàm cửu trọng, Diệp Phong dù cho có thể chém giết bắt trọng cường giả, tại cửu trọng trước mặt, còn chưa đủ xem đi. Cái này ai biết, lần trước khoảng cách hiện tại dòng dã nửa tháng, không biết trong nửa tháng này, Diệp Phong đột phá tu vi không có, nếu như không có, hắn trở về cũng là không tốt, sẽ còn lần nữa chết ở chỗ này. Đám người nghị luận ầm ĩ có xem trọng Diệp Phong, có xem trọng Lý Thuần Cương. Ha ha ha, đương nhiên, cười to một tiếng rung trời mà lên. Cổ Tung trưởng lão đánh giá Diệp Phong, một mặt khinh bị nói, đạo của ta là vị nào cường giả tuyệt thế, lại là một cái phá phạm cảnh con nít chưa mọc lông, còn không có thuần cương lợi hại. Hắc Kỳ Lân, đây chính là ngươi nói chủ nhân, con mẹ nó ngươi dám lừa gạt lão hủ. Cổ Tung trưởng lão vô cùng phẫn nộ, thế mà bị Hắc Kỳ Lân lừa, trước mắt chủ nhân, cái gì trấn áp bát hoang, quét ngang lục hợp, toàn mẹ nhà hắn vô nghĩa, phá phạm cảnh sâu kiến, hắn một trưởng liền có thể chủ chết. Ngươi lại dám giống tiểu gia, nói cho ngươi, nếu không phải tiểu gia công lực hư thoát, nôn cái nước bọt là có thể đem ngươi chết đuối. Lại nói, tiểu gia vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, là ngươi tên ngốc bức này phải thật đúng, hoán ai vậy? Hắc Kỳ Lân không chút nào sợ Cổ Tùng trưởng lão, nổi giận đùng đùng đạo. Ngươi Cổ Tùng trưởng lão một mặt đỏ lên, thế mà không nói chuyện phản bác. Phụ thân, nô lão Diệp Phong không để ý đến Cổ Tùng trưởng lão miệt thị hắn, đi đến Diệp gia trận doanh trước, thật sâu liền ôm quyền, thật có lỗi, không có trước tiên để cho các ngươi biết ta không chết, hại các ngươi lo lắng, nhưng tin tưởng ta, hôm nay ta sẽ dùng hành động chứng minh Diệp gia của thời, Huyền Thiên Tông tuyển nhận danh mạch này, ta chắc chắn phải có được. Chỉ bằng ngươi, một con kiến hôi, cũng dám khiêu chiến thuần cường, ngươi đang tìm cái chết sao? Cổ Tùng trưởng lão phẫn nộ quát. Liền ngay cả một bên Liễu Thanh cũng là khẽ cho mày. Xem ra lại là một cái khẩu suất của nôn, người không biết tự lượng sức mình, bất quá, thân thể của hắn ta thế mà nhìn không thấu, chỉ là có chút bắt được phá phàm cảnh khí tức, xem ra cũng là một cái thân hoài người bất phàm, có thể làm cho Hắc Kỳ Lân nhận chủ, bản tọa ngược lại là dâng lên một tia yêu kỳ.